Chương 97, thế giới động vật chương 97, thế giới động vật sĩ vạn nợ kịch lợ tùn là một phù thủy thuần huyết, tốt nghiệp học viện Philip. Ngay từ khi còn là học sinh, hắn đã có hứng thú mãnh liệt với các sinh vật huyền bí, đặc biệt là những loài nguy hiểm. Sau khi tốt nghiệp, hắn không thể đến Romania để nuôi rồng lửa, đành tìm một công việc nhàn rỗi. Mỗi kỳ nghỉ, hắn lại đến Romania ngắm rồng lửa. Sau khi bị một con rồng mắt trắng úp cắn mất một tay trong thời kỳ ấp trứng, hắn đã xin trở lại trường làm giáo sư. Với năng lực chuyên môn xuất sắc và kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm với các sinh vật huyền bí, Hitler Tùn đã vượt qua phỏng vấn một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, vì tính cách lỗ mãng, hấp tấp và trình độ giảng dạy chỉ ở mức trung bình, hắn thường xuyên gây rắc rối. Trong suốt thời gian giảng dạy, hắn đã trải qua 62 lần bị đình chỉ công tác để xem xét. Khoảng 40-50 năm trước, khi diễn tập vở kịch Suối May Mắn, hắn nhất quyết sử dụng một con rắn cho đã được phóng đại bằng phép thuật làm đạo cụ. Con rắn mất kiểm soát giữa buổi diễn và phát nổ, đốt cháy toàn bộ sân khấu. Khói lửa dày đặc đã khiến gần 100 học sinh phải nhập viện, giáo sư Bệ Ý Dị bị thương ở đầu và mùi khét nồng nặc kéo dài suốt mấy tháng. Mối quan hệ của hắn với hiệu trưởng A Mãn Đôn Bẹt rất căng thẳng và hắn cũng không có tiếng tăm gì trong giới học sinh. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chẳng tích lũy được chút quan hệ nào. Những năm đầu, hắn nhận được một khoản bồi thường thương tật, lương giáo sư của trường cũng không thấp. Thế nhưng, Hitler Tùn lại thích tiếp xúc với các sinh vật huyền bí nguy hiểm, còn hào phóng giúp đỡ động vật hoang dã. Mấy chục năm trôi qua, hắn chẳng tích góp được đồng nào, ngược lại còn mất thêm một chân. Cơ thể ngày càng già yếu, linh hồn sao động cũng dần trở nên an phận. Đến khi đúng bỡ lẽ đòi nhậm chức hiệu trưởng, Hitler Tùn đã chỉ còn lại nửa cánh tay và một chân, trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sau lời khuyên của bạn bè, hắn miễn cưỡng sống một cuộc đời tương đối bình yên. Mấy năm gần đây, hắn không còn buôn ba như thời trẻ. Hắn đã dùng kiến thức chuyên môn để tích lũy một khoản tiền hưu trí, mua nhà ở Hộp Mỹ ạ, chuẩn bị định cư bên ngoài trường học. Thực ra năm ngoái hắn đã muốn nghỉ hưu, nhưng trùng hợp lại gặp Haji nhập học. Hitler Tùn cũng rất tò mò về cậu bé này, nên đã ở lại thêm một năm. Cùng Haji và Hổ Gượt còn có giáo sư nghiên cứu một lệ mới nhậm chức, Mẹn Vịn Lì Vịt, một thanh niên xuất sắc, giỏi hơn hắn ngày xưa rất nhiều, chỉ là phong cách làm việc thiên về nhà sở lý thờ dịn. Hitler Tùn ban đầu không muốn có giao thiệp gì với vị giáo sư này, nhưng lại bị màn thể hiện của giáo sư trẻ tuổi thu hút. Năng lực giảng dạy xuất sắc, có thể giúp học sinh đạt thành tích tốt, xử lý tốt cả những việc ngoài bổn phận. Hắn đối phó với sự gây khó dễ của bộ pháp thuật, ngăn chặn âm mưu của Voldemort và dùng cách khác thường để truyền đạt lời cảnh báo của Albus. Đối lập hoàn toàn với hắn là quý dị Nusquell. Sau lễ phục sinh, khi biết Voldemort có thể quay trở lại, Hitler Tùn đông cảm thấy bất an. Mỗi đêm mất ngủ, hắn không khỏi nghĩ, mình nghỉ hưu thì đã nghỉ, trường học sẽ ra sao, các phù thủy nhỏ sẽ ra sao? Hitler Tùn cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, coi Hổ Gượt như nhà của chính mình. Hắn lo lắng rằng sau khi mình đi, vị giáo sư kế nhiệm bảo vệ sinh vật huyền bí không đáng tin cậy. Nếu không đủ tiêu chuẩn như mình thì còn đỡ, chỉ sợ phù thủy kế nhiệm lại là loại người như con dẻo. Thực ra hắn cũng biết rõ, Albus và Mãi Nở Vạ có thể xử lý tốt những chuyện này, không đến lượt hắn phải bận tâm. Hơn nữa, thời trẻ hắn cũng không phải là một giáo sư tốt, luôn tùy theo sở thích của mình mà cho học sinh xem động vật nguy hiểm, tự làm mình bị thương là chuyện thường xuyên, làm học sinh bị thương cũng không phải chưa từng xảy ra. Hắn có thể coi là một lao giáo sư có thâm niên, nhưng không có tiếng tăm, danh tiếng còn không tốt lắm. Việc hắn có thể làm việc suôn sẻ cho đến tuổi nghỉ hưu đã là nhờ ban giám hiệu nể mặt hắn là phù thủy thuần huyết và đủ mỡ lẽ đỏ vì tình xưa mà khuyên đủ. Nhưng Kịch Lợi Tùn vẫn không thể yên tâm. Hắn muốn trước khi nghỉ hưu tìm cho trường một giáo sư đủ tiêu chuẩn, phải thực lòng yêu thích sinh vật huyền bí, phải thực lòng bảo vệ hồ gươm, phải thực lòng yêu thương các phù thủy nhỏ. Kịch Lợi Tùn ngồi trên ghế sofa trong toa xe, nhìn người đàn ông to lớn ở cửa, cảm thấy mình đã chọn đúng người, cười lớn tiếng nói: Hạ Di, bên ngoài gió lớn, vào trong ngồi đi. Không sao, ta thích gió thổi. Lâu đài Hổ Gượt đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người khổng lồ lai ngồi trên trục xe vẫn hưng phấn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào những con manh thú có cánh đang vỗ cánh, khiến ngay cả những con thiệt trần cũng cảm thấy không thoải mái. Giữa thung lũng và đồi núi nơi những con tuấn mã có cánh sinh sống, sợi dây thường làm từ da rồng luôn giữ ở trạng thái hơi trùng xuống. Khác với cấu trúc của xe ngựa mượn lệ, những con manh thú có cánh và toa xe thực chất không cố định bằng khung xe, mà là ma lực vô hình đang duy trì sự ổn định. Toa xe trải thảm rất êm ái, không hề có bất kỳ rung động nào. Mẹ Vin ngồi cạnh cửa sổ lật xem tài liệu, cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lướt qua. Giữa tháng 6 hè, ánh nắng vàng rực chiếu vào giấy da, hơi chói mắt. Ánh sáng ngày càng chói, Mẹ Vin cất tài liệu, xoa xoa thái dương để đầu óc thư giãn, nghĩ đến những chuyện không quan trọng, vừa vặn thấy giáo sư Kịch Lợi Tùn ở không xa. Hắn suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi vấn đề trước khi khởi hành, giáo sư định để Hạ Dịch đảm nhận môn bảo vệ sinh vật huyền bí sao? Giáo sư Kịch Lợi Tùn không hề ngạc nhiên, một sở lý thờ gìn được mũ phân loại chứng nhận, đầu óc quên co, có thể nhìn ra những dấu hiệu này là chuyện bình thường, thế nào, tầm nhìn của ta cũng không tệ chứ? Mẹ Vin cười lắc đầu, Hạ Dịch thích sinh vật huyền bí, có thể hòa đồng với học sinh rất tốt, nhưng hiện tại hắn không thể trở thành một giáo sư sinh vật huyền bí giỏi. Tại sao? Khi Hạ Dịch học năm thứ 3, vì một vụ án oan mà bị đuổi học, căn bản không được giáo dục phù thủy đầy đủ. Kiến thức về sinh vật huyền bí của hắn đều là tự quan sát trong rừng cấm, rất thô sơ. Hơn nữa, những tập tính động vật rất đơn giản đối với hắn, lại là một chuyện khác đối với học sinh. Hitler Tùn không khỏi rơi vào trầm tư. Hạ Dịch thường nói nhện khổng lồ là những sinh vật nhỏ bé hiền lành đáng yêu, đối với hắn thì đúng là như vậy. Vì những con nhện khổng lồ trong rừng cấm đều là hậu duệ của ạ dạ gộp. Vậy còn những con nhện khổng lồ bên ngoài, những con nhện khổng lồ trong mắt học sinh thì sao? Phải biết rằng, Hạ Dịch không phải là phù thủy thuần huyết, lại còn có tiền án. Hắn sẽ không có 62 lần cơ hội bị đình chỉ công tác để xem xét. Với mối quan hệ căng thẳng giữa bộ pháp thuật, ban giám hiệu và trường học hiện tại, chỉ cần một sai lầm, hắn sẽ bị cách chức đổi học. Menvin dừng lại một chút, muốn Hạ Dịch trở thành giáo sư sinh vật huyền bí đủ tiêu chuẩn, cần phải cho hắn học kiến thức hệ thống, hiểu biết về sinh vật huyền bí trong mắt phù thủy bình thường, hiểu biết về đặc điểm tập tính của động vật bình thường. Những lời này phát ra từ miệng của cố vấn đặc biệt của cục kiểm tra, càng thêm sức thuyết phục. Ít lợ tùn mấy chục năm không phải sống vô ích, rất quen thuộc với tiểu thuyết phục tiểu sở lý thờ gì này. Hắn suy nghĩ theo ý tưởng của giáo sư trẻ tuổi một lát, rất nhanh phản ứng lại, cười bất đắc dĩ nói, Menvin, Hạ Dịch cũng là bạn của ngươi, có ý tưởng và đề nghị gì thì nói thẳng đi. Nhà khoa học Mụt Lệ Di chắc phải mạn từng đưa ra một phương pháp học tập, cho rằng lặp lại luyện tập và dạy người khác là cách học tốt nhất và nhanh nhất. Muốn Hạ Dịch nhanh chóng nắm vững kiến thức của giáo sư, cách tốt nhất là vừa học vừa thuật lại. Cụ thể phải làm thế nào? Giáo sư, những ký ức tuyệt vời mà ngươi đã tìm kiếm khắp thế giới khi còn trẻ không nên bị lãng quên. Câu lạc bộ gương phép thuật dự định quay một số chương trình không quá trang trọng, muốn sử dụng những hình ảnh ký ức phong phú và đầy màu sắc về sinh vật huyền bí trong đầu ngươi, sau đó để Hạ Dịch lồng tiếng, giới thiệu hình thái cấu trúc, đặc điểm sinh lý, đặc tính di truyền, đặc điểm hành vi của sinh vật huyền bí Menvin cười hiền hòa. Ta đặt tên cho chương trình này là Thế giới sinh vật huyền bí nghe có vẻ thú vị. Ít lờ tùn nuốt dâu suy nghĩ, mắt ngày càng sáng. Hạ Dịch có những phẩm chất xuất sắc để trở thành giáo sư, nhưng cũng tồn tại nhiều thiếu sót. Ví dụ, sau khi trở thành người trông coi rừng, hắn hầu như không rời khỏi đảo Anh, thậm chí nhiều nơi trong nước Anh cũng chưa từng đến. Việc đi lại chỉ giới hạn ở London và Hộp Mỹ ạ, nhiều sinh vật huyền bí hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Sử dụng ký ức của mình để mở rộng tầm mắt cho Hạ Dịch, đồng thời truyền đạt kiến thức hệ thống về động vật, quả thực là một việc tốt vẹn cả đôi đường. Câu lạc bộ gương phép thuật cũng sẽ cung cấp thủ lao hậu hĩnh. Menvin bổ sung, bây giờ là vẹn cả ba đường. Ít lợ tuôn thầm lặp lại trong lòng. Mặt trời từ từ lên đến đỉnh điểm. Ẩn hiện có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bức bên ngoài, may mắn là bên trong toa xe vẫn rất mát mẻ. Một góc rèm cửa bằng vải đen bị gió thổi tung, luồng gió nóng mùa hè thổi vào bên trong. Hạ Di cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi những con thiệt chỉnh, bước vào toa xe, móc từ trong túi ra mấy miếng bánh quy đá đưa cho hai người bên trong, vẻ mặt đầy mong chờ. Menvin, giáo sư Kịt Lợn Tùn, đói chưa? Ăn chút bánh quy đá đi. Không cần đâu, không cần đâu. Một già một trẻ hai vị giáo sư đều từ chối mong chờ của hắn và lấy thức ăn từ hành lý của mình ra, súp nấm, bít tết và thịt hầm được đóng gói từ nhà bếp trưởng, kèm theo bánh mì phết mức. Hạ Di ngay lập tức cảm thấy bánh quy đá trong tay không còn thơm ngon nữa. Hạ Di, bánh quy đá để dành cho nọ đi, giúp chúng ta ăn hết những thứ này, lấy ra rồi không giữ tươi được. Trời nóng, dễ hỏng. Hì hì, may mà bánh quy đá không sợ để lâu, không dễ hỏng. Hạ Dịch cười hì hì giúp hai vị giáo sư giải quyết rắc rối, miệng nhét đầy ắp, nói năng cũng ấp úng, không biết phèn đã ăn chưa, nếu thịt nướng của nhân mã không hợp khẩu vị, ta đã để lại bánh quy đá dưới gầm giường cho nó nghe hắn lẩm bẩm. Ít lợ tùn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Menvin bên cạnh, trầm ngâm một lát, hỏi, Hạ Dịch, ngươi có biết phèn là giống chó gì không? Chó ngao Napoli chứ gì, ta đương nhiên biết, nó bình thường nhe răng trông hung dữ, thực ra là một tên nhát gan. Ngươi có biết ở Anh còn có một giống chó rất nổi tiếng, gọi là chó đuôi ăn không? Ta từng thấy, trông rất giống chó săn rắc rủ sẹo. Quán rượu đầu heo có một phù thủy mù đến từ Đức Cải, bên cạnh hắn có một con chó đuôi én. Nghe hắn nói nuôi giống chó này phải cắt đuôi khi còn vài tuần tuổi, nếu không cắt, khi lớn bình thường sẽ có hai cái đuôi trẻ đôi, rất giống chim én. Đây là một giống chó do phù thủy lai tạo ra, động vật nguy hiểm cấp 3X, ngoại hình giống hệt những con chó cáo nhỏ trong thế giới Mụt Lệ, ví dụ như chó Phạm Tiểu Lòn hoặc chó Cọp Mở Dốc. Lông ngắn, hai dựng, đuôi trẻ đôi, thường có màu kem, nâu nhạt hoặc trắng. Cũng có cá thể tạp sắc, giai đoạn non đã có xu hướng tấn công Mụt Lệ, biểu hiện là cắn ống quần, sủa điên cuồng, đó là vì đôi én của chúng có thể dùng ma lực để truy tìm Mụt Lệ. Ít Lợ Tùn vừa giới thiệu, vừa quan sát biểu cảm của Hạ Dịch, cần phải vượt qua kỳ thi của cục quản lý và kiểm soát sinh vật huyền bí mới có thể nhận được giấy phép nuôi dưỡng. Theo điều 73A của quy định quản lý sinh vật huyền bí, tất cả chó đôi én con sau khi sinh ra phải được cắt bỏ phần đuôi trẻ đôi trong vòng 8 tuần. À, vậy à? Hạ Dịch trả lời qua loa, không để tâm lắm. Hắn là một phù thủy thực hành, nếu có một con chó đuôi én trước mắt cần nuôi, hắn chắc chắn có thể ghi nhớ tốt kiến thức về sinh lý. Nhưng bây giờ chỉ là nói chuyện phiếm trong bữa trưa, những kiến thức này chỉ có thể đi cùng thức ăn vào hệ tiêu hóa. Ít Lợ Tùn vô cùng bất lực về điều này. Menvin cười bổ sung, giữa thế kỷ 18, chủ tịch Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ Sổn Tấn Hạ Quẩy đã nuôi một đàn chó đuôi én, sau đó đàn chó đó đã tấn công một lễ địa phương ở William Suburb, Virginia, sự việc gây ồn ào lớn, kết quả là Hạ Quẩy phải từ trước, trụ sở Quốc hội Pháp thuật chuyển đến Baltimore. Còn có chuyện này sao? Hạ Dịch nghe mà mở to mắt. Ở Anh cũng có rất nhiều vụ chó đuôi én tấn công Mụt Lệ. Loài vật này cực kỳ trung thành với phù thủy, nhưng rất hung dữ với Mụt Lệ. Có người đoán rằng vì người lai tạo ra giống chó này là phù thủy thuần huyết. Thật sao? Hạ Dịch nhíu chặt mày. Ít Lợ Tùn trầm ngâm, có chút hiểu ra cách truyền đạt kiến thức cho Hạ Dịch rồi phải kể những chuyện thú vị mới được. Sau khi suy nghĩ, hắn nói, cũng không nhất định, thực ra có rất nhiều sinh vật huyền bí đều mang tình cảm đặc biệt đối với phù thủy. Mèo rừng, manh thú có cánh và phượng hoàng của đùm mỡ lẻ đỏ, những vật nuôi trung thành đều có thói quen tương tự. Hạ Dịch tan chậm lại, có vẻ hứng thú. Ít Lợ Tùn tiếp tục giảng bài, một số loài động vật thông minh thậm chí có thể dự đoán được ngày chết của mình, chúng thường chủ động rời đi, không để chủ nhân phát hiện ra. Có thể là không chịu nổi cảnh chia ly, có thể là không muốn nhìn thấy chủ nhân đau buồn. Menvin nghe hai người giảng bài, cảm thấy thế giới động vật đã có chỗ dựa, từ từ dùng bữa chưa xong, tiếp tục xem tài liệu của mình. Việc thu thập tài liệu về các khu dân cư phù thủy, hắn có đối tác cố định, cả hai đều đã khá quen thuộc. Nhóm phù thủy hắc ám ở hẻm xéo càng hiểu rõ nhu cầu của hắn, đã sắp xếp rõ ràng từng chút một về hệ sinh thái phù thủy xung quanh Bù Ả Bẹt và Romania. Bảng biểu kết hợp dữ liệu, một cái nhìn là rõ ràng. Bù Ả Bẹt là thủ đô của Hungary, Hungary và Romania tiếp giáp nhau. Khu vực đó còn có Bulgaria, Serbia, Ukraine. Lịch sử của phù thủy có tính chất trì trệ, cho đến ngày nay, họ vẫn thích gọi toàn bộ khu vực đó là Đế quốc Áo Hung. Đế quốc Áo Hung có rất nhiều sự tồn tại nổi tiếng trong giới pháp thuật, trường pháp thuật Đùm Sật Chèn, đội quyệt địch quốc gia Bulgaria, vô số loại dòng lửa, khu bảo tồn dòng lửa Romania, nhà tù phù thủy Nu Mẹn Gặt ở Áo, tàn dư của đảng phù thủy ở Bù Ả Bẹt. Mẹn Bình kết hợp ký ức của mình và những tài liệu này, phát hiện ra nhiều điều thú vị. Những sự vật tưởng chừng không liên quan, thực ra lại tồn tại mối liên hệ bí ẩn và kỳ diệu. Rồng bụng sắt Ukraina, rồng sừng cây Hungary, rồng sừng dài Romania, rồng lưng Gainawi. Rất nhiều rồng lửa tụ tập ở đây, tạo thành điều kiện địa lý tự nhiên để thành lập khu bảo tồn. Đùm Sắt Chèn đặc biệt khoan dung với hắc thuật, vì vậy đã đào tạo ra nhiều phù thủy hắc ám có tính cách cực đoan, nổi tiếng nhất trong số đó là Gẹo Lật Dình Đoạn. Hắc phù thủy đời đầu đã tận dụng môi trường nhân văn ở đây, thành công thành lập đảng phù thủy. Chương 98, Lão Bu Sư tranh chấp chương 98, Lão Bu Sư tranh chấp buổi chiều tà, bờ đồng sông Đạn Đủ Bệ. Con phố gần bến tàu thuyền du lịch khá rộng rãi, dòng người qua lại tấp nập, mặt đường hằn đầy vết bánh xe, có thể coi là phồn thịnh. Ngồi trong khách sạn cạnh nhà hát Opera, dùng bữa thịt hầm kiểu Hungary, nguyên liệu chính là thịt gà, rau ăn kèm có hành tây và cà chua, gia vị là lá nguyệt quế và bột ớt, hầm chậm cho đến khi xương thịt mềm rụng, trước khi ra lò dưới thêm kem chua để tăng hương vị. Tưởng làm món ăn kinh dị, không ngờ nếm thử lại khá ngon. Hitler Tùn và Hạ Dịt ngồi ngay bên cạnh, ỷ thờ dần tạm thời được gửi ở sân sau khách sạn, đang uống thỏa thích rượu mạnh mận đặc sản địa phương, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chúng vỗ cánh và dầm bó. Đây là một khách sạn phù thủy, nhà hàng chật kín phù thủy và các sinh vật thông minh khác qua lại, âm thanh hơi ồn ào, đủ mọi thứ ngôn ngữ, trong đó không ít người nói tiếng Anh. Các ngươi nghe nói chưa? Người bí ẩn bên Anh quốc lại trở về rồi. Mẹ Lìn ơi! Thật hay giả vậy? Tin tức từ Hổ Gợt tiết lộ, các quán rượu ở Anh quốc đều đang truyền thay nhau, nói rằng hắn đang âm mưu quay trở lại. Danh tiếng của Đùm Mỡ Lẽ Đỏ thì mọi người đều biết, hắn không đứng ra công khai phủ nhận, khi họp với học sinh còn nhấn mạnh, không thể nào là giả được. Rồi sao nữa? Người bí ẩn lại bị đánh bại à? Tình hình khá phức tạp. Hình như vết thương lần trước còn chưa hoàn toàn hồi phục, năm ngoái hắn đã điều khiển một phù thủy hắc ám lẻn vào trường, muốn đánh cắp hòn đá phù thủy để chữa thương, bị Harry Potter và bạn bè của hắn phát hiện. Ba phù thủy tân sinh đối mặt trực diện với phù thủy hắc ám, mà lại không hề có thương vong, chỉ là người bí ẩn lại trốn thoát rồi. Madeline ơi! Thật đáng kinh ngạc, có quá trình chi tiết không, kể cho chúng ta nghe đi. Các quán rượu ở Anh quốc đều có gương ảnh, ngươi tìm thời gian tự mình đi xem, thường chiếu vào cuối tuần, một quán không có thì ngươi chạy thêm vài quán nữa, dù sao thì ngươi cũng phải đến đó để phân phát hàng hóa. Phim ảnh. Thứ đồ của mức lệ đó, bộ pháp thuật lại có thể dung thứ cho thứ này, không liệt vào danh sách cấm sao. Bọn họ từng kiện, nhưng bị Đùm Mỡ Lẽ Đỏ bắt bỏ, thứ này chính là do trường học làm ra. Khách sạn cắn vỡ cuộn ống khói nướng giòn tan. Bộ được quấn quanh khuôn hình nón để nướng, tạo thành hình ống khói giống ruột, vỏ ngoài cạ dẹ mèo hóa, rác đường, quế, óc chó và dừa, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tràn ngập. Có lẽ vì ở Anh quốc quá lâu, lại thấy những thứ này có vị ngon bất ngờ, không biết là vốn dĩ đã ngon, hay là do đầu bếp gia tinh tận tâm đã cải tiến. Cũng là đồ nướng, ngon hơn nhiều so với bánh quy đá của một người gác rừng nào đó. Hazi, hương vị thế nào? Tuyệt vời. Giáo sư Kịch Lở Tùn cũng không nhịn được nở nụ cười, hàm răng của người khổng lồ lai rất tốt, thích gặm những thứ để mài răng, nhưng vị giác vẫn bình thường, biết cái gì ngon. Giáo sư, đảng phù thủy tối thượng rốt cuộc là loại phù thủy gì vậy? Hazi hỏi một cách lúng đúng. Đây là một hội phù thủy do Gin Đoàn thành lập vào đầu thế kỷ 20, trừ một số phù thủy trung thành tuyệt đối, nhiều người trẻ tuổi hơn thực ra bị mê hoặc và thao túng bởi sức hút cá nhân phi thường của Gin Đoàn, tin vào những tư tưởng bá quyền không thực tế, tự xưng là tín đồ của hắn. Thánh đồ giáo sư Kịch Lở Tùn kể rất chi tiết. Những thương nhân phù thủy và du khách vẫn đang bàn tán về người bí ẩn, bên ngoài thì có tiếng còi xe của một lệ. Lúc mới đến có chút bất ngờ, nhưng dần dần cũng quen, vừa dùng bữa vừa nhớ lại những tài liệu đã đọc trên đường. Phù thủy ở đây tuân thủ luật bảo mật, tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin phép thuật nào cho một lệ, nhưng không hề khép kín, ngược lại còn tích cực hòa nhập vào thành phố này, làm việc và sinh sống như những cư dân bình thường, tạo ra một hệ sinh thái hài hòa khác biệt so với London và New York. Bù Ả Bẹt, thực chất là hai phần Bù Ả và Bẹt, bờ đồng sông Đạn Đủ Bệ là Bẹt tương đối bằng phẳng, chủ yếu là cư dân một lệ, khá phồn thịnh. Bờ tây là Bù Ả được xây dựng dựa vào núi, vì địa hình kỳ lạ, việc đi lại không thuận tiện bằng, chủ yếu là nơi tập trung của phù thủy. Đảng phù thủy tối thượng tàn dư chọn Bù Ả, có lẽ cũng có cân nhắc về việc núi non dễ thủ khó công. Còn về bộ pháp thuật địa phương, hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thế giới này không phải quốc gia nào cũng có bộ pháp thuật, cũng có điều kiện để thành lập bộ pháp thuật. Nhiều nơi diện tích nhỏ hẹp, số lượng phù thủy thưa thớt, thậm chí không bằng một quận ở Anh quốc, không có thuế má, không có khoáng sản, không có tài nguyên thiên nhiên để đổi lấy gã lệ ổng, căn bản không thể thiết lập một chính quyền phù thủy ổn định. Những nơi tương tự Albania đã gần như trở thành nơi tập trung của phù thủy hắc ám, cũng không có tổ chức phù thủy địa phương nào thành trường. Sau khi đế quốc Hung tan rã, khu vực này cũng tương tự như vậy. Romania có điều kiện ưu việt, dựa vào khu bảo tồn rồng lửa mang lại thu nhập ổn định từ tài nguyên thiên nhiên, nuôi dưỡng và nhân giống rồng lửa thu hút du khách và thương nhân vật liệu rồng lửa từ khắp nơi trên thế giới, cũng thu hút phù thủy làm dịch vụ hỗ trợ, dần dần lớn mạnh, thành lập bộ pháp thuật. Mặc dù Hungary có rồng lửa, nhưng không có khu bảo tồn tự nhiên, cũng không có chính quyền phù thủy vững chắc. Những phù thủy có điều kiện ở địa phương đã lần lượt di cư sang các quốc gia khác, những người không có điều kiện thì chuyển đến gần Đùm Sắt Chèn, gần Romania, không ai muốn làm việc không công để thành lập bộ pháp thuật. Đảng phù thủy tối thượng tàn dư lúc đó bị liên đoàn phù thủy quốc tế truy nã, không nơi nương tựa, ban đầu muốn đến Albania, nhưng phù thủy hắc ám ở đó còn tệ hơn cả đảng phù thủy tối thượng, giết người cướp của là chuyện thường tình, ban đêm chiếu sáng đều là ánh sáng xanh của lời nguyền giết chóc và lửa quỷ, đảng phù thủy tối thượng so với bọn họ lại có vẻ có chút thuần lương. Lần trốn mấy năm, tự nhiên họ đã để mắt đến Vũ ạ, một nơi tốt dễ thủ khó công và thuận tiện cho việc bỏ trốn. Trước đây không có bộ pháp thuật, sau khi đảng phù thủy tối thượng tàn dư đến đã giữ thái độ khiêm tốn, không còn tuyên truyền lợi ích vĩ đại hơn nữa, dần dần ổn định lại. Gần Đùm Sắt Chèn, Ukraine và Romania tập hợp một nhóm phù thủy bị truy nã, nơi đây tự nhiên trở thành một trạm trung chuyển giao dịch không mấy chính đáng, các cửa hàng như quán rượu, nhà hàng và cửa hàng quần áo dần xuất hiện, hệ sinh thái phù thủy dần hoàn thiện. Trao đổi hàng hóa cũng được, dùng tiền yêu tinh cũng được, những tàn dư bị truy đuổi mấy năm không kén chọn, không đặt ra bất kỳ quy tắc nào, còn tận tâm duy trì môi trường kinh doanh, không làm chuyện giết người cướp của, ép mua ép bán như phù thủy hắc ám. Ở chợ nơi đây có thể mua đủ loại thứ, từ vật phẩm giả kim thuật, đồ cổ phép thuật cổ đại không biết đào từ đâu ra, đủ loại vật liệu dòng lửa, cho đến thuốc của các bậc thầy độc dược nổi tiếng trong mấy chục năm gần đây, album của ca sĩ Cetina, rồi đến đủ loại thiết bị điện một lệ lộn xộn, cái gì cũng có. Giá cả và phương thức giao dịch đều tùy thuộc vào ý muốn của hai bên. Danh tiếng an toàn đáng tin cậy dần được lan truyền, cứ thế tích lũy từng năm, quy mô dần lớn mạnh. Từng có phù thủy tại Liên đoàn phù thủy quốc tế thử khởi xướng thanh trừng, nhưng xét thấy đảng phù thủy tối thượng trên danh nghĩa đã giải tán, ngay cả thủ lĩnh của họ cũng bị giam cầm ở núi mẹn gạt của áo, các quốc gia khác đa số giữ thái độ chờ xem thái độ của hội trưởng. Và hội trưởng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ bày tỏ sự tôn trọng kết quả bỏ phiếu. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu. Cảm thấy những tàn dư đó khá thú vị. Khi Liên đoàn còn chưa sụp đổ, đảng phù thủy tối thượng đã có ý định tiết lộ thế giới phép thuật, châm ngòi chiến tranh, lật đổ luật bảo mật và biến một lệ thành nô lệ như gia tinh. Sau khi hắn sụp đổ, đảng phù thủy tối thượng giải tán, những phù thủy bị trục xuất và truy nã đó lại tìm thấy nơi trú ẩn trong thành phố Mưu Lệ, tạo ra một thành phố hỗn hợp độc đáo như Bucharest. Môi trường và phong khí cởi mở hơn hẻm xéo và hẻm mọc tùn, không có tranh chấp ý niệm giữa phù thủy và Mưu Lệ, cũng không có định kiến thuần huyết. Theo một nghĩa nào đó, họ lại đi trước bộ pháp thuật Anh Quốc và Quốc hội pháp thuật Hoa Kỳ. Mở rộng thị trường gương ảnh ở đây, cũng là mở ra thị trường toàn thế giới, khó khăn là làm sao để họ tuân thủ quy định của câu lạc bộ gương thần, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào hay. Cứ đi từng bước một vậy. Cái quần ống khói cuối cùng như một món ăn vặt bị Hạ Dịch ném vào miệng, ngay hai miếng rồi nuốt xuống cùng với nước thịt hầm kem chua. Và giáo sư Kịch Lợ Tùn đợi hắn ăn no uống đủ, rồi đến quầy lễ tân thanh toán. Tổng cộng hai gã lễ ông, bảy xì cô. Ông chủ khách sạn kiêm lễ tân là một phù thủy già hiền lành, nói chuyện có chút giọng London, hắn cười ha hả trêu chọc ba người, nếu không có một người to lớn, ba phù thủy bình thường sẽ không tiêu quá một gã lễ ông. À bốt, ta không nhớ cửa hàng của ngươi khi nào lại rẻ thế này. Vì sân sau còn có ba người to lớn nữa. Ha ha, giáo sư Kịch Lợ Tùn cười nói chuyện cũ với hắn, hai người là bạn cũ. À buồn. Trong lòng khẽ động, họ này, giọng này, ông chủ này hẳn là họ hàng với Lao Tom, chuỗi khách sạn phù thủy gia đình sao. Hạ Dịch cũng nghĩ đến khả năng này, túi đầu nhìn chằm chằm ông chủ, đôi mắt lấp lánh ánh tò mò, cố gắng tìm ra nét gì đó giống Lao Tom trên mặt hắn. Tóc và râu quai nón bạc trắng, hai mắt vì gầy gò mà có vẻ hơi lồi ra, trong mắt hơi đục, ánh mắt hiền hòa, dung mạo giản mua nhưng rất có tinh thần. Giáo sư Kinh Lợi Tùn rất quen với hắn, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là đồng nghiệp của ta, giáo sư Livin, đây là Hạ Dịch. Thật trẻ tuổi. Hoan nghênh các ngươi đến Bù Apet. Rất vui được gặp ngài, ông ạ buốt. Nghe thấy cách xưng hô của hắn, trong mắt ạ buốt lộ ra vài phần kỳ quái, tùy ý lắc đầu, nụ cười vẫn hiền hòa, cứ gọi ta là ạ buốt thôi, không biết các ngươi định ở đây bao lâu, ở đây ngoài rồng lửa còn có nhiều thứ hay ho lắm, nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ ở cuối phố rất tuyệt, có thể đi trải nghiệm thử. Vâng, thưa ngài không mạo hiểm bắt chuyện, chào hỏi với tư cách bạn của khách quen, để lại ấn tượng rồi không làm gì thừa thãi. Lão giáo sư đã mệt mỏi cả ngày đường, cơ thể không chịu nổi sự dày vò, nên buổi tối không có hoạt động đặc biệt nào, việc tham quan chợ và xem rồng lửa đều được sắp xếp vào ngày mai. Sau bữa tối ra ngoài đi dạo nửa tiếng, trải nghiệm nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ rồi về khách sạn, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Vừa tắm nước nóng xong, thay một bộ đồ ngủ phong cách địa phương, kích cỡ hơi rộng rãi, vải mềm mại, trên người dường như vẫn còn vương hơi nước, rất thoải mái. Vì là phòng liền kề, dựa vào tường có thể nghe thấy tiếng ngáy của Hạ Dịch và Lao giáo sư, giữa những khoảng ngáy đều đặn, nhịp điệu của hai người dần dần trở nên nhất quán. Khi đang lơ mơ ngủ, bên ngoài hành lang dường như mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã ồn ào, trong đó một giọng nói ôn hòa trầm rãi, là ông chủ đã buốt, một giọng nói khác hơi the thé, dường như là một nữ phù thủy. Mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Đây là ở nơi của người khác, mỗi nơi đều có quy tắc riêng, ông Hạc Bột đã kinh doanh ở đây mấy chục năm rồi, hẳn là không cần người ngoài giúp đỡ, nếu là tranh chấp địa phương nào đó, hắn là một vị khách từ xa đến, can dự vào ngược lại còn gây thêm rắc rối cho người khác. Ngươi lẽ nào muốn nhìn hắn già chết trong tòa tháp đó sao? Nếu đó là ý muốn của hắn, ý muốn cho má. Là lao giả đó đã dùng lời nguyền độc đoán lên hắn. Ngươi biết đấy, không có lời nguyền độc đoán nào có thể duy trì hiệu lực mấy chục năm, vị tiên sinh đó cũng không phải người như vậy. Vậy ngươi có muốn thử lời nguyền độc đoán của ta không? Đừng làm càn nữa, Vịn Đạ. Hồn phách xuất cảm nhận được dao động ma lực rõ ràng, lúc này có chút không ngồi yên được, đứng dậy đi hai bước, phát ra tiếng bước chân rõ ràng, đứng ở cửa một lát, cho đến khi tiếng cai vã bên ngoài dừng lại, hắn mới đẩy cửa phòng, chỉ thấy trên ban công ở góc hành lang, một nữ phù thủy già tóc bạc đứng dưới ánh trăng, lờ mờ. Mặc dù trông rất già, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài phần phong thái của nữ phù thủy này khi còn trẻ, một bộ áo choàng bằng sa tanh đen, eo rất thon, tóc mai bạc trải rất gọn gàng, đôi mắt xanh biếc mà sáng ngời, ngay cả những nếp nhăn trên mặt và cổ dường như cũng toát lên một khí chất thanh lịch. Không biết giữa hai phù thủy già này có khúc mắc tình cảm nào không? Đón ánh mắt của hai người, làm bộ dáng ngái ngủ, mơ hồ hỏi, ông Abbot, có cần ta giúp gì không? Nghe thấy cách xưng hô này, nữ phù thủy liếc xéo ông chủ, vẻ mặt lộ ra vài phần niềm ai. Ông chủ khách sạn dừng lại một chút, vẻ mặt ấy nấy, xin lỗi, hai lão già chúng ta cãi nhau làm phiền ngươi nghỉ ngơi rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, chúng ta là bạn cũ. Vậy thì tốt, chúc hai người ngủ ngon ngáp một cái mệt mỏi, lắc đầu đóng cửa phòng. Đứng sau cửa nghe lại, chỉ có tiếng bước chân dần xa, xem ra quả thật chỉ là khúc mắc giữa bạn cũ, nhưng nói đi thì nói lại, cãi nhau bình thường hai câu mà đã muốn dùng lời nguyền độc đoán, nơi đây quả thật là dân phong hung hãn. Quay lại giường nằm, nhưng không có chút buồn ngủ nào. Không phải vì lời nguyền không thể tha thứ của nữ phù thủy kia, mà là nhớ lại mấy lần gọi ông chủ là ông Abbot, bọn họ đều biểu hiện có chút kỳ quái, đây hẳn không phải là cái tên không thể gọi thẳng như Voldemort, vậy thì tên đó ẩn chứa câu chuyện bí ẩn nào đó, những phù thủy này đã lớn tuổi, ít nhiều gì cũng có bí mật. Muốn mở rộng thị trường, chuyện này có thể hữu ích, nhưng hỏi thăm bí mật của người khác hình như không tốt lắm. Không biết giáo sư Kịch Lợ Tùn có thể giúp đỡ không? Nghe tiếng ngáy của phòng bên cạnh lúc trầm lúc động, không biết từ lúc nào cũng đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm, sân sau mơ hồ lại có tranh cãi và dao động ma lực, nhưng động tĩnh bị kìm nén rất thấp, xì xào, không làm kinh động đến khách trọ của khách sạn. Chương 99, Hỏa Long bảo hộ khu chương 99, Hỏa Long bảo hộ khu sáng ngày thứ hai. Hai vị giáo sư và người trông coi trường săn đứng trong sân khách điếm. Trước mặt ba con ái giờ dịn thoảng mùi rượu bờ răng đi từ mũi và miệng, khuôn mặt ngựa rộng dài lộ vẻ vui vẻ, đứng trước xe ngựa, móng ruốc bù trồn, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Hôm nay hành trình tương đối ngắn, từ đây đến khu bảo tồn Hỏa Long chỉ mất nửa giờ đi xe, nên giáo sư Kịch Lợ Tùn không ngăn cản phi mã uống rượu bờ răng đi thỏa thích. Xin lỗi mèn bỉn, chúng ta phải đến Romania trước. Lúc ăn sáng, Abbot nói với ta rằng số lượng phù thủy đến xem Hỏa Long trong kỳ nghỉ hè tăng vọt, khu bảo tồn bắt đầu hạn chế lượng khách, chúng ta phải nhanh chóng đến đó làm thủ tục nhập cảnh. Không cần xin lỗi, giáo sư, nơi đây rất gần, chúng ta có thể ảo ảnh hiện hình quay về bất cứ lúc nào. Hạ Di Sán lại gần, hôm nay không bị móng ngựa đá. Mèn bỉn nhìn quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên các phòng khách trên lầu, ước lượng tiếng động ở đây có thể truyền đi bao xa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, lão bản khách điếm Abbot dần dần đi tới, đưa gói đồ đã chuẩn bị cho họ. Trong nụ cười hiền hậu pha chút trêu chọc, bên trong có bữa trưa và tinh dầu bạch tiên, xì bạn đợt. Cần tinh dầu bạch tiên làm gì? Hạ Di quay đầu hỏi một câu. Nếu hắn lại bị Hỏa Long cắn mất tay chân, tinh dầu bạch tiên có thể cầm máu nhanh chóng. Hạ Di nhìn hai người, há miệng mấy lần, không biết nên nói gì, cảm thấy giao tiếp với phù thủy rất tốn não, vẫn nên tiếp tục quấn quýt hải giờ gì đi. Mẹ vì nghe hai vị lão phù thủy đùa cợt, từ ngôn ngữ và hành vi mà xét, lão bản khách điếm có vẻ không bị lời nguyền độc đoạt hồn khống chế. Lười phí thời gian với ngươi ở đây, trở về ta sẽ dùng bợ rằng đi chuốc ngươi thành kẻ ngốc. Mong ngươi trở về vẫn còn tay để nâng ly rượu. Lão bản quán rượu quay đầu cười nói với Mèn Bỉn, giáo sư Luyter, khi tham quan Hỏa Long hãy trông chừng hắn, đừng để hắn chui vào miệng Hỏa Long. Ta sẽ làm vậy. Mèn Bỉn cười gật đầu, lão phù thủy không nhắc đến chuyện tối qua, cũng không gây thêm rắc rối. Đợi đó, Hitler Tùn vừa lên xe vừa lẩm bẩm chửi rủa, Mèn Bỉn và Hạ Dịch theo sát phía sau. Ba vị lữ khách chui vào xe ngựa, ái giờ dỉn chạy nước tiệu về phía trước, vỗ cánh, xe ngựa lắc lư khởi hành. Những đám mây dưới ánh mặt trời như những con sóng cuộn trào, bao phủ một màu trắng bạc chói mắt, ba con phi mã lao vào mây. Giang rộng đôi cánh khổng lồ, lao thẳng về phía mặt trời, rồi đột ngột đổi hướng, xuyên ra khỏi mây, kéo theo một vệt trắng dài. Hạ Dịt ngồi ở cửa xe, nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy núi xanh trải dài, tiếc rằng đang ở lưng chừng trời, dù có cố gắng mở to mắt cũng chỉ khiến vùng đó trở nên xanh hơn. Đó chính là khu bảo tồn Hỏa Long phải không? Người khổng lồ lai hầu như chưa từng rời khỏi Anh Quốc mang theo sự mong đợi nồng nhiệt. Dọc theo hướng đông nam, khoảng nửa giờ sau, những con hải giờ dỉn đến trên không vùng xanh biếc, dãy núi này trải dài vô tận, mây mù bao phủ đỉnh núi và thung lũng, cảnh tượng có chút mộng ảo. Dãy núi Cát Bạt Thị Ẩn bắt đầu từ hẻm núi sông Đạn Núi Bệ ở biên giới Áo và Slovakia, xuyên qua biên giới Ba Lan và Ukraine đến thung lũng sông Tây Nam Romania, có diện tích rộng lớn, ít người qua lại, sở hữu những khu rừng, thung lũng và đồng cỏ trải dài vô tận, cung cấp không gian hoạt động và nơi ẩn náu đầy đủ cho quần thể Hỏa Long. Khoảnh khắc bước vào ranh giới khu bảo tồn, lông tơ trên cánh tay Mèn Bỉn hơi dựng đứng, như thể xuyên qua một tấm màn vô hình, mang theo tính điện nhẹ, các loại khí tức pháp thuật như bùa xua đổi mũi lệ, bùa hiện hình, bùa phong tỏa lơ lửng trên không. Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng Hỏa Long gầm. Trong biển mây như bông đột nhiên vọt ra một bóng đen, một con Hỏa Long đẩy sóng mây, vảy xanh đậm, có hai sừng dài lấp lánh ánh vàng, mắt phủ một lớp màng, dưới ánh mặt trời phát ra cồn sáng, mũi miệng thở ra hơi nóng, dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Gầm âm thanh trầm thấp, tự mang hiệu ứng vang vọng. Vị thần sáng cơi trổi bên cạnh, như con ruồi bên cạnh cự long. Là khu bảo tồn Hỏa Long nổi tiếng thế giới, khi kỳ nghỉ hè đến, do quá nhiều gia đình phù thủy đến Romania tham quan du lịch, đủ loại kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào, các bộ phận liên quan buộc phải phong tỏa biên giới, thiết lập 7 trạm quản lý nhập cảnh ở các hướng. Dù vậy, phù thủy từ khắp nơi trên thế giới vẫn xếp hàng dài. Mèn Bỉn, Hitler Tùn và Hạ Dịt hạ cánh dưới sự dẫn dắt của Hỏa Long và thần sáng. Đây là một khu cắm trại được dựng bằng ván gỗ, các kiến trúc đều thấp, căn nhà gỗ cao nhất cũng chỉ có 2 tầng, hoa văn trận pháp luyện kim nổi trên bề mặt ván gỗ, mái hiên và góc tường treo hàng chục loại kính viễn vọng, có thể thấy một số dấu vết pháp thuật phòng hộ. Khu trại này vừa phải chống lại sự tấn công của hỏa long, vừa phải giám sát xung quanh bất cứ lúc nào, ngăn chặn phù thủy hắc ám xâm nhập. Vào mùa cao điểm nghỉ hè, tạm thời dựng thành trạm kiểm tra an ninh. Ba con phi mã và con long sừng Romania đó được đặt ở bãi đất trống, thu hút nhiều ánh nhìn, thần sáng cơi trội gãi đầu, vừa nói vừa khoa tay bằng giọng hơi ngọng, xếp hàng, kiểm tra an ninh. Kít Lợ Tùn đã là khách quen, gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ. Thần sáng thở phào nhẹ nhõm, cơi trội lại lên đường, con hỏa long nằm trên đất của mắt, lười biếng, lần này không có ý định đi theo. Hạ Dịch nhìn con vật khổng lồ như ngọn đồi, ước gì được sán lại vớt ve vài cái. Sinh vật hỏa long này gần như không thể thuần hóa, long kỵ sĩ gì đó hoàn toàn không cần nghĩ đến. Bên Zinvox cũng chỉ có thể thông qua hành hạ và đau đớn để ép chúng khuất phục, dựa vào bản năng để thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ như nghe thấy tiếng ồn đặc biệt sẽ ngay lập tức tấn công tất cả sinh vật sống xung quanh. Kít Lợ Tùn càng không thể rời mắt. Bên khu bảo tồn này dùng thức ăn dụ dỗ, lợi dụng bản năng săn mồi của hỏa long để tuần tra, có hợp tác hay không tùy thuộc vào tâm trạng của hỏa long. Menvin cũng đang quan sát hỏa long, chủ yếu là quan sát hai cái sừng dài của nó. Tiếc rằng đó là hai cái sừng còn có độ cong, không đẹp bằng sừng của thủy xà sừng dài và kỳ lân. Gầm mí mắt con hỏa long trên bãi đất chống lay động, như thể nó đã phát hiện ra sự phỉ báng của hắn. Trước căn nhà gỗ tụ tập rất nhiều phù thủy đang chờ kiểm tra an ninh, đến từ khắp nơi trên thế giới. Mẹn Bỉn thậm chí còn nhìn thấy nút gọ đi ẩn vàng quen thuộc phụ kiện đồng phục của trường Hiệu Vermont. Hai thần sáng phía trước chính là nhân viên kiểm tra an ninh, một nam một nữ. Trên tấm bảng gỗ bên cạnh viết quy trình kiểm tra an ninh bằng nhiều ngôn ngữ, chủ yếu là đăng ký đũa phép, vật phẩm không gian và vật phẩm nguy hiểm. Xếp hàng chờ kiểm tra an ninh bên ngoài khu trại, từ bù ạ bẹt đến đây chỉ mất nửa giờ, vậy mà phải xếp hàng 40 phút. Không biết từ lúc nào đã sắp đến lượt họ. Mẹn Bỉn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hai thần sáng phía trước phân công hợp tác, nữ phù thủy phụ trách kiểm tra danh tính và đăng ký đũa phép, nam phù thủy phụ trách kiểm tra hành lý. Nữ phù thủy nhận lấy giấy tờ tùy thân họ đưa, phát hiện họ là giáo sư Hồ Luân, trong đó một vị còn là giáo sư sinh vật huyền bí. Nét mặt nàng dịu đi một chút, nhưng khi nhìn thấy lao giáo sư chỉ còn một tay một chân, nàng lại không khỏi nhíu mày. Giáo sư Kịch Lợ Tùn lại đến xem hỏa long sao? Nam phù thủy phụ trách kiểm tra hành lý treo chọc vài câu, giải thích cho Mẹn Bỉn và Hạ Dịch bên cạnh, ta cũng tốt nghiệp Hồ Luân, còn từng học lớp của giáo sư Kịch Lợ Tùn đó, khi tham quan nhớ chú ý an toàn. Mẹn Bỉn đưa chiếc vali của mình qua, ánh mắt vô thức nhìn thêm vài lần cô phù thủy trẻ tuổi kia, cảm thấy nàng có khuôn mặt hơi giống với lao phù thủy tối qua hắn thấy, hơn nữa đều là tóc đen mắt xanh. Cô phù thủy trẻ tuổi cảm thấy vị giáo sư này có chút kỳ lạ, né tránh ánh mắt của hắn, mặt lạnh lùng nghiêm túc đăng ký đũa phép. Trong vali có một số đồ dùng sinh hoạt bình thường, quần áo chăn màn, lương thực dự trữ, đủ thứ lộn xộn, điều đáng chú ý duy nhất là một số thiết bị ma thuật và một số vật phẩm hắc ám. Khi nam thần sáng lật đến những thứ này, biểu cảm hơi thay đổi. Ta là giáo sư, những thứ này là dụng cụ giảng dạy. Ta biết Hồ Gươm thiếu giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư nghiên cứu một lệ giúp dạy thầy phải không? Nam phù thủy u ám hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu là phù thủy khác, những thứ này có thể bị tịch thu, nhưng tấm biển hiệu Hồ Gươm rất hữu dụng. Hai thần sáng nhắm một mắt mở một mắt, để họ đi qua. Nơi đây không thuộc quyền quản lý của Bộ Pháp thuật Anh Quốc, đũa phép của Hạ Dịch có thể đăng ký. Hắn còn khá thích thú quá trình công khai trưng bày đũa phép này. Cất chiếc ô màu hồng nhỏ của mình, đi theo lão giáo sư vào bên trong, liếc nhìn chiếc vali đó, rồi lại nhìn túi của Mẹn Bỉn, gãi đầu. Bên trong căn nhà gỗ bằng gỗ đặc cũng sử dụng đùa giãn nợ không dấu vết, bên trong được bố trí khá giống đại sảnh bộ pháp thuật, hai bên hành lang xếp gọn gàng những lò sưởi bằng đá cẩm thạch, phía trên khắc chữ Romania, không hiểu được, qua các hình vẽ bên cạnh phán đoán, hẳn là để chỉ các loại hỏa long khác nhau. Ngọn lửa xanh biếc bùng cháy trong lò sưởi, ấm áp. Không biết có phải ảo giác không, trong không khí như thể tràn ngập một mùi hương khó tả, như thể hỗn hợp đá cháy, lưu mình nóng bỏng. Menvin và Hạ Dịch đi theo giáo sư Kịch Lợ Tùn vào bên trong. Hạ Dịch quan sát những lò sưởi này, thậm chí còn đưa tay cảm nhận những ngọn lửa đó, tò mò hỏi: ở đây cũng nối với mạng lưới phở lù sao? Gần như vậy. Mẹn Bỉn giới thiệu ngắn gọn, hắn đã xem qua giới thiệu liên quan trong tài liệu. Đây là mạng lưới phở lù của bộ, cách ly với bên ngoài, chỉ bao phủ một vài khu vực khác nhau của khu bảo tồn, tiện cho người nuôi và du khách di chuyển. Nó vẫn ở khu vực nào? Mẹn Bỉn dừng bước, nhìn văn phòng bên cạnh lao giáo sư phía trước, khẽ nói, cái này phải hỏi Charlie Hẹ Hạt Lì rồi. Trong văn phòng, Charlie ngồi trên chiếc ghế gỗ do chính mình đóng, dùng dao găm chọc vỡ những vết phồng rộp đỏ ửng trên đầu ngón tay, lớp chai khá dày, chỉ cần dùng sức hơi quá, máu và mủ sẽ không ngừng tuôn ra, lầm nhiễm máu, trông rất đáng sợ. Đồng nghiệp bên cạnh hít một hơi khí lạnh, găng tay ra rồng cũng không ngăn được. Sáng nay ngươi lại đi cho con rồng mũi ngắn Thụy Sĩ đó ăn sao? Ta nghe nói tối qua nó không ăn gì, nên kéo một con cừu qua, rồi bị hơi thở rồng tiêu cháy. Ừm, Charlie không biểu cảm gì, rắc tinh dầu bạch tiên lên vết thương, hai luồng ma lực của lửa rồng và dược liệu phản ứng với nhau, như nước đá đổ lên thanh sắt đung đỏ, xì một tiếng bốc lên một làn khói trắng. Đói nó hai ngày cũng không chết. Đồng nghiệp đưa băng gạc cho hắn, thở dài, con rồng mũi ngắn đó đang trong thời kỳ ấp trứng, tính tình nóng nảy, ai đến gần là phun lửa, đáng lẽ phải đợi nó hoàn toàn suy yếu rồi mới cho ăn. Ngươi cũng là người nuôi rồng kỳ cựu rồi, sao còn phạm sai lầm như vậy? Mẹ rồng trong thời kỳ ấp trứng suy yếu, nhiệt độ hơi thở rồng không đều, rồng con sinh ra sức khỏe không tốt. Sức khỏe không tốt thì từ từ nuôi dưỡng là được, sức sống của hỏa long mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi chịu được mấy luồng hơi thở rồng? Đồng nghiệp nói, không nói chuyện này nữa, nghe nói bạn của ngươi, người đã ấp nở nọ bở tạ, hôm nay đến tham quan, khi nào thì đến? Chắc là sáng nay thôi. Charlie không chắc chắn lắm, Hạ Dịch trong ấn tượng của hắn là người tốt bụng yêu động vật, nhưng không đáng tin cậy lắm. Đúng lúc này, Hành lang bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề, kèm theo tiếng gõ cửa, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của người khổng lồ lai xuyên qua bức tường gỗ truyền bảo, "Charlie có ở đó không?" "Charlie?" Hazit đang chuẩn bị tăng lực gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. "Hazit?" "Charlie?" Hazit mặt đầy tươi cười, cũng không vào, cứ thế chặn ở cửa nói chuyện. Giáo sư Kịch Lợ Tùn phía sau cũng cười chào hắn, "Charlie hệ Adly khi đi học là nhân vật nổi tiếng của trường, đội trưởng quyết định gỡ dịp phải đỏ, nhiều lần dẫn dắt đội giành chức vô địch. Quan trọng nhất là, các môn khác điểm không phải hàng đầu, nhưng bài kiểm tra bảo vệ sinh vật huyền bí lần nào cũng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp trở thành người nuôi hỏa long, đã gần 10 năm, tay chân vẫn lành lặn, để lại ấn tượng sâu sắc cho Kịch Lợ Tùn. Đây chính là giáo sư luyện tở của môn nghiên cứu một lệ phải không?" Không đợi người khác giới thiệu, Charlie chủ động chào Mẹn Bỉn, hắn lớn tuổi hơn Mẹn Bỉn, nhưng thái độ rất kính trọng, mụ mụ và John có nhắc đến giáo sư trong thư, ở trường rất quan tâm mấy đứa em của ta, còn giúp John đổi đũa phép mới. Là tiền thù lao hắn tự kiếm được. Mẹn Bỉn cười nói, hắn có ấn tượng khá tốt về Charlie hệ Adly này. Sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng của nhà hệ Adly, khuôn mặt rộng trải qua phong sương, đầy tàn nhang, việc phơi nắng lâu ngày khiến da hắn gần như màu nâu đen, dáng người thấp và mập hơn cỡ xì một chút, cũng rắn chắc hơn, ngón tay và cánh tay đầy những vết sẹo do móng vuốt, vết cắn, vết bỏng và các loại vết thương khác. Một hồi giao lưu thân thiện, cuối cùng cũng không vào văn phòng, đoàn người trực tiếp khởi hành đến nơi cư trú của rồng lưng Gai Na Uy. "Các ngươi còn chưa biết đâu, nọ bật thực ra là một cô bé, chúng ta đã đổi tên nó thành tên con gái, gọi là nọ bợ tạ." Ngay trong thung lũng này, Charlie biết Mẹn Vịn là lần đầu tiên đến Romania, cũng là lần đầu tiên tham quan hỏa long, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn. Hỏa long dù sao cũng là động vật nguy hiểm, chủng loại khác nhau, tập tính sinh hoạt cũng khác nhau, có loài rồng sống theo đàn, có loài rồng chỉ có thể sống đơn độc, còn phải chú ý đến ý thức lãnh thổ của các loài hỏa long khác nhau, ngăn chặn rồng con và rồng trưởng thành xung đột, đặc biệt chăm sóc rồng mẹ trong thời kỳ ấp trứng, nên khu bảo tồn cũng được chia thành các khu vực khác nhau. Nọ bợ, tức nọ bợ tạ hiện tại ở trong lãnh địa của rồng lưng Gai Na Uy, khu vực chăm sóc rồng con chưa trưởng thành. Chương 100, Hỏa Long loạn lạc. Chương 100, Hỏa Long loạn lạc. Để ngăn chặn hắc phù thủy săn trộm hỏa long, khu bảo tồn đã thiết lập cấm chế tương tự như trường học, cấm bảo ảnh hiện hình. Lo sưởi có thể nhanh chóng vượt qua lãnh địa của các tộc quần khác nhau. Trong những khu vực này, chúng ta thường cưỡi trổi bay đi khắp nơi. Ủy ban còn trang bị cho chúng ta ủng và giáp da chống cháy, nhưng có một số long viêm khá lợi hại. Rồng Na Uy lưng và rồng Thụy Điển mũi ngắn có kích thước gần như nhau. Hai tộc quần này là hàng xóm, nọ bợ tạ còn nhỏ, sống trong đầm lầy cạnh hồ. Trong thung lũng gần đó còn có một con rồng mũi ngắn đang trong thời kỳ ấp trứng. Nhìn xem, những vết bỏng rộp này là do nó gây ra đó. Charlie và đồng nghiệp vừa giải thích, vừa giơ băng bó của mình ra. Trên cánh tay còn có hơn 10 vết thương lớn nhỏ. Một đoàn người chậm chậm đi trên một sườn dốc trong thung lũng, đất mùn và lá thông tạo thành tấm thảm thiên nhiên mềm mại. Rừng cây bên cạnh khe suối tỏa ra hơi ẩm ướt, ánh nắng xuyên qua rừng rậm, khiến cây cối càng thêm xanh tươi. Những giọt sương trên lá long lanh như muốn nhỏ xuống. Gió giữa hè xuyên qua rừng cây, nhẹ nhàng lay động cành lá. Chỉ là nhiệt độ có chút kỳ lạ, dù là tháng 6 nóng lực, gió trong thung lũng cũng nên mát mẻ dễ chịu, không nên nóng hầm hập như bây giờ. Mẹn Bỉn cao mày nhìn xuống khe suối bên dưới, hướng gió nóng thổi lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong rừng. Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt vô hình từ xa quần cuộn ập đến, ma lực mạnh mẽ khiến lòng hắn run lên, lập tức trầm giọng hô, "Long tức đến rồi." Lời vừa dứt, gió nóng trong rừng hiện nguyên hình, toàn bộ sườn dốc bị long viêm màu xanh lam bao phủ. Một tiếng gầm thét thê lương, như thể không khí và màng ngăn trong cổ họng bị lưu hình và lửa đốt cháy trong khoảnh khắc, tiếng gầm thét khiến không khí rung động vang vọng khắp rừng núi, một con cự long vảy bạc xanh lam bay vút lên trời, từ lỗ mũi và miệng phun ra ngọn lửa xanh lam chói mắt, trong chớp mắt biến gỗ thành tro tàn, đá nung đỏ mềm nhũn thành chất lỏng, chảy dọc theo sườn dốc. Là con rồng Thụy Điển mũi ngắn đó. Chặn lại. Trong khoảnh khắc Mẹn Bỉn cảnh báo, hai người chăn nuôi giàu kinh nghiệm lập tức ứng phó, đồng nghiệp nhanh chóng cởi giáp ra bên trong áo khoác ngoài, rũ hai cái, giáp da lập tức căng ra thành lá chắn chống cháy đặc chế, Charlie phối hợp hắn đỡ tấm kiên, chặn đứng hướng long viêm ập đến. Rầm. Long viêm hung manh đâm vào tấm kiên, như thể lũ núi gặp trở ngại, để lại một khe hở hẹp ở giữa, hai bên đổ xuống càng dữ dội hơn. Giáp da dệt bằng bí ngân, rót ma lực vào là có thể căng ra thành tấm kiên rộng lớn, lớp ngoài khảm vảy rồng bụng sắt đồ cơ Jena, chỉ trong vài giây, nhiệt độ đã nung đỏ bí ngân do thuật giả kim chế tạo, làm bỏng cánh tay cầm khiên của hai người chăn nuôi. Da thịt phát ra tiếng xèo xèo yếu ớt. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn thở phào nhẹ nhõm, vừa may mắn vừa có chút nghi hoặc. Rồng Thụy Điển mũi ngắn, gần như là hỏa long có long viêm dữ dội nhất, giáp da mà bọn họ trang bị bình thường không thể chặn được đòn long tức mãnh liệt như vậy. Mẹn Bỉn, người đầu tiên phát hiện long tức, lập tức phóng ra thiết giáp, chặn đứng ngọn lửa và dung nham bắn tung tóe từ hai bên. Hắn khẽ cau mày cảm nhận nhiệt độ long viêm, lướt qua ánh sáng xanh chói mắt quan sát động tĩnh của con long mũi ngắn bạc xanh lam đó, trong lòng tính toán nên xử lý thế nào. Nếu chỉ có một mình hắn, chống thiết giáp lên đấu với hỏa long. Đáng tiếc bên cạnh còn có các phù thủy khác, thoát khỏi phạm vi bong bóng thiết giáp, lão giáo sư và hạ dịt sẽ thành thịt nướng mất. Ngọn lửa xanh chói trang đột nhiên phun tới, hoành hành khắp cả khu rừng, như những con sóng khổng lồ gào thét. Hạ dịt mấy người, sát mặt Kịch Lợ Tùn và hai người chăn nuôi nghiêm nghị, chứng tỏ đây không phải là hoạt động bình thường của khu bảo tồn. Là con rồng Thụy Điển mũi ngắn đó. Charlie nhìn đau, nghiến răng nói, long mẹ sẽ không mất kiểm soát vô cớ, chắc chắn là có phù thủy săn trộm lẻn vào, lợi dụng lúc nó nghỉ ngơi trộm mất trứng rồng. Khốn kiếp, đồng nghiệp chăn nuôi mồ hôi trên đầu trong thời gian ngắn đã bốc hơi hết, sau gáy để lại vài vệt muối trắng nhạt. Cố gắng thêm vài phút nữa, những người khác chắc hẳn đã đang vội vã đến đây rồi. Giáo sư Kịch Lợ Tùn không hiểu sao lại nảy sinh một cảm xúc hưng phấn nào đó, hắn tò mò về long viêm của long mũi ngắn, lại gần quá, lông mày bị cháy mất nửa bên, sắc mặt ngay sau đó trở nên nghiêm nghị, tốt hơn hết là rút khỏi đấy trước đi. Chúng ta cũng muốn rút, nhưng không có cách nào. Mẹ Bình vung tay làm bong bóng thiết giáp lớn hơn. Áp lực từ Long Viêm đột ngột giảm bớt, Charlie và đồng nghiệp ngây người, trợn mắt nhìn vị giáo sư trẻ tuổi đó, vẻ mặt hơi thất thần. Trong lúc khẩn cấp, không có thời gian nói nhảm, mấy người dựa vào sự bảo vệ của thiết giáp, nhanh chóng rút lui, vượt qua sườn dốc rời khỏi phạm vi bị Long Viêm bao phủ. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, mấy người vừa rút về phía nhà gỗ, vừa quan sát phía sau. Ở đây có thể nhìn rõ con long mũi ngắn đang lượn lờ trên không, không ngừng hít thở phun long tức, đồng thời nhún mũi, như thể đang tìm kiếm mùi gì đó. Khắp bốn phía bầu trời đều có những người chăn nuôi cưỡi trổi bay đến, những phù thủy mặc giáp da vảy rồng khéo léo tránh Long Viêm, trong tay vung búa phép, những chùm chú ngữ nhỏ bé so với Long Viêm xanh lam có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng dày đặc bao phủ tới, có một vẻ hùng vĩ che trời lấp đất. Long Thụy Điển mũi ngắn đang vô cánh phun lửa là một người mẹ vừa mất con, bị hắc phù thủy vừa rồi kích phát hung tính, đối mặt với những chú ngữ này, ra sức vặn vẹo né tránh, phun long tức chống đỡ những chùm sáng đó. Dưới ánh nắng rực rỡ, Mạn Vĩn có thể nhìn thấy đôi mắt của con hỏa long bạc xanh lam đó, đồng tử dọc màu đỏ, lồi ra, mang theo sự tức giận, sợ hãi và bi thương mang tính nhân hóa. Yêu cầu chi viện, phong tỏa khu vực, cho thần sáng điều tra hắc phù thủy, tìm lại trứng rồng. Trên không trung ít nhất hàng chục người chăn nuôi, trổi bay lượn qua lại, hàng trăm ngàn đùa mê dày đặc như mưa phùn, phong tỏa toàn bộ khu vực như một tấm lưới. Gào rồng Thụy Điển mũi ngắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết và chói tai. Từ xa có tiếng kêu tương tự đáp lại, âm thanh vang vọng giữa không trung, rất lâu không dứt. Mạn Vĩn và Hạ Dịch nhìn về phía lao giáo sư và hai người chăn nuôi, bọn họ trực giác cho rằng đây không phải là điều tốt. Chết tiệt, còn có hỏa long khác nổi loạn, mau tìm chỗ trốn đi. Tính cách hiền lành của Charlie cũng không nhịn được mà chửi thề, gần như gào thét, những hắc phù thủy đó muốn làm gì? Liên tục trộm mấy quả trứng rồng, bọn họ muốn hại chết những người khác sao? Khốn kiếp. Đồng nghiệp bên cạnh sắc mặt khó coi, hắn nhanh chóng chạy về nhà gỗ gần nhất, ôm hai cây chổi ra, một cây ném cho Charlie, cây còn lại kẹp nàng háng, hai chân đạp một cái liền bay lên. Giáo sư, các ngài trốn kỹ ở đây. Charlie không quay đầu lại bay đi, vẻ mặt kiên quyết. Chỉ trong vài phút, toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn, vài con hỏa long gần đó bay vút lên trời, qua lại rằng co với những người chăn nuôi, Long Viêm và ánh sáng chú ngữ giao nhau, nhất thời còn chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời. Mạn Vĩn cảm thấy chuyến du ngoạn lần này rất đáng giá, cảnh tượng quá hùng vĩ. Nếu chỉ có một con hỏa long, tình hình có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến thế, nhưng trên không trung ít nhất có hơn 10 con hỏa long đang lượn lờ, trước khi Long Viêm tràn ngập toàn bộ khu vực sinh sống, những người chăn nuôi cố gắng kiểm soát những loài động vật nguy hiểm cấp 5X đang nổi loạn này. Từng khoảnh khắc đều có những người chăn nuôi mới đến tham gia chiến đấu, không thể sử dụng chú ngữ có tính sát thương quá mạnh, chú ngữ kiểm soát thông thường lại không phát huy tác dụng. Những đùa mê hoặc bị né tránh, hoặc bị Long Viêm nuốt chửng. Thỉnh thoảng có chú ngữ xuyên qua màn Long Viêm rơi xuống những lớp vảy đó, cũng chỉ khiến những con hỏa long hơi chậm lại một chút. Ngược lại là những người chăn nuôi bị sóng gió do cánh hỏa long cuốn động hơi kéo theo, chổi liền bị thổi nghiêng ngả, dính Long Viêm liền phải hạ cánh dập lửa xử lý vết thương. Hạ Dịch hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu trợn mắt ngơ ngác nhìn. Những người chăn nuôi phải chú ý chừng mực, không thể sử dụng chú ngữ sát thương, chỉ có thể hết lần này đến lần khác phóng đồ mê, không thể ngăn chặn những con long mẹ hung hăng này, qua lại rằng có không ngừng gia tăng vết thương, tình hình không những không cải thiện, mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Long Viêm đủ màu sắc thậm chí còn hòa lẫn vào nhau, tan chảy thành ngọn lửa rực rỡ hơn. Khu cụ Charlie hít hít mũi, mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí càng lúc càng nặng, gần như không thở nổi. Cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác. Ngay lúc này, một chùm chú ngữ rực rỡ sẽ toạc bầu trời đầy khói. Ánh sáng xanh lam vụt qua thô hơn tất cả các đùa mê khác, chú ngữ tấn công trực diện xuyên qua Long Viêm, đi vào hàm trên của con Long Thụy Điển mũi ngắn đó. Nó không thể tin nổi, túi đầu nhìn xuống, phù thủy trẻ tuổi đứng trên khoảng đất trống trước nhà gỗ, đũa phép trong tay chĩa xin lên trời, đang ấp ủ một chú ngữ khác. Con hỏa long đó miệng vẫn há rất to, tiếng gầm thét dần dần tiêu biến, ngọn lửa giữa miệng và mũi cũng từ từ tắt, tần suất vỗ cánh càng lúc càng chậm, cuối cùng cứng đờ bất động, thân thể khổng lồ đứng yên vài giây, rồi thẳng tắp rơi xuống đất, mặt đất xung quanh phát ra tiếng rung động. Charlie và các đồng nghiệp đồng loạt lùi lại, nhìn về phía trước nhà gỗ ở rìa chiến trường, một bóng người mặc vest một lệ đứng ở đó, chiếc búa phép mảnh khảnh so với chùm sáng thô và rực rỡ đó, nhìn thế nào cũng thấy không hợp, có cảm giác kỳ quặc. Mạn Vĩn không ngừng nghỉ, không niệm chú ngữ, cũng không có động tác thi triển phép thuật, từng đạo đùa mê cực kỳ thô tráng bắn ra. Vảy rồng có thể chống lại chú ngữ giờ đây mỏng manh như giấy da cừu, những con hỏa long chìm vào giấc ngủ, lần lượt rơi xuống. Ngày càng nhiều người chăn nuôi đổi đến, nhân viên mùa ra, mang theo xích sắt và cột sắt đặc chế bằng thuật giả kim, đi về phía những con hỏa long đã ngã xuống hôn mê. Bọn họ buộc xích vào bốn chi, cánh và cổ của hỏa long, đầu kia buộc vào những cột sắt nặng nề khổng lồ, cột sắt được đóng sâu vào lòng đất và cái đá. Mạn Vĩn nhìn thấy con Long Thụy Điển mũi ngắn ban đầu vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, mắt vẫn khẽ mở, đồng tử dần tăng dã, ánh lên ánh vàng mờ nhạt, hắn không khỏi khẽ to mày. Một lao phủ thủy đầu hói mặc bộ đồ chống cháy bằng da rồng, ném chổi xuống, đi về phía bọn họ, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt trầm ngưng, theo hắn thấy vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chỉ là tạm thời kiểm soát được hỏa long. Giáo sư Kít Lợ Tùn hắn đơn giản chào lao giáo sư, nhìn sang Mạn Vĩn bên cạnh, vẻ mặt hơi dịu đi. Giáo sư Lù Ịn Tờ của Hogwarts. Mạn Vĩn gật đầu, ngươi là? May mắn có ngươi có mặt kịp thời chế phục hỏa long, thực sự đã giúp đỡ rất nhiều. Lão phù thủy mặt đầy vẻ biết ơn, ta là cục trưởng cục quản lý sinh vật huyền bí của bộ pháp thuật Romania, cũng là tổng phụ trách khu bảo tồn, án tần bộ rô. Chương 101, biển thủ khả năng chương 101, biển thủ khả năng ánh trăng từ cửa sổ chiếu xéo tiến đơn sơ nhà gỗ, tọa tại trong than đá đèn dầu người thả phía dưới bảng báo cáo, tựa lưng vào ghế ngồi nhíu mày trầm tư. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, là một mảnh hỗn độn đất khô cằn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đen xám sát xương mù bốc lên, nếu như xích lại gần hô hấp, còn có thể nghe đến rõ ràng mùi lưu hoàng. Tổng cộng 23 mai trứng rồng bị trộn. Án Tần Vô Dụ đối diện với mấy cái này đường xa mà đến khách nhân, tuyệt không giấu giếm, đã thông báo thần sáng phong tỏa loại bỏ xuất nhập cảnh phù thủy, tình huống không quá lạc quan, hắn nhóm khả năng đã chạy đi. Nếu như tìm không trở về những thứ này trứng rồng, rất nhiều rồng cái khả năng mắc hậu sản hợp cực. Menvin như có điều suy nghĩ hỏi, 23 mai trứng rồng đồng thời mất trộm, hành động cấp tốc, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, hẳn là có tổ chức có mưu đồ hành động a. Ai nói không phải thì sao, luận giáo sư, ngươi cảm giác vô cùng mẹ cảm. Vô Dụ gật gật đầu, bưng lên trên bàn ấm trà cho khách nhân đổ đầy chất lỏng màu đỏ đồ uống, nếm thử cái này a, long huyết mỡ rằng đi, ta nhóm nơi này là sản, không có cồn, toàn bộ nhờ long huyết cung cấp kích động hương vị. Menvin nếm thử một miếng, bất động thanh sắc đặt chén trà xuống. Hạ Dịch cùng Kít Lợ Tồn khả năng sẽ ưa thích, nhưng hắn nhóm hai không ở nơi này, xem như chuyên nghiệp nhân sĩ, ở bên ngoài hỗ trợ trấn an xử lý dòng lửa. Nghiêm chỉnh huấn luyện, nhu đồ rất lâu, đối với khu bảo hộ hiểu rõ vô cùng. Ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, Vô Dụ quý ngài, có thể hỏa long bảo hộ khu bên trong bộ, tồn tại hắn nhóm nội ứng. Menvin dừng một chút, còn không chỉ một cái. Không chỉ một, Vô Dụ thấp giọng lặp lại một lần, nhìn xem trước mắt trẻ tuổi giáo sư, thực lực hùng mạnh, tư duy nhanh nhẹn. Hắn trong lòng khẽ động, trong đầu bước lên một cái ý nghĩ, thâm trầm thở dài, bắt đầu kể khổ, đúng vậy, luận giáo sư, ta nhóm đã sớm sinh ra hoài nghi. Khu bảo hộ nắm giữ cực kỳ nghiêm mật quản lý quy định, nhưng xung quanh dưới mặt đất rồng lửa mậu dịch vẫn là vô cùng hung hăng ngang ngược, trộm săn rồng lửa trộm lấy trứng rồng hành vi hàng năm đều biết phát sinh, bộ phép thuật cũng từng mấy lần để cho sở thi hành luật pháp thuật tra rõ, nhưng chỉ có thể lắng lại một đoạn thời gian, danh tiếng qua, những cái kia kẻ trộm cặn bã lại sẽ sở trở về mẹn bỉn làm bộ không có nghe được hắn ý nghĩ, mỉm cười nghe hắn kể xong Romani a trị an tỉnh. Trạm, vô cùng tiếc nuối, bất quá ta tin tưởng thần sáng nhóm chắc chắn có thể bắt giữ những cái kia phạm pháp phù thủy hắc ám. Vô Dụ há to miệng, vốn là muốn tìm kiếm giáo sư trợ giúp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vị này giáo sư mặc dù phép thuật mạnh đáng sợ, bất quá đối với nơi này thế cục hoàn toàn không biết gì cả, thật bàn về tra án, giống như cũng giúp không được gấp cái gì. Nếu là thật tra ra thứ gì làm sao bây giờ? Vô Dụ gật đầu một cái, vươn lên long huyết mở rằng đi uống một ngụm. Giáo sư, ngươi nhóm dự định lập tức rời đi sao? Rời đi, đương nhiên không. Menvin mỉm cười, vừa vặn tương phản, ta muốn hỏi hỏi khu bảo hộ lúc nào khai phóng, ta còn không có thật tốt xem rồng lửa đâu. Cái này phải xem muốn nhìn những cái kia rồng lửa tỉnh táo lại tình trạng. Vô Dụ thở dài, trước đó cũng có trứng rồng mất trộm sự tình, đại khái muốn trên dưới một tuần a, hy vọng đừng có rồng cái mắc bệnh trầm cảm 10 điểm phút sau. Mẹn Bình đưa ra cáo biệt, Vô Dụ cũng biểu thị hắn đêm nay còn muốn tăng ca, trước khi đi lần nữa biểu thị cảm kích, luận giáo sư, ta nhóm khu bảo hộ sẽ nhớ kỹ ngươi trợ giúp. Romania bộ phép thuật tăng thêm xuất nhập cảnh thanh tra cường độ, yêu cầu phổ thông du khách phối hợp quản lý, hắn nhóm vẫn là Charlie hỗ trợ đưa ra, tại dưới bầu trời đêm phiêu nửa giờ, lần nữa vào ở ạp buột khách sạn. 10 giờ đêm, Mẹn Bình, Hitler cùng Hạ Dịch đi ở bù ạ vẹt đầu đường, thổi bờ sông ướt át gió nhẹ. Hạ Dịch đứng thẳng lôi kéo đầu đang suy nghĩ những cái kia rồng lửa mẹ, cảm xúc vô cùng rơi xuống, hắn có chút cảm động lây, chính mình cùng nó bất phân biệt đều khổ sở như thế, những cái kia rồng cái chỉ có thể càng thương tâm. Menvin cùng Kít Lợ Tồn đối với cái này từ chối cho ý kiến, không nói lời nào, coi như là bồi Hạ Dịch giải sầu. Menvin, không nên bị vị kia Vô Dụ lừa gạt. Kít Lợ Tồn nhìn xem mặt sông đạn đủ bệ ánh đèn chập chờn. Có cái gì ta không biết sự tình sao? Menvin có chút ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là biết, Anh Quốc có rất nhiều đạo thoát thẩm phán tử thần tự tử, những thứ này khi xưa tội phạm ở trong, có người ra khỏi công chúng tầm mắt bảo trì địa thấp, cũng có người đổi một thân phận đến hắn quốc gia đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Kít Lợ Tồn hơi ngưng lại, tỉ như bộ phép thuật thể dục Ti Bạt Man, tỉ như đủ sật chèn hiệu trưởng tất cả do Vô Dụ cũng là một trong số đó. Nhật Bản hẳn cũng là đạo thoát thẩm phán tội phạm, nhưng không phải tử thần tự tử, là Acolytic. Acolytic. Vô Dụ mèn bỉn nhiều lần nói thầm cái tên này, vừa rồi đã cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nghe giáo sư nhắc lên như vậy, trong đầu hiện lên lịch sử phép thuật tài liệu tương quan, từ từ suy nghĩ dậy rồi. Vô Dụ đã từng cũng là trong sách giáo khoa tên, chỉ là cận đại lịch sử phép thuật bên trên đủ mỡ lẻ đỏ, dịch loạn, dịch kệ gì cũng cá mãn đỡ những tên này quá mức quang huy lóa mắt, để cho cái góc này dịch quốc bộ trưởng bộ pháp thuật, tiền nhiệm quốc tế phù thủy liên hiệp hội hội trưởng lộ ra yên tĩnh vô danh. Đầu thế kỷ 20, Vô Dụ tại nhiệm thời điểm, chủ đạo 20 niên đại đối với dịch loạn bắt cùng áp giải công tác, 30 đầu thập niên kỳ, hắn tổ dậy quốc tế liên hiệp hội hội trưởng nhiệm kỳ mới tuyển cử. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, lấy hắn cầm đầu nước Đức bộ phép thuật cơ hồ toàn bộ đảo hướng nạ dị đảng thế lực, kế hoạch âm mưu hắn để cho Dính Loạn trở thành tân nhiệm hội trưởng. Về sau đủ mỡ lẽ đỏ cùng Ska Mãn Đờ đánh bại Dính Loạn, Vô Dụ bị thanh toán bãi miễn, tung tích không rõ. Qua mấy thập niên, không nghĩ tới khi xưa nạ dị đảng trở thành Romania nhân vật cao tầng. Thì ra là như thế, khó trách nhắc lên nội bộ gian tế thời điểm, vị yêu ti trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mảnh đất này thật đúng là địa linh nhân kiệt, ngư long hôn tạp nhà. Mẹn bình tâm tình có chút vi diệu. Rất kỳ lạ đúng không? Khi xưa tử thần thực tử đang làm hiệu trưởng, nạ dị đảng đổ là cao tầng quan viên, khu bảo hộ bên cạnh là mậu dịch chợ đen, loại này sinh thái kéo dài gần trăm năm. Hắn nhóm sẽ không biện thủ a? Hẳn không phải là, hắn nhóm là vì lâu dài lợi ích, náo ra động tĩnh lớn như vậy, giống như là ngoại lai phù thủy. Ta nhóm cũng là ngoại lai phù thủy, không biết nơi này người làm ăn có thể hay không hoan nên ta nhóm. Menvin nhìn xem vượt qua con sông cầu nối. Tại bù ạ vẹt có 9 tòa cầu vượt ngang sông đạn núi bệ, trong đó dài nhất chính là dẹ chèn ní liên cầu, tên gọi tắt dây xích cầu, ở vào tất dẹ chèn nhì quảng trường cùng bố đạt cờ lạc gạ rẻm quảng trường ở giữa, tòa này thành thị tiêu chí một trong kiến trúc, đồng thời cũng là phù thủy chợ đen cửa vào. Ba lỗ cầu sắt, hai tòa trụ cầu ở giữa cách biệt 600 feet, hai bên bờ lô cốt đầu cầu là hai tòa cao lớn hùng vĩ thạch thế khải hoàn môn, cổng vòm hoa văn trang sức tinh mỹ, hai bên đứng thẳng cực lớn thạch sư, cái bệ trầm trọng. Tại thạch sư cái bệ khía cạnh có khắc giới thiệu cầu kéo chữ tế mẫu. Dùng đũa phép theo trình tự điểm nhẹ chữ cái, ba người dọc theo hành lang tiếp tục tiến lên, thân ảnh biến mất tại cổ lão liên cầu cổng vòm ở trong. Chương 102, bù ạ bẹt ban đêm chương 102, bù ạ bẹt ban đêm một đầu rộng rãi đường đi, bên đường hai bên không có cửa hàng, tất cả đều là tạm thời xây dựng đơn sơ sạp hàng. Mẹ vì nghe trong không khí hơi ẩm ướt hơi nước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tinh nguyện trong sáng, đường đi hai bên tường cao che đậy ánh mắt, trừ dần dần xuất hiện than đá đèn dầu, cơ hồ không nhìn thấy hắn vật tham chiếu, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Tới gần tháng 7 thịnh đêm hè muộn, sông Đạn Đủ Bệ Bờ bù ạ bẹt không tính nóng bức, từ không khí cùng nhiệt độ phán đoán, hẳn là còn ở sông Đạn Đủ Bệ Bờ. Dựa theo mấy vị kia phù thủy cung cấp tư liệu, bên này là phiên chợ cửa vào, dọc theo đường đi thẳng đến cùng, đường đi phần cuối là mở miệng, vô cùng thuần túy thương nghiệp mua sắm đường phố. Vốn chỉ là buổi hạ dịp giải sầu, bây giờ bỗng nhiên sinh ra kiến thức một chút ý nghĩ. Nghỉ hè là Romania mùa thịnh vượng, cũng là bù ạ bẹt mùa thịnh vượng, buổi tối vẫn như cũ có thật nhiều lữ khách cùng thương gia, đám người bán hàng rong vô cùng tuân theo quy củ, hàng hóa bày phóng chỉnh tề, phụ cận khu vực quét sạch sẽ, thậm chí so một lệ đường đi còn muốn sạch sẽ. Khả năng là ban đêm nguyên nhân, hắn nhóm ôm khách phương thức cũng rất khắc chế. Đám người bán hàng rong cơ bản đều mang theo che lấp khuôn mặt mũ trùm cùng khăn lụa, cũng không chủ động gọi. Khi khách hàng ở bên cạnh dừng bước, đầu tiên là tiến hành ánh mắt tiếp xúc, sau đó gật đầu mỉm cười chào hỏi. Nếu như khách hàng biểu thị đáp lại, hắn nhóm mới có thể bắt đầu làm sản phẩm giới thiệu. Mới mẻ móc ra phân rồng, vừa vật tới, còn nóng hồi đâu? Ukerjani ẩn y đồn mơ lì tự nhiên rơi xuống lân phiến, hai mảnh năm gạ lệ ổng. Truyền kỳ phù thủy ốc Ukerjani kỳ bản thảo, muốn nhìn sao? Hermes chế tác chén vàng, có thể đủ ra để cho người ta quay về thành xuân rượu nho. Menvin vừa đi vừa nhìn, nghe say xương ngon lành. Hàng hóa cổ quái kỳ lạ, giao dịch quy củ hoa văn trồng chất, thật sự giải kiến thức. Mới mẹ ra giang phân rộng, y dồn vợ lì lân thiến, Romania vừa mới giới nghiêm, không biết hắn nhóm là thế nào chuyển khỏi tới. Hay là dùng cái gì khác đồ vật làm giả. Chuyên kỳ phù thủy bản thảo, không cần tiền miễn phí nhìn, nhưng mà phải đem đọc được bộ phận cùng chủ quán chia sẻ. Đến nôi cái kia gẹo mực sở kỳ ly, mẹn bình không nhìn lầm, bên trong đựng là thuốc đa dịch, uống xong có thể biến thành hắn người bộ dáng, trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là quay về thanh xuân. Thái quá nhất vẫn là một khối bia đá, không biết từ nơi nào đào ra. Không phải nói là tạ bụ là ở mạ rùa đi nạ bút tích thực. Chủ quán nhìn mẹn bỉn khuôn mặt trẻ tuổi, trò chuyện đôi câu, phát hiện hắn hiểu sơ luyện kim thuật nhưng lại không hiểu nhiều lắm, lập tức mặt mày hớn hở, nhiệt tình hướng hắn giới thiệu, muốn cho hắn lấy 3.000 gạ lệ ổng giá thấp mua bảo, nói là phía trên ghi lại luyện kim thuật sĩ cờ gì đắt, cái gì sụp sẽ dễ sợ tổn nguyên sơ chi dịch, trí tuệ chi mối, đều có thể luyện chế được. Mẹn bỉn 10 điểm tâm động, quả quyết cự tuyệt. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại cái gì luyện kim thuật trung cực sĩ cờ gì đắt, Nicolas Fleur làm khắp thế giới tìm kiếm mấy trăm năm, như thế nào cũng nên rơi xuống hắn trên tay, mà không phải lưu lạc đến dạng này một chỗ có nhỏ, tùy tiện tìm đoan hỡi mẹ đỉnh chờ giá bán 3.000 gạ lệ ổng. Ngoài ra còn có đủ loại đủ kiểu rồng lửa nguyên liệu độc dược, cũng không biết thật giả, ngược lại chủ quán giới thiệu là nguyên liệu mới mẻ, nổi tiếng độc dược mà sở xuất phẩm, thậm chí còn nghe được ở nạ vẹt tên. Chân quý phẹn tạ tiệt bị ắt chứng cũng có, sở đủ đỉnh lễ biểu, thần nơ bớt, học cà mì, liền phượng hoàng đều có, duy chỉ có không có rồng lửa trứng. Nếu như bên trong có bất kỳ đồ vật thật sự, con đường này đều hẳn là bị niêm phong, những thứ này chủ quán bắt lại ít nhất phán cái 10 năm 8 năm. Cũng có số ít bảo đảm thật đồ vật, chủ quán thậm chí biểu thị có thể lập xuống không thể tha thứ lời thề cam đoan giao dịch, bất quá những cái kia đồ vật đều rất đắt, công khai đi giá, có chút thậm chí chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Đệ Mỹ gửi mau phát dệt thành áo tàng hình, trao đổi giải đọc một phần sụ mẹ cụ nảy phòng độc chế hỏa diễm phép thuật, trao đổi một loại khác hỏa diễm phép thuật hạ gì tiên lặng đi theo hai vị bên cạnh giáo sư, nhìn xem những cái kia cổ quái kỳ lạ hàng hóa. Kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình trong phòng đồ vật đáng giá không ít tiền, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút, không có gì nghĩ đầu cơ trục lợi xuất thủ ý nghĩ, hắn muốn gôn gạ lệ ổng cũng không có gì dùng. Dọc theo đường đi đi hơn phân nửa, thành phố tụ tập cùng trong dự đoán có chút khác biệt, mẹn bỉn cũng trầm tĩnh lại, vừa ý một quyển tài năng không tệ sổ giấy rời. Phần này sổ giấy rời nhìn qua giống như là phổ thông sách, hoàng đồng chế tác phố nở rời, mỗi trang kèm theo một trang giấy chất bục mạc, không tính tinh xảo, tràn đầy lấy luyện kim thuật khí tức. Đây không chỉ là sách, cũng là phù thủy sổ truyền tin, đem bục mạc giao cho hắn phù thủy, tại đối ứng giao diện vẽ lên chân dung. Song phương liền có thể thông qua bục mạc cùng giao diện nhặt bạ lì liên hệ. Ít lợi tùn giáo sư yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn xem mẹn bỉn tiến lên trưng cầu ý kiến hỏi giá. Quý ngài, có thể xem sao? Đương nhiên, trẻ tuổi quý ngài. Chủ quán nhiệt tâm giới thiệu, đây là không biết từ cái kia gia tộc chảy ra thông tấn sách, vẫn là mới tinh, đặc biệt ưu đại giá cả, chỉ dùng 6.000. Si vợ si cô. Quý ngài thật là hài hước, đương nhiên là gôn gạ lệ rồi. Đồng loại sản phẩm bên trong, rõ ràng hơn dễ dàng hơn thọ bảy mi giờ đều không đắt như vậy. Không thể dạng này đối với so, quý ngài. Họ ấy mi giờ chỉ có thể cùng một người liên hệ, thông tấn sách có thể cùng một đám người liên hệ. Họ ấy mi giờ có hắn điểm tốt ta. Mẹn bỉn kiên nhẫn cùng hắn tranh luận, kỳ thực hắn trong túi thật có 6.000 gã lệ ổng, bất quá loại này bán hàng trong thành phố tụ tập, không có kẻ mặc cả lôi kéo một hồi, luôn cảm giác mua sắm thể nghiệm không đủ hoàn chỉnh. Đang tại song phương chuẩn bị tiến vào giai đoạn tiếp theo rằng co thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển ra một đạo thanh thúy giọng nữ, 6000 gạ lệ ổng, ta muốn. Mèn Bỉn kinh ngạc quay đầu, hắn bên cạnh đứng một vị nữ phù thủy, từ trên xuống dưới lồng tại trong rộng lớn áo choàng, đỉnh đầu mang theo một đỉnh mang mạng che mặt phù thủy mũ, thơ bích đôi mắt hiện ra ánh sáng nhạt, xem không thanh sở khuôn mặt, nghe thanh âm rất trẻ trung. Mèn Bỉn cảm thấy cặp con mắt kia có chút quen thuộc. Nửa đường cướp mất nữ phù thủy cùng Mèn Bỉn đối mặt, ánh mắt lóe lên khó mà nhận ra kinh ngạc, khả năng cảm giác có chút xin lỗi vị này giáo sư, làm sơ trầm mặc, xin lỗi, ta rất cần cái này thông tấn sách, ta có thể cho ngươi đền bù. Không cần, xin ý là xin ý. Mèn Bỉn lắc đầu, hắn nhớ tới đôi mắt này, ban ngày tại Romania kiểm an thời điểm bị kia thần sáng nữ phù thủy, còn kiểm tra thực hư qua hắn nhóm đua phép cùng thân phận tin tức. Loại thời điểm này xuất hiện ở đây, hẳn là tại truy tra chứng rồng mất trộm bản án. Cô một vị nữ phù thủy hẳn là cũng không bỏ ra nổi 6000 gạ lệ ở mua sắm thông tấn sách, đại khái là bộ phép thuật bên kia ý tứ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hay không cùng địa bàn gián đoạn. Vô cùng cảm ơn. Mèn Bỉn hướng cô khẽ gật đầu, kết thúc cái này không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn, quay người cùng Hạ Dịch hắn nhóm tiếp tục hướng phía trước du lãm dạo phố. 11 giờ đêm, tắm rửa đi qua phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Mèn Bỉn tùy tiện chụp vào một thân áo ngủ, bưng một ly nước trái cây tọa tại bên cửa sổ, chậm rãi nhấm nháp. Đêm nay dạo phố vẫn còn có chút nhận lấy được. Hắn vali sách tay bên trong nhiều mấy thứ phép thuật hắc ám vật phẩm, có thể đem chữ viết khắc vào viết giả trên da nổ kẹp bút. Nhìn một chút tiểu hội gặp ác mộng của Dunes, dùng ông kẻ chế thành có thể chiếu rọi sợ hãi tấm gương. Rất có dị vực đặc sắc. Lao hạ buộc khách sạn cách âm vẫn không có cải thiện. Sát vách đúng giờ vang lên tần suất tương cận tiếng lẩm bẩm, liên tiếp, xen lẫn nhau cùng vang. Đại khái chăm sóc sinh vật huyền bí giáo sư thói quen lúc nào cũng tương tự à? Mèn Bỉn có chút tiếng lặng, đem đồ vật nhận tiến hành lý dương, chuẩn bị nghỉ ngơi. 3. Tiếng lẩm bẩm khoảng cách, cửa sổ ngoài truyền tới rõ ràng không khí chiến minh, dường như là trong đình viện động tĩnh. Tại ban đêm phá lệ đột ngột, đây là bùa độn thổ đè ép không khí âm thanh. Ban ngày Romania phát sinh mất trộm án, lúc đêm khuya thần bí phù thủy qua lại, loại này sự tình rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Mèn Bỉn làm sơ suy tư, hướng về trên người mình chụp vào một tầng đi xí lở xì ẩn mẹ chạm, vẫn là quyết định đi ra ngoài xem. Phòng trọ cửa gỗ lặng lẽ kéo ra nửa bên, tiếp đó lặng lẽ gục lại, Mèn Bỉn thân hình tan tại trong bóng đêm, không có bất kỳ cái gì cái bóng. Hắn xuyên qua hành lang, đi tới sân thượng vị trí. Hai đạo giản mua thân ảnh đứng tại đình viện bên tường, xì xào bàn tán. Là khách sạn buột dạ buột cùng tối hôm qua vị kia lão nữ phù thủy, không biết tại thương lượng cái gì, hắn nhóm ở bên người làm phở lì ạ tổ loại tự phép thuật. Hai người tựa hồ có cái và động tác, cuối cùng buột dạ buột thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ nghiêng người nhường ra nửa cái thân vị, ra hiệu để cho lão nữ phù thủy đi trước dẫn đường. Hắn nhóm giống như muốn đi địa phương nào. Mẹ Vĩ nhìn chăm chú lên hắn nhóm bóng lưng, làm sơ suy tư, lựa chọn xa xa suyết ở phía sau. Chương 103, Vũ Thúy Tàn Đảng tụ hội chương 103, Vũ Thúy Tàn Đảng tụ hội gẹo lật dưới núi, rồ sẽ cầu. Đây là một tòa vượt ngang sông đạn núi bệ giá thép cầu. Dài 1000 feet, biệt danh cũng gọi tự do cầu hoặc giải phóng tiểu, trước kia là vì hội triển lãm xây dựng, về sau bị Đức quân chiếm lĩnh nổ nát, chiến hậu trùng kiến đổi tên là giải phóng tiểu, cầu đỉnh tháp bưng đứng thẳng hùng ga gì cổ đại trong thần thoại đổ lô nhĩ điều pho tượng. Ban đêm sông đạn đũ bệ dâng lên sương mù, xa xa nhìn lại, ánh mắt có chút mông lung. Hai đạo giản mua thân ảnh mang theo hai cái đũa phép, dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, hắn nhóm vừa đi vừa huy động đũa phép, thân ảnh tại trong sương mù lấp lóe na gì, không khí rung động tiếng hót âm đệ rất thấp. Hai người tại một chỗ cái bệ phía trước dừng bước lại, quan sát hai mắt treo ở phía trên đèn điện. Rồi ra đũa phép gõ gõ chụp đèn, tiếp đó thẳng tắp hướng về sắt thép chế thành cái bệ đi đến, cơ thể chạm đến vách tường ngáy mắt, sắt thép cứng rắn nổi lên từng vòng gợn sóng. Ánh đèn chập chờn, thân ảnh của hai người lặng yên tiêu thất. Mèn Bỉn ung dung đi tới gần, trên thân hay là rượu trong tiệm áo ngủ, có vẻ hơi tùy ý, hắn vừa rồi thấy rất thanh sở, đầu tiên là vòng quanh cái bệ đi một vòng, học hai vị lao phủ thủy kỹ xảo đánh chụp đèn. Ánh đèn tựa hồ rung rung hai cái, quang ảnh có chút chập chờn. Xoát lục sơn vách tường kim loại vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng chi giác bén nhạy phù thủy có thể bắt được yêu ớt biến hóa. Bên dưới đèn đường cái bệ trở thành một đầu bí mật thông đạo, giống như là chín sân ga cửa xếp vé. Mèn Bỉn đưa tay thò vào vách tường nội bộ, hơi lạnh, tựa hồ có gió thổi qua. Chỗ này bí mật không gian không có ở trong tư liệu nhìn qua, rõ ràng không phải đứng đắn gì chỗ, mặc kệ là cảng bí ẩn chợ đen, vẫn là bộ phận phù thủy tư mật tụ hội nơi trốn, tùy tiện xông vào giống như không quá lễ phép, cũng không thể nào an toàn. Tới đều tới rồi, Mèn Bỉn nhận lên xoan suýt, thở ra một hơi, tiến vào bí ẩn thông đạo ở trong. Xuyên qua xoát lục sơn vách tường sắt thép, bên trong càng thêm lờ mờ ẩm ướt, trong không khí tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, cùng với thời gian dài không thông gió xi măng hương vị, giống như là cái nào đó hầm trú ẩn, hoặc bỏ hoang tàu điện ngầm hành lang. Phía trước có huyên náo sột soạt bước chân cùng nói nhỏ. Mèn Bỉn không có vội vàng theo sau, mà là quay đầu dò xét, đằng sau là mạn phải xây vách tường, cũng tới nạm đèn đóm, phía ngoài lồng thủy tinh nhìn qua có chút vẩn đục, hoàng đồng cái bệ bị không có thời gian dài hun sấy, nhiễm lên một tầng sáng đen, thô ráp đường cong phát họa ký hiệu như ẩn như hiện. Tam giác, vòng tròn, đường dọc Mèn Bỉn meo mắt lại thấp giọng nỉ non, xác nhận cái này là y lý hồ lão tiêu chí, thật đúng là sợ đến nạ gì đảng địa bàn. Tại dọc theo than đá đèn dầu chỉ dẫn tiếp tục đi tới phía trước, Mèn Bỉn trước tiên dùng đũa phép điểm một chút trên thân cái này tân áo ngủ, tại biến hình thuật tác dụng phía dưới, quần áo màu sắc chuyển thành không đáng chú ý đen sẫm sắc, và áo tăng trưởng bao lại hạ thân, cổ áo kéo dài khép lại thành một đỉnh mũ trùm, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con mắt, liền lòng bàn chân đạp dép lê trở thành đủ ngắn. Tiêu chuẩn phù thủy hắc ám ăn mặc. Mặc dù có địa sĩ lở sĩ ẩn mện trạm, nhưng vẫn là che lớp một chút so sánh ổn thỏa, mũ trùm hướng về trên đầu bờ mang, Mèn Bỉn thả nhẹ cước bộ đi theo. Từ giờ trở đi, hắn liền thông đạo bên trong u linh, nếu như bị phát hiện, hắn là nạ gì đảng một phần tử. Gần sát vách tường có thể nghe thấy yếu ớt tiếng nước chảy, ở đây hẳn là ngay tại sông đạn đủ bệ bờ phụ cận. Thông đạo vừa sâu vừa dài, tồn tại một chút bỏ hoang hình tròn chỗ rẽ, bao trùm có cỏ xỉ rêu cùng tích xám, có vài chỗ tầng ngoài băng liệt chỗ. Thông qua vết nước phán đoán, thông đạo chủ thể là xi măng cốt sắt kết cấu, cũng liền bài trừ là phù thủy kiến tạo khả năng. Mẹn bỉn suy đoán khả năng là thời kỳ chiến tranh lưu lại dưới mặt đất hành lang, còn có thể làm công sự che chắn, thời gian dài để qua một bên, cuối cùng bị nạ dị đảng lợi dụng lần nữa. Dọc theo thông đạo đi vào trong, bảo trì không gần không xa khoảng cách, suýt ở phía trước nhỏ nhẹ cước bộ cùng tiếng nói chuyện đằng sau, mẹn bỉn đại khái theo 20 điểm trùng, đột nhiên dừng bước lại. Lúc này thông đạo chạy tới phần cuối, nhặt bà phì ạ trước chỉ lưu ra một cái cự thạch chắn gió khe, đỉnh chóp đứng một cái đồ lô nhĩ điểu pho tượng, loại tự gờ dịp phái đỏ chân rung động, hai vị lao phù thủy đối diện cầu lệnh, tiến vào khe bên trong, cự thạch lần nữa khép lại. Xuyên thấu qua ngăn cửa cự thạch, mẹn bỉn có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong có mười mấy đạo khác biệt ma lực gợn sóng, xem ra đêm nay thật là một cái hội nghị. Tới đều tới rồi, mẹn bỉn yên lặng giải trừ đi xí lở xỉ ẩn mẹn trạm, chụp vào trên người bên trên thiết giáp, xác nhận mũ trùm che lấp nửa gương mặt, tiếp đó đối với cái kia chỉ cầu lô nhĩ điểu đọc lên câu nói kia, vì lợi ích càng thêm vĩ đại. Cự thạch đầm vang mở ra, tình cảnh bên trong hiện lộ trước mắt. Một gian mở tối tròn sảnh, sắp đặt cùng thẩm phán tòa tương tự, hiện lên bên ngoài cao trong nước lõm địa hình, bốn phía bậc thang thông hướng ở giữa hình tròn bình đài. Hơn 10 vị phù thủy phân bố tại bốn phía bậc thang, an mặc cùng mẹn bỉn tương tự, cũng là áo choàng mũ trùm che đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có hai vị phù thủy vô cùng thẳng thắn, một cái là khách sạn Bồ Tát Buôn, đứng ở hàng trước, một cái là vị kia yêu nhã nóng nảy lao nữ phù thủy, đứng tại bình đài trung ương. Tựa hồ cô là trận này tụ hội người chủ đạo. Tối hôm qua nghe lão ạt bột hô qua cô tên, giống như kêu cái gì vì đã tới. Toàn trường phù thủy ánh mắt tụ tập ở trên người, mẹn bỉn ánh mắt bình tĩnh, hướng hắn nhóm khẽ gật đầu, cất bước đi tới một chỗ bậc thang đứng vững, tư thái chấn định cực kỳ. Không nghĩ tới còn có lao bạn bè nguyện ý hưởng ứng ta mời, ta còn tưởng rằng hắn người đều chết đâu. Vị kia tóc hoa dâm lão nữ phù thủy mở miệng, trong lời nói có gai, xen lẫn điểm ai. Nhưng mẹn bỉn trong lòng lại tại mừng thầm, thân phận không có bại lộ, loại này cơ hồ giải tán tàn đảng quả nhiên không phải cái gì chính quy tổ chức, bí mật hội nghị cũng không có danh sách chứng từ cái gì, nghe nội bộ còn có mâu thuẫn. Mẹn bỉn nhíu mày lộ ra mấy phần không vui, đè lên cuống họng, gạt ra thanh âm hàm hồ không rõ, vì đã muốn nói lại thôi, giọng nói phức tạp. Cũng chỉ kêu một cái tên, bất quá tác dụng rất lớn, lập tức tiêu mất toàn trường phù thủy số lượng không nhiều hoài nghi. Tại hắn âm thanh rơi xuống trong vài giây, chung quanh thân ảnh rời ánh mắt đi, liền hội trường không khí tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều, loại này bí mật không khí thay đổi, tuyên cáo mẹn bỉn chính thức trở thành nạ dị tàn đảng một phần tử, kinh nghiệm 50 năm trước dẹt khó khăn, thủ vững đến bây giờ hạch tâm thành viên. Cứ việc hắn nhóm còn không biết vị này lao anh bà tên. Mẹn bỉn mỉm cười, duy trì lấy mặt không biểu tình nhưng không muốn biểu lộ thân phận nhân vật thiết lập, hướng chung quanh mấy vị phù thủy khẽ gật đầu, trao đổi một hai cái hắn chính mình đều không thanh sở hàm nghĩa gì ánh mắt, tràn diện vô cùng hài hòa. Nói tiếp chính sự, tên là Vín đã lao nữ phù thủy đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng, rất có uy thế, Romania phát sinh nghiêm trọng chứng rồng mất trộm án, phụ cận mấy cái quốc gia phù thủy đều bị điều động tới tra án, Austria bộ phép thuật lực lượng chống giống, nụ mẹn gạt đề phòng lòng lẻo, ta nhóm có thể thừa cơ hội này đem hắn cứu ra. Trong lời nói lộ ra tin tức rất có ý tứ. Chứng rồng vụ án mất trộm tựa hồ cùng bọn này nạ dị tàn đảng không quan hệ, bất quá hắn nhóm dự định thừa cơ nghị cách cứu viện dính đoàn, kế hoạch coi như hoàn mỹ, khả thi rất cao, lão nữ phù thủy tựa hồ vì thế làm phong phú chuẩn bị. Hoặc có lẽ là cô đã chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng đợi đến một cái cơ hội thích hợp. Chương 104, mắt to mày rậm, lại là. Chương 104, mắt to mày rậm, lại là. Ta đã điều tra qua, cục trì á bộ phép thuật lần này sẽ phái ra 47 tên viên chức hỗ trợ tra án đã có tuổi nữ phù thủy giảng thuật chính mình điều tra đến tình báo, mẹn bỉn đảo mắt một vòng. Tại chỗ hắn phù thủy phản ứng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn nhóm cũng tại quan sát chung quanh phù thủy thái độ, tựa hồ đối với này không có quá nhiều hứng thú. Mẹn bỉn chợt nhớ tới kịch lợ tùn giáo sư giới thiệu, ạ cô lì tích đảng bên trong rất nhiều tuổi trẻ phù thủy, chỉ là bị dính đoàn phi phạm nhân cách mị lực thao túng mê hoặc. Thời gian qua đi mấy chục năm, đã từng hăng hai ạ cô lì tịch thủ lĩnh bây giờ chỉ là một vị thủ phạm, vẫn là gần đất xa trời trăm tuổi thủ phạm. Những thứ này năm đó trẻ tuổi tín đồ, bây giờ nhưng là bù ạ bẹt phổ thông lao phù thủy, hắn nhóm khả năng là cái nào đó khách sạn buốt, khả năng là cái nào đó phòng ăn đầu bếp. Hoặc là dứt khoát đã về hưu, thưởng thụ không có gợn sóng cuộc sống yên tĩnh. Chỉ dựa vào Vín đã vài câu kích động lời nói, không cách nào làm cho hắn nhóm từ bỏ bây giờ hạnh phúc, một lần nữa biến thành trốn đông trốn tây tội phạm truy nã. Trong đầu lưu động đủ loại ý nghĩ, mẹn Vín ánh mắt đảo mắt một vòng, đột nhiên cùng một vị khác phù thủy đối đầu ánh mắt, đồng dạng là một thân che lấp thân phận mũ trùm áo choàng, tiểu dáng càng thêm thả lỏng, thân hình đều giấu ở miếng vải đen ở trong, không nhìn kỹ liền giới tính đều không thể phân biệt. Duy chỉ có cặp mắt kia ẩn ẩn có chút quen thuộc, thâm bích đôi mắt sáng tỏ linh động. Mẹn Vìn bất động thanh sắc chuyển khai ánh mắt, trong đầu nhanh chóng loại bỏ ở chỗ này nhận biết phù thủy gương mặt, rất nhanh phải phù hợp mục tiêu, vị kia thần sáng nữ phù thủy. Ban ngày tại Romania đã kiểm tra hắn búa phép, buổi tối còn tại phù thủy phiên chợ cướp mất hắn thông tin sách, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải. À cố lì tịch đảng tập hội tất cả đều là gián điệp, mẹn Vìn cảm giác có chút vi diệu, nhìn xem còn tại tuyên truyền giảng giải kích động lão Vìn đã, trong lòng âm thầm cảm khái. Romania thần sáng so nước Anh bộ phép thuật mạnh hơn nhiều, tra án hiệu suất vẫn rất nhanh, đều sờ đến à cố lì tịch đảng tập hội đi lên. Hắn vô ý thức lại ngắm hai mắt vị kia nữ phù thủy. Nghĩ tìm hiểu nguồn gốc xem chúng quanh là có phải có hắn thần sáng, lại kinh ngạc phát hiện vị kia nữ phù thủy cũng tại quan sát chính mình. Cô cũng nhận ra ta. Mẹ Bỉn thoáng qua một cái ý niệm, hướng bên kia mỉm cười gật đầu, truyền lại không cần nói cũng biết ăn ý thần sáng nữ phù thủy cự tuyệt hắn ăn ý, hơn nữa trực tiếp giơ lên búa phép, trầm giọng hô, hắn không phải ta nhóm người, hắn là Hồ Gượt giáo sư. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường xuất hiện kéo dài mấy giây yên tĩnh, câu kia giáo sư tại hội trường quanh quẩn, mười mấy ánh mắt lần nữa rơi vào thân thượng hắn, chúng quanh người ảnh yên lặng phân tán ra tới, ẩn ẩn tạo thành vây quanh. Mẹ Bỉn con mắt hơi hơi trợ to, suy nghĩ xoay nhanh, cấp tốc đem mấy đạo manh mối nối liền nhau, lập tức ý thức được trận tướng. Romania bộ phép thuật quả nhiên có nội ứng. Cái này nội ứng là phụ trách xuất nhập cảnh kiểm tra nữ thần sáng. Trung quanh phù thủy vòng vây từ từ nhỏ dần, ạ cô lì tịt tàn đảng nhóm đều móc ra riêng phần mình bữa phép, mặc dù hắn nhóm không có hứng thú nghĩ cách cứu viện khi xưa thủ lĩnh, nhưng không ngại giải quyết một chút sở đến hang ổ địch nhân. Lão Bín đã càng là mắt lộ ra hàn quang. Đúng lúc này, mẹ Bín nghe được bên kia khách sạn buột nói chuyện, mang theo chút nghi vấn thăm dò, hồ bớt. Luân giáo sư. Mẹ Bín nhìn thấy một tia hòa bình giải quyết vấn đề khả năng, bất đắc dĩ cười nói, đều do hắn nhóm tiếng lẩm bẩm quá vang dội, làm cho ta không cách nào ngủ, nghĩ đến đình viện giải sầu, tiếp đó liền. Xin lỗi quấy rầy ngươi tụ hội, quý ngài. Lão phù thủy cũng rất bất đắc dĩ, thở dài, nhìn về phía bình đài bên trên lão nữ phù thủy, Vin Đa, hắn là ta khách nhân, không phải cố ý trà trộn vào tới thám thính tình báo. Lão Vin Đa cười nhạo một tiếng, nhưng hắn đã nghe được ta nhóm kế hoạch. Mẹ Vin lập tức tỏ thái độ, ta có thể thể giữ bí mật, dù là mở mỏ gì chạm đều không đáng tin, chỉ có thi thể có thể bảo thủ bí mật. Lão nữ phù thủy âm thanh âm chắc chắc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy phần trước kia ạ cô lì tịch đang tàn nhẫn. Khách sạn bột hơi nhíu lên lông mày, Vin Đa tàn nhẫn có chút ra hắn dự kiến, Vin Đa, đủ, a bá bên trong tây. Vin Đa đũa phép mũi nhọn nổi lên âm trầm lục quang, là mấy chục năm khách sạn buốt, ngươi ngay cả mình đều lừa gạt, ngươi thật sự cho là mình là cái gì tốt đồ bật sao? A bá bên trong tây nhìn xem câu ngơ ngác xuất thần, trong lúc nhất thời nói không ra lời. A bá bên trong nhặt bạ ỉ, không phải ạ buốt. Mẹ Vin bừng tỉnh, khó trách hắn xưng hô ạ buốt quý ngài, hai vị này biểu lộ cổ quái như vậy. Lão Vin Đa quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt mà tàn nhẫn, nhếch miệng lên nhàn nhạt mỉa mai ý cười, đương nhiên là a bá bên trong tây, đã từng tiền đồ ánh sáng mặt trời nước Mỹ thần sáng, về sau hiệp trợ vĩ đại dính đoàn đào thoát thẩm phán. Biến thành trốn đông trốn tây chuột. Không lâu về sau, hắn truy nã khiến bên trên còn muốn thêm vào một hạng tội danh, tập kích Hồ Gượt giáo sư. Ạ bạ đạ kệ đạ ra âm trầm đáng sợ lục quang bắn ra mà ra. Mẹ Bỉn lưu loát huy động đũa phép, ban ngày chế phục rồng lửa phóng ra mấy chục lần cường lực hôn mê chú, độ thuần thục kinh người, đưa tay liền đến, hơn nữa tốc độ độ chính xác đều vượt quá tưởng tượng, phát sau mà đến trước, đâm vào đạo kia lấy mạng lục quang phía trên. Bóng ánh lam quang chợt lóe lên, hai đạo lời nguyền va chạm bắn tung tóe ra lóa mắt hỏa hoa, lập tức đồng thời chôn bụi. Tại chỗ phù thủy chỉ cảm thấy bị ánh sáng lung lay một chút, còn không đợi hắn nhóm có hành động, chỉ nghe thấy vị kia trẻ tuổi giáo sư phát ra một tiếng thở dài, giọng nói có chút tiếc nuối, xem ra chỉ có thể trước hết để cho ngươi nhóm tỉnh táo lại bàn lại. Lời còn chưa dứt, mấy đạo lời nguyền gần như đồng thời bắn ra mà ra. Chúng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào bốn phía cây đèn phía trên, tại trong pha lê chụp đèn thanh thúy tiếng vỡ vụn, đèn dầu cháy bùng để cho không gian chợt sáng một cái chớp mắt, cũng chỉ có một cái chớp mắt, một giây sau, đậm đặc bóng tối bao trùm toàn bộ hội trường, bóng tối lặng yên thôn phệ tại chỗ phù thủy. Nương theo hắc ám buông xuống còn có mãnh liệt khủng hoảng. Song phương hiệp một giao chiến, vị kia trẻ tuổi giáo sư triển lộ thực lực liền vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số tàn đảng. Vì đã rồ xỉ ở lời nguyền rất chóc, lúc tuổi còn trẻ ít nhất thôn vệ hơn 10 đầu sinh mệnh, những năm gần đây cô tinh thần càng ngày càng cực đoan, thần chú uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Nghe nói cô lời nguyền rất chóc có thể trực tiếp giết chết một đầu hẹp dài đen quần đảo rồng đen. Mà dạng này hùng mạnh lời nguyền rất chóc, cư nhiên bị một đạo đội vàng thả ra hôn mê chú ngăn cản. Nếu như bị dạng này lời nguyền đánh vào người, trong hắc ám có như vậy mấy đạo hô hấp biến thành có chút trầm trọng, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy khẩn trương nuốt nước miếng vang động, có người thực sự kìm nén không được hùng mạnh tinh thần áp lực, vượt lên trước niệm chú, huỳnh quang lì tợ tỉnh chạm chiếu sáng chú còn không có niệm xong, trong bóng tối bỗng nhiên chuyển ra cái khác cấm thanh. Chỉ thấy huỳnh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hôn mê chú xẹt qua không khí phát ra gào thét thanh thế, trong chớp mắt đâm vào niệm chú phù thủy ngực, phát ra phịch một tiếng nặng nề. Tiếng oanh kích âm tại không gian khép kín quanh quẩn, vị kia phù thủy nguyên bản định chiếu sáng hội trường, thuận tiện hắn đồng liêu khóa chặt công kích, thần chú thì thầm một nửa, căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào. Trong nháy mắt bị hùng mạnh lực trùng kích đâm đến bay ngược ra ngoài, cả người phảng phất con rối một mắt đâm vào trên tường, ngã xuống đất, mất đi ý thức. Không biết là hôn mê chú tác dụng, hay là trực tiếp bị đụng hôn mê. Hắc ám cùng yên tĩnh lần nữa bao phủ hội trường. Chương 105, từ trên tinh thần đả kích chương 105, từ trên tinh thần đả kích phanh 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 trầm muộn tiếng va đập liên tiếp vang lên. Gieo lật chân núi sông đạn núi bệ bờ dưới mặt đất trong hội trường, phảng phất có một đạo u linh du đãng, mỗi khi yếu ớt sáng như bạc tia sáng trong bóng đêm thoáng qua, tại trung quanh phủ thủy trong ánh mắt rơi vào trên người đồng bạn. Liền có một đạo trầm trọng tiếng hít thở biến thành đều trầm trọng. Nhìn như cháy bỏng dài rằng giặc quá trình chiến đấu, kỳ thực chỉ có một cách tập kích, hắc ám cùng tĩnh mịch là vị kia trẻ tuổi giáo sư sân nhà. Mà đồng dạng thân ở hắc ám, cũng không dám phát ra tiếng vang, không dám thắp sáng đũa phép tàn đảm nhóm, là bị tập kích giết con mồi. Cứ việc hắn nhóm toàn lực đề phòng, nhưng cùng với bạn vẫn là từng cái mất đi ý thức, hôn mê tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có ngủ say thân thể dọc theo bậc thang lăn xuống đi. Đợi đến mười mấy đạo trầm đục kết thúc về sau, dưới mặt đất hội trường cuối cùng an tĩnh lại. A ba bên trong tây cùng Vin Đa ngừng thở không có phát ra âm thanh, lại có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim, dựa theo trầm đục tính toán tính ra, tham dự hội nghị đồng đảng cơ hồ toàn bộ lọt vào tập kích, trừ hắn nhóm hai, chỉ còn lại Bạch Trần giáo sư thân phận cái vị kia nữ phù thủy. Cách đó không xa bậc thang phía trên, Kha Lị Tư Linh Dỗ Sỉ ở đồng dạng lo sợ bất an, nhưng cô không có hai vị lao phù thủy kinh nghiệm già dặn, hô hấp trầm trọng, tại yên tĩnh trong không gian kín phá lệ rõ ràng. Bây giờ, ta nhóm có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Mấy đóa tơ lụa một dạng blue flower lạ dở dâng lên, chiếu sáng phong bế hội trường, hơi ấm áp gió đập vào mặt, blue flower lạ dở tia sáng lưu hòa, an ủi bất an đồng thời, trước mắt tràng cảnh vẫn là đâm vào hắn nhóm con ngươi nhận có lại một cái chớp mắt. Hội trường trên dưới bậc thang tràn đầy mất đi ý thức đồng bạn. Chậm chạp độ ngực phập phồng chứng minh hắn nhóm cũng không phải là thi thể, mà là đang tại ngủ say. Ba vị ạ cổ lì tịt đảng đồ hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ngắn ngủn ba điểm chuông bên trong, đạo kia trẻ tuổi thân ảnh tựa hồ hoàn toàn khác biệt, có cái gì đồ vật ép tới hắn nhóm tim đập trì trệ, có lẽ là dưới mặt đất thông đạo thông gió không tốt, ngực trầm trọng có loại cảm giác hít thở không thông cảm giác. A ba bên trong tây càng thêm may mắn, còn tốt hổ gợt giáo sư cũng là phù thủy hắc ám. Nắm tay bên trong đũa phép, hai vị lao phù thủy cảm giác huyết dịch đem nhiệt độ cùng dưỡng khí một lần nữa vận chuyển đến toàn thân, hơi có chút thở dốc, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào bình đài đối diện thân ảnh. Khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi giáo sư lộ ra mỉm cười. Không khí tựa hồ hòa hoãn một chút. Mẹ Vĩ liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn nhóm chỉnh lý tốt suy nghĩ, đồng thời bất động thanh sắc quan sát ba người, hai vị lao phù thủy còn so sánh chấn định, vị kia bộ phép thuật nữ thần sáng sắc mặt có chút thương bạch, bất quá vẫn như cũ vững vàng nắm chặt búa phép, tâm lý tố chất rất không tệ. Vừa rồi tầm mắt hắc ám thời điểm, vị này nữ phù thủy còn tính toán căn cứ vào lời nguyện trùm sáng điểm xuất phát khóa chặt hắn vị trí. Vì đã sắc mặt khó coi, đã từng hung danh hiển hách gạ cổ lì thích đảng, bây giờ chỉ còn lại một đám già yếu, thậm chí bị người khác một người liền chọn lấy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Luận giáo sư, tha thứ ta nhóm mạo phạm khách sạn bột A bá bên trong tây thở dài một tiếng, nụ cười khổ tâm bất đắc dĩ. Biết rõ vị này giáo sư chính xác không cùng hắn nhóm tính toán, phát hiện thứ một đạo cường lực hôn mê chú lực va đập quá mạnh, đằng sau còn chủ động cắt giảm ma lực, bằng không toàn bộ đánh ngã, dùng mỡ mỏ gì chạm quét sạch một lần, phiền toái gì cũng sẽ không lưu lại. A bá bên trong tây cảm giác được vị này giáo sư hảo ý, rất nhanh thu thập hảo tâm tình, chủ động giới thiệu, vị này là ta lão bạn bè, vì đã rổ xỉ ở, khi xưa ạ cổ lì tịt đảng hải tâm, nếu như ngươi nhìn qua ta nhóm truy nã lệnh, hẳn là đối với danh tự này không xa lạ gì. Bên kia đứa bé là cô chất nữ, Kha Lị Tư Linh, Dỗ Sỉ ở nhà chi thứ hậu duệ A Bá bên trong Tây đốn rồi một lần, cô là BOIT bạ tốt tốt nghiệp, bình thường kiểm tra tiến vào Romania bộ phép thuật, trở thành thần sáng về sau mới bị Vĩnh Đạ thu nạp dẫn vào trở thành Acolytis. Trẻ tuổi nữ phù thủy mím môi, giữ im lặng. Mẹn Vĩnh làm sơ suy xét, lần này trứng rồng mất trộm sự tình, thật sự cùng ngươi nhóm không được gì. A Bá bên trong Tây lắc đầu, là mặt khác một đám ngoại quốc phù thủy làm, cũng là nghỉ hè sau đi tới bụ Apet, so ngươi nhóm sớm một hai ngày, ở tại tòa thành trên núi, vừa mới bắt đầu ta nhóm cho là phổ thông du khách. Kết quả giới nghiêm về sau hắn nhóm liền mai danh nhận tích, hắn cảm thấy vị này giáo sư khả năng là đang giúp Romania tra án, dừng lại một lát sau nói bổ sung, bên này không có ghi danh hoặc ký đều tại ta nhóm trên tay, tịch thu đến có người trộm lạn sở xuất cảnh. Tin tức, hắn nhóm hẳn là còn ở trong thành. Mẹn Vìn bây giờ đã ẩn ẩn phản ứng lại, vị tiên nữ thần sáng tham gia thêm hội nghị, khả năng là vì lợi dụng ạ cổ lì tịch đảng con đường tra án, nhịn không được quay đầu liếc cô một cái kia ngươi bạch trần ta làm cái gì, không biết còn tưởng rằng là nhân vật phản diện gì nhân vật đâu. Cái kia nữ phù thủy thâm bích đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng căng thẳng vai cái cổ cơ bắp cho thấy cô kỳ thực cũng không bình tĩnh. A ba bên trong tây trần chờ một chút, cẩn thận nói, giáo sư, nếu như ngươi muốn tra án mà nói, ta nhóm có thể cung cấp trợ giúp. Mẹn Bình lắc đầu, ta nghĩ ta nhóm ở giữa tồn tại hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, cứ như vậy đi, không cần làm dư thừa sự tình. Theo dõi người khác trà trộn vào hội nghị là hắn không đúng, phía sau xung đột cũng coi như bình ổn giải quyết, mâu thuẫn không có thăng cấp, hắn mặc dù đáng thương dòng lửa, nhưng không có hứng thú gì thay Romania nhiễm một thân phiền phức. Nhận hảo đũa phép chuẩn bị rời đi. Ngươi còn không có hứa hẹn bảo mật sự tình. Thời thanh âm chói tai đột ngột xuất hiện, hắn ba người ánh mắt lập tức nhìn về phía Lao Bỉn Đạ, nữ thần sáng có chút kinh ngạc, a bá bên trong tây nhưng là đau đầu cùng bất đắc dĩ. Mẹn Bỉn nhịn cười không được, hắn nhìn xem đã có tuổi lão nhân, đống nhiên đổi chủ ý, ngươi thật sự cho là mình có thể đem Dìn đoạn từ nụ mẹn gạt cứu ra? Mẹn Bỉn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bỉn Đạ lặng lẽ nắm chặt lại đũa phép, che lại đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi, vẫn thái độ cường ngạnh đáp, tôi chỉ ạ những thứ ngu xuẩn kia thần sáng, hắn nhóm dựa vào cái gì ngăn cả ta? Thần sáng nhóm có thể hay không ngăn cản người ta không biết. Mẹn Bình giọng nói bình tĩnh, ta so tốt hơn kỳ lạ, ngươi thật sự cho là nụ mẹn gặt cùng một chỉ á bộ phép thuật có thể vây khốn một vị tinh thông phép thuật hắc ám đủ hệ lĩnh master. Đó là bởi vì hắn không còn đũa phép. Dĩ đoàn tinh thông nguồn mở bản sở kẹo, và lẹt sở kẹo. Hắn đã trúng đủ mỡ lẹ đỏ ỉm tờ di hủ cụ. Đây là Vín đã từng dùng để thuyết phục A bá bên trong tây lý do, nhưng khi lý do này bày ở trước mặt mình, cô làm thế nào cũng không cách nào gật đầu. Nhìn, ngươi kỳ thực rất thanh sở. Mẹn Bình tiếp tục nói, dù ai cũng không cách nào vây khốn dinh đoàn. Quốc tế phù thủy liên hiệp hội khi xưa giam giữ so cái này nghiêm mật nhiều lắm, nhưng hắn vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm lấy cơ hội đào thoát giam cầm. Dạng này một vị chuyển kỳ phù thủy hắc ám, hết lần này tới lần khác tại chính mình quen thuộc nụ mẹn gạt bị nhốt nửa cái thế kỷ không. Không lão Vĩn đã trong mắt toát ra thống khổ và bi thương, cô đứt quãng nỉ non, ý đồ ngăn cản mẹn Vĩn bạch trần tàn nhẫn sự thật. Chân tướng là, Lít Loan là tự nguyện, hắn đang vì mình khi xưa sai lầm chủ tội. Mẹn Vĩn lời nói không có đình chỉ, vẫn như cũ phối hợp giảng thuật, dù là ngươi đột phá thần sáng trọng trọng phong tuyến, dù là ngươi thiên tân vạn khổ tiến vào nụ mẹn gạt. Đi đến hắn trước mặt, thân thủ đem đũa phép giao cho hắn, Dịch Loan vẫn sẽ không rời đi, mãi đến chết giả tù thất. Chương 106, Làm cái sinh ý chương 106, làm cái sinh ý nữ phù thủy tiêu hánh gần trăm tuổi vẫn còn tinh thần triệu tập thuộc hạ cũ, nghe lời của vị giáo sư trẻ tuổi, tấm lưng thẳng tắp của nàng cong xuống, cong hơn cả cùng của kỵ binh Ma Ý ở, như thể già đi trong chốc lát. Trong mắt Dạ Bợ Nệ Tở Ịp và Cờ Dị Tỉnh lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng ta có thể để hắn rời khỏi nhà tù đó. Mẹn Bỉn khẽ nói. Câu nói này như tiếng sấm đêm mưa hè, sẽ tan sự im lặng bao trùm không gian kín, khiến ba tàn đảng ạ cổ lì tịt mắt hoa lên. Lão Bỉn đã đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt hai người kia cũng đầy vẻ ngỡ ngàng. Ạ Bợ Nệ Tở Ịp càng lộ vẻ cảnh giác. Lão Bỉn đã cẩn thận đánh giá hắn, ý ngươi là sao? Ta muốn làm một giao dịch với các ngươi. Mẹn Bỉn mỉm cười. Ba năm, trong ba năm tới, các ngươi, những tàn đảng ạ cổ lì tịt, sẽ làm việc cho ta. Ba năm sau, ta sẽ để Dính Loạn chủ động bước ra khỏi nhà tù đó. Ba vị phù thủy không ai có thể đưa ra quyết định, nhất thời không biết phải nói gì, đứng sững tại chỗ, im lặng không nói. Mẹn Bỉn như một người bán hàng rong ở chợ phù thủy, tận tâm tận lực giới thiệu sản phẩm của mình, xóa tan mọi lo lắng của khách hàng. Những phù thủy mạnh mẽ luôn sống thọ, với trình độ pháp thuật của Dính Loạn tiên sinh, cộng thêm chế độ sinh hoạt điều độ ở Lumega, không cần lo lắng công việc hay cuộc sống, việc sống 200-300 tuổi là điều có thể. Hắn năm nay mới hơn trăm tuổi, 3 năm chắc chắn đợi được. Đồng bạn của ngươi không muốn mạo hiểm, không muốn quay lại những ngày tháng trốn chui trốn lủi, thà rằng lựa chọn phương án của ta, còn hơn là tập hợp một nhóm người có thể tan rã bất cứ lúc nào, phát động một cuộc cướp bóc không thể thành công. Chúng ta có thể ký hợp đồng, sẽ không yêu cầu các ngươi làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật, thậm chí sẽ không phá hủy cuộc sống ổn định hiện tại của các ngươi, chỉ là một số hợp tác kinh doanh và công việc kết quả chứng minh, mẹ Bỉn quả thực có tài kinh doanh. Rạng sáng cùng ngày, mẹ Bỉn ngồi trước cửa sổ phòng khách sạn, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng vàng vọt chiếu rọi con phố. Bây giờ mới là những năm 90, đêm ngủ ạ bẹt còn chưa đủ sáng, ánh đèn thành phố thưa thớt, không thể che lấp bầu trời sao và ánh trăng, mà sông đã nụ bệ xa xa lặng lẽ lay động, không hề thấy dấu vết pháp thuật trong bóng tối. Trước mặt hắn đặt một cuốn sổ liên lạc, chính là cuốn ở chợ, quanh qua cuối cùng cũng rơi vào tay Mẹn Bỉn. Ba trang đầu tiên đã có ảnh chân dung, hai trang đầu là những phù thủy giả, không có gì đáng xem. Trang thứ ba là một nữ phù thủy trẻ, nữ phù thủy trong ảnh có mái tóc nâu sẫm dài được búi tùy tiện, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má, có vẻ hơi lộn xộn vì vội vàng tháo mũ trùm đầu, lông mày khá đậm, đường nét rõ ràng, có chút anh khí, môi khẽ mím lại, dường như có chút không tình nguyện. Đôi mắt màu nhạt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt không tập trung lắm, trông có vẻ trống rỗng và lạnh nhạt, thực ra là vì phải giao sổ liên lạc và sao chép ảnh chân dung nên tỏ vẻ bất bình. Bên dưới là chữ ký của từng người, ạ bợ nẹ tờ ý cục ở gì, vì đã rồ xì ở, cờ gì tỉnh rồ xì ở. Mẹn Bỉn nở một nụ cười đầy thú vị, họ rồ xì ở hắn không hề xa lạ, gia tộc phù thủy thuần huyết khổng lồ này có nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, chủ yếu tập trung ở Anh và Pháp. Bà nội của giờ giả cổ là một rồ xì ở, cái tên giờ ở là rồ xì ở có thể hơi xa lạ, nhưng nếu nói đến mẹ của bợ là Chits, An Dô Vệ Đạ và Nạ Sĩ Sạ thì sẽ quen thuộc ngay. Gia tộc rồ xì ở đã từng có bộ trưởng pháp thuật, có thánh đồ phù thủy quyền thế, có tử thần tự tử, có thần sáng anh dũng hy sinh, thế kỷ 17 đã đến tân thế giới, tham gia chiến đấu trong cuộc nổi loạn của yêu tinh. Mỗi sự kiện lịch sử quan trọng trong thế giới pháp thuật đều có bóng dáng của bọn họ, đứng vững không đổ, cho đến nay vẫn nằm trong hàng ngũ 28 gia tộc tuần huyết. Mặc dù Vĩnh đã là một phù thủy hắc ám bị truy nã, nhưng gia tộc rồ xì ở những năm này không hề bỏ rơi nữ phù thủy gia này, ngược lại còn bỏ tiền bạc và công sức giúp nàng đứng vững ở Budapest, tích lũy được khối tài sản và thế lực không nhỏ. Trong số những tàn đảng phù thủy quyền thế, không chỉ có một phù thủy gia có ảnh hưởng đáng kinh ngạc như vậy, với sự giúp đỡ của bọn họ, câu lạc bộ ma kính sẽ sớm có thể mở rộng ảnh kính đến đây. Còn về cách để Dính Loạn thoát khỏi khó khăn, đương nhiên là nằm ở hiệu trưởng rồi. Trong mắt Mẹn Bỉn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, việc sử dụng mạng lưới phở lũ để mở rộng ảnh kính gia đình dường như cũng có thể thực hiện ở đây, dù sao ở đây không có ủm bợ dịp cản trở, cũng không có bộ trưởng gây khó dễ. Bây giờ có sự giúp đỡ của Ạ Bợ Nệ Tở Ịp và bọn họ, chỉ cần bộ pháp thuật Romania gật đầu. Mẹn Bỉn túi đầu nhìn cuốn sổ liên lạc, gửi tin nhắn cho hai nữ phù thủy nhà rồ xì ở, hãy giải mắt và thai ra, hỏi thăm tin tức, ta muốn giúp bộ pháp thuật Romania điều tra vụ án. Vì đã rồ xì ở không hồi âm, dù sao cũng là một phù thủy già đã có tuổi, không lâu trước còn chịu kích thích dữ dội, không thể thức khuya như phù thủy trẻ. Bức ảnh nữ phù thủy trẻ kia nhanh chóng gửi lại tin nhắn. Sáng hôm sau, trời trong xanh. Mẹn Bỉn dậy muộn bước vào sân, những ái giờ dần lười biếng đi lại trong vườn, bộ lông màu nâu đỏ bóng mượt, miệng và mũi thoảng mùi rượu. Ít Lở Tùn đang dạy người khổng lồ lai nhận biết một số loại yêu tinh và người cây, Hạ Dịch không mấy hứng thú với những sinh vật nhỏ bé thường thấy trong rừng cấm này, chủ yếu là vì giáo sư nói rằng chỉ cần hắn ghi nhớ đặc tính của những con vật này, hắn sẽ được đưa đi xem chim sớm. Có một con vật nguy hiểm cấp 5 ít treo lơ lửng phía trước, Hạ Dịch đột nhiên có động lực học, từng chữ một theo giáo sư đọc thuộc lòng. Từ gốc của người cây bắt nguồn từ phương ngữ cổ của Scotland có nghĩa là cư trú, và từ Latin cùng gốc có nghĩa là cành cây, từ nguyên chứa ý nghĩa phụ thuộc và dựa vào. Chủ yếu sống ở miền Tây nước Anh, miền Nam nước Đức và một số khu rừng ở bán đảo Scandinavia, gỗ của những cây này thường phù hợp để làm lúa phép. Ngón tay thon dài dễ đào đất, tính tình ôn hòa. Mẹn Bỉn nghe vài câu, cảm thấy lớp học này còn nhàm chán hơn cả lịch sử pháp thuật, nếu không có vật thật minh họa, Hạ Dịch có lẽ đã ngủ gần rồi. Hắn hắng giọng, làm mẫu cho giáo sư Kịch Lợ Tùn một bài giảng, mùa xuân đến rồi, lại đến mùa động vật sinh sản và giao phối, bây giờ là mùa hè rồi. Kịch Lợ Tùn còn tưởng là bài giảng nghiêm túc gì, kết quả là đến quấy rối, dùng cánh tay còn lại đẩy hắn về phía tiền sảnh, đừng ở đây làm phiền việc giảng dạy bình thường. À bợ nẹ tờ ý tìm ngươi có việc, bảo ngươi dậy thì đến quầy lễ tân. Trong lúc nói chuyện bị đôi thầy trò này đuổi ra khỏi lớp, Mẹn Bỉn đến quầy lễ tân, không thấy ạ bợ nẹ tờ ý, mà lại thấy nữ phù thủy trẻ kia. Cờ Dị Tín biểu cảm lạnh nhạt, mắt cụp xuống, rõ ràng viết lên sự không tình nguyện, không phục, nhưng lại bất lực. Dị Vĩ đã tìm được một số manh mối, bọn họ có thể đích thân mang chứng rồng vượt biên trái phép. À, vợ mẹ tờ ý và bọn họ đã đi điều tra tình hình chi tiết rồi, để ta ở đây đợi ngươi. Ngươi không phải thần sáng sao? Loại trừ nghi ngờ nội bộ gây án, tất cả nhân viên làm việc ngày xảy ra vụ mất trộm trứng rồng đều bị đình chỉ công tác. Chương 107, lần đầu hợp tác, tâm tư dị biệt. Chương 107, lần đầu hợp tác, tâm tư dị biệt. Phù thủy trưởng thành đi lại, chẳng ngắn về cơ bản là mạng phở lũ và hiện hình, chẳng dài là khóa cảng hoặc cưỡi động vật thần kỳ, chỉ có một số phù thủy tính cách kỳ quái, kiên trì ra ngoài bằng cách một lệ trong các thành phố một lệ. Cờ Dị Tìn và mẹ Vịn đi trên con đường nhựa dọc sông Đạ Nú Bệ, chậm chậm, không đội vã, thỉnh thoảng còn dừng lại xem các quầy hàng rong bên đường, đột nhiên cảm thấy giáo sư này thật đáng ghét, tại sao Dị Vịn Đạp và ạ bờ mặt thì lại tin lời hắn, giao thánh đồ vào tay hắn chứ? Cờ Dị Tìn, ngươi chắc chưa từng gặp dính loạn, tại sao lại gia nhập đảng ạ cô Lý Tít? Mẹ Vịn hỏi Vũ Bơ. Hai người vừa ra khỏi khách sạn, vì hắn lười biếng dậy muộn, chỉ đơn giản rửa mặt rồi xuống lầu, Cờ Dị Tìn tốt bụng nói với hắn rằng vẫn còn bữa sáng, không ngon như lúc mới ra lò, nhưng cũng chưa nguội hẳn. Lúc này mẹ Vịn xách một túi giấy bánh ống khói, vừa đi vừa ăn với sữa ấm, tiếng cà rột không mấy tao nhã. Không liên quan đến vụ trộm trứng rồng, ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi. Cờ Dị Tín bình tĩnh nói, nàng không muốn tiết lộ chuyện nội bộ gia tộc Rồ Xi ở. Mẹ Vịn cũng không để tâm, tốt nghiệp BOI Batos, sao không ở lại Ba Di? Cờ Dị Tín khẽ nhíu mày, câu hỏi của người này gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ ở Pháp. Không liên quan đến vụ trộm, ta không muốn trả lời. Vậy à, mẹ Vịn lẩm bẩm một câu, im lặng cười cười, không tiếp tục truy hỏi. Hai người im lặng đi dọc sông Đạn Đu Bệ. Cờ Dị Tìn nhìn những gợn sóng không ngừng nổi lên trên mặt sông, đôi mắt màu nhạt ngẩn ngơ xuất thần, những ký ức liên quan đến A Di không ngừng ùa về, khiến lòng nàng phiền muộn. Thật sự không muốn nói chuyện sao? Vẻ mặt của ngươi dường như chất chứa đầy câu chuyện. Mẹ Vịn quay đầu nhìn nữ phụ thủy, hơn nữa còn là loại câu chuyện liên quan đến tình thân cha mẹ và ý chí tự do xảy ra xung đột kịch liệt. Cờ Dị Tìn nhíu mày ngẩng đầu, giáo sư trẻ tuổi bên cạnh đã ăn xong bánh ống khói, ném túi giấy rỗng vào thùng rác bên cầu, lấy khăn giấy từ túi ra lau tay, vẻ mặt như không có chuyện gì. Ngươi đã điều tra ta? Nàng không nhịn được hỏi. Không cần điều tra. Đoán thôi, mẹ Vịn nhấp một ngụm sữa ấm, tiểu thư xuất thân từ gia tộc thuần huyết, rời khỏi phạm vi thế lực gia tộc quen thuộc, tìm đến họ hàng không mấy quen biết ở nơi hẻo lánh, hoặc là cha mẹ ép ngươi làm công việc không thích, hoặc là gia tộc ép ngươi liên hôn với phụ thủy thuần huyết khác. Rõ ràng là trải nghiệm đau khổ đã dày vò nàng gần 2 năm, từ miệng hắn nói ra, lại như trở thành một vở kịch tầm thường, cũ dích, tâm trạng của Cờ Dị Tịnh có chút phức tạp, nhưng lại không thể phản bác. Hai người đi trên con đường ven sông, chờ mẹ Vịn uống xong hộp sữa sắp hết hạn của hắn, Cờ Dị Tịnh im lặng nhìn mặt đường và mặt sông, thỉnh thoảng liếc nhìn giáo sư bên cạnh, ánh mắt hơi thay đổi. Trong lòng thầm cầu mong kỳ nghỉ hè sớm kết thúc, để giáo sư này sớm trở lại trường dạy học. Bioi Batos có giỏi thuật luyện kim không? Mẹ Vịn hỏi. Cũng được, trường học khá chú trọng việc giảng dạy chữ dùn cổ đại, phải đạt điểm chữ dùn mới được học thuật luyện kim. Ồ, điểm chữ dùn của ngươi thế nào? Hai lần thi đều đạt xuất sắc, nhưng ta không chọn học thuật luyện kim, ta không thích những môn học đó. Cờ Dị Tín dừng lại một chút, các khóa học thuật luyện kim của Hồ Gợt cũng rất xuất sắc phải không? Ta nghe Á Bờ Mạt thì nhắc đến, bên đó gần đây có một phát minh mới gọi là ma kính. Trường chúng ta chỉ có chữ dùn, chưa mở khóa học thuật luyện kim. Thật tốt, vẻ mặt Mẹn Vịn trầm tư, mơ hồ ghép nối được trải nghiệm của nữ phù thủy này. Không gì khác hơn là gia tộc Rồ Xi ở nhận thấy tài năng của nàng, ép buộc dụ dỗ nàng học thuật luyện kim, định dùng tài nguyên đẩy nàng lên một vị trí nào đó, mở rộng ảnh hưởng của gia tộc sang các lĩnh vực liên quan. Có thể là thái độ cứng rắn, có thể là thủ đoạn quá đáng, cũng có thể là Cờ Dị Tịnh thực sự không hứng thú với thuật luyện kim, nên đã đi xa xứ. Cuối cùng hai người bước vào một con hẻm hẻo lánh bên đường, kèm theo một tiếng rung nhẹ trong không khí, bóng dáng hai người biến mất. Buổi sáng, ở rìa dãy núi Cạp Hạt Thị ẩn, kính soi trong hang động rung lên với tần số cố định, đây là dấu hiệu phát hiện ra dấu vết của hỏa long. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua hang động, những chiếc gương soi yêu quái hình thù kỳ dị, máy dò hắc ma pháp và anken dò tìm bí mật được đặt ở đây, phủ kín nửa hang động. Nếu đặt trên mặt đất, những vật phẩm này có thể dò tìm trong phạm vi vài nghìn feet xung quanh. Các tín đồ đảng ạ cổ lì thì khác may mắn không phải theo Vịn đã làm những việc nguy hiểm đến tính mạng, chỉ điều tra manh mối vụ án, làm việc cũng khá tận tâm, người cần ra sức thì ra sức, người cần góp tiền thì góp tiền. Kính soi đặc chế theo dõi hỏa long. Anken cảnh báo khi phát hiện âm mưu và lời nói dối, gương soi phá vỡ ngụy trang theo dõi vị trí. Có thể nói bọn họ đã phong tỏa con đèo này, bất kỳ phù thủy nào cũng không thể lặng lẽ đi qua. Tiếng bước chân trầm ổn đi vào hang động, phát hiện phù thủy lạ mặt tiếp cận, gương soi yêu quái và anken vàng hơi rung hai cái, không phát hiện ngụy trang và lời nói dối, lại khôi phục bình tĩnh. Sâu trong hang động, ạ bỡ mặt thì và Vín đã nhìn nhau, quay đầu nhìn, chú ý mẹn bỉn và Cờ Dị Tỉnh đi đến trước mặt. Ba phù thủy giả im lặng, ạ bỡ mặt thì bất lực thở dài, bắt đầu báo cáo tình hình. Nhóm người đó đã lên kế hoạch trộm trứng rồng rất tỉ mỉ. Đồng thời kích động hơn 10 con hỏa long nổi loạn, định nhân lúc khu bảo tồn hỗn loạn mất kiểm soát, lén lút vượt biên. À bợ mặt thì liếc nhìn mẹ Vịn, nhưng nhờ giáo sư luyện giúp bọn họ nhanh chóng chế phục hỏa long, tốc độ phong tỏa biên giới của bộ pháp thuật Romania nhanh hơn dự kiến, nhóm phù thủy này không dám xung ra, nên bị kẹt bên trong. Mẹ Vịn trầm ngâm gật đầu. Sau khi vụ trộm trứng rồng xảy ra, đa số du khách bị kẹt lại Romania, tất cả nhân viên liên quan đều bị đình chỉ công tác, bộ pháp thuật điều tra loại bỏ nghi ngờ mới cho phép rời đi. Hôm qua bọn họ có thể rời đi suôn sẻ là do đi đường đặc biệt, nguyên nhân khá phức tạp. Thứ nhất là bản thân giúp chế phục hỏa long, thứ hai là giáo sư Kịch Lợ Tùn là khách quen, hơn nữa còn có danh tiếng của Hồ Gợt phát huy tác dụng. biên giới bị phong tỏa nghiêm ngặt, khu bảo tồn cấm hiện hình, nhóm trộm không có khóa cảng, hiện tại vẫn chưa trốn thoát, các thần sáng nửa đêm qua đã lần theo dấu vết, đuổi theo bọn chúng suốt mười mấy tiếng đồng hồ trong núi. Chúng ta đoán nhóm trộm sắp không cầm cự được nữa, chắc chắn sẽ xung ra. À vợ mặt thì trải tấm bản đồ dãy núi cặn mặt thì ẩn ra, chỉ cho mẹn vịn xem, thần sáng truy đuổi bên trong, chúng ta dò tìm bên ngoài, kính soi ở năm vị trí này đều có tiếng động, chúng ta đã kiểm tra ba trong số đó, đoán bọn chúng sẽ xông ra từ hai vị trí này. Dãy núi cặn mặt thì ẩn có địa hình đa dạng, hai vị trí được đánh dấu trên bản đồ, một là đồng cỏ bằng phẳng rộng lớn, nhìn bằng mắt thường thấy phong tỏa nghiêm ngặt, một là thung lũng hiểm trở hẹp, cây cối rậm rạp, không nhìn ra mức độ phong tỏa. Mẹn vịn suy nghĩ một lát, nhíu mày hỏi, bộ pháp thuật đã phục kích ở những nơi này chưa? Bọn họ không làm được. Cờ Dị Tín bên cạnh trả lời, một phần thần sáng tạm thời bị đình chỉ công tác, vốn đã thiếu nhân lực, dù bộ pháp thuật có cầu viện xung quanh cũng chỉ có thể phong tỏa khu vực núi, không thể phục kích đồng thời ở vài nơi này, chắc chắn chỉ chọn một nơi. À vợ mặt thì gật đầu đồng ý với phân tích của nàng, sau đó thở dài, nhưng chúng ta không thăm dò được thần sáng phục kích ở đâu, Bồ Rồ đã lâu không để ý đến những người bạn cũ như chúng ta, càng không nói đến việc tiết lộ tin tức cho chúng ta. Cờ Dị Tín nhìn chằm chằm bản đồ, suy nghĩ một lát, chỉ vào thung lũng đó, với sự hiểu biết của ta về chủ nhiệm của chúng ta, hắn hẳn sẽ phục kích ở đây. Thần sáng phục kích ở đâu không quan trọng, quan trọng là nhóm trộm sẽ đột phá từ đâu. Giọng Vín đã dàn mua, hơi chói tai, nàng ngẩng đầu nhìn Mạn Vịn, hỏi một cách đăm trầm, "Giáo sư Luyện, ngươi nói sao?" Điều này không phải vì tôn trọng, ngược lại có chút ý muốn xem việc hay. Mạn Vịn dù sao cũng không phải dính loạn, đảng ạ cô lì tích đạt được giao dịch với hắn nguyện ý phục vụ 3 năm, chứ không phải thể trung thành, điều tra được những thông tin này đã là hết sức tận tâm, lúc mấu chốt vẫn phải Mạn Vịn tự mình đưa ra quyết định. Nếu chọn sai, đó là vấn đề của chính hắn, không liên quan đến đảng ạ cô lì tích. Mạn Vịn không để ý đến tâm tư nhỏ nhặt của nàng, túi đầu nhìn dấu ấn trứng rồng nổi bật vừa được đánh dấu trên bản đồ vẽ tay, không khỏi trầm tư. Bọn chúng muốn mang trứng rồng rời đi, việc lựa chọn tuyến đường rất quan trọng, chỉ cần thoát khỏi khu vực cấm hiện hình là có thể cắt đuôi thần sáng. Nếu để ta quyết định, tha chọn đồng cỏ rộng rãi quang đãng, cũng không mạo hiểm đi vào thung lũng hẹp. Mạn Vịn phân tích không đội không chậm, lần lượt chỉ bảo, bọn chúng là những tên trộm gan dạ tỉ mỉ, không phải kẻ ngốc, thung lũng dài hẹp và hai bên đều là cây cối rậm rạp, bị chặn lại là bị tóm gọn. Vậy bây giờ chúng ta tập hợp người, đi phục kích bên ngoài đồng cỏ sao? À vợ Marty ngẩng đầu nhìn hắn, không cần các ngươi tham gia. Vụ trộm trứng rồng ảnh hưởng xấu, đảng ạ cô lì tích tham gia quá nhiều, sau này có thể sẽ gây ra nghi ngờ từ bộ pháp thuật Romania, rước phải rắc rối không cần thiết. Mạn Vịn lắc đầu nói, ta tự mình đi là được. Nhìn thấy giáo sư trẻ tuổi sao chép một bản đồ, quay người rời khỏi cứ điểm hang động, ạ vợ mặt thì lại thở dài, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Tâm trạng của Vịn đã bỗng nhiên có chút nặng nề. Hai bên đạt được giao dịch bình đẳng, giáo sư này dường như thực sự coi đảng ạ cô lì tích là đối tác, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, trong khi bọn họ những chiếc nồi sắt lại luôn nghi ngờ đáy ấm mặt đen. Cờ Dị Tín túi đầu nắm chặt búa phép, ánh sáng yếu ớt lấp lánh trong đôi mắt màu nhạt. Vùng ngoại vi dãy núi cặn mặt thì ẩn vào cuối tháng 6 có khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi rậm rạp, đặc biệt là đồng cỏ rộng lớn bằng phẳng, xanh mướt trải dài, nhìn từ xa mang lại cảm giác sảng khoái. Cứ điểm lều tạm thời của các thần sáng nằm cạnh một đống đá vụn, cũng được trang bị kính soi và vật phẩm ma thuật phá vỡ ngụy trang, nhưng số lượng không nhiều bằng các thánh đồ, chủ loại cũng không đầy đủ bằng. Vài đội thần sáng tuần tra thăm dò qua lại, vẻ mặt nghiêm nghị trầm trọng, toàn bộ đồng cỏ đều bị cấm hiện hình, nếu có phù thủy muốn xông ra từ đây, cần phải chống đỡ với sự tấn công của 15 phù thủy trưởng thành để vượt qua đồng cỏ, tuyệt đối không phải là lựa chọn đúng đắn. Trong những cuộc tuần tra và tìm kiếm căng thẳng, mặt trời xoay chuyển từ đông sang tây, dần dần ẩn mình sau dãy núi phía tây. Nhìn bầu trời dần tối, các thần sáng được điều động tạm thời đã thư giãn hơn nhiều. Theo thông tin họ nhận được, người của sở thực thi pháp luật và sở quản lý động vật đã truy đuổi gần 2 ngày một đêm, nhóm phù thủy hắc ám chạy trốn thảm hại, đã kiệt sức từ lâu, dù có muốn xung ra, cũng không dám chọn ở đây. Trong ánh hoàng hôn cam đỏ, một chiếc ghế nằm biến hình từ có khô được đặt dưới gốc cây không xa không gần, màu sắc hòa vào đồng cỏ rộng lớn, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Không biết bọn chúng sẽ đột phá bằng cách nào. Mạn Vịn khép cuốn truyện trên tay, đây là cuốn hắn mua ở chợ tối qua, được cho là bộ sưu tập của vua Hungary dù ổn hai thế kỷ 16, bản thảo của trường phái luyện kim Hermes. Thực ra chỉ là chuyện ngụ ngôn để dỗ trẻ con, lời lẽ khó hiểu, nội dung còn không bằng tuyển tập chuyện nấm độc. Cờ Dị Tín dựa vào sau gốc cây, túi đầu nhìn vạt áo dính nước cỏ của hắn, khẽ khàng hỏi, mục tiêu của chúng ta là trứng rồng hay là nhóm trộm đó? Tùy tình hình thôi, chúng ta đâu phải của bộ pháp thuật Romania, không cần quá tận tâm tận lực. Cờ Dị Tín không phản bác, chỉ dùng đôi mắt màu nhạt im lặng nhìn hắn. Vài giây sau Mạn Vịn mới phản ứng lại, không nhịn được cười, chuẩn bị giải thích vài câu, đột nhiên hắn liếc thấy một bóng người, lập tức đứng dậy nhìn về phía xa. Nơi diện núi tiếp giáp với đồng cỏ, không có rừng cây che khuất, ánh hoàng hôn chiếu lên những tảng đá lộn xộn, bình thường sẽ có màu cam đỏ loang lổ, nhưng bao phủ trên sườn núi không phải là đá, mà là những lớp vảy rồng xếp ngay ngắn. Ánh hoàng hôn chiếu lên lớp vảy đen, ánh lên một màu sắc tuyệt đẹp, một con hắc long hẹp dịu ngẩng đầu, gầm gừ khẽ, như đang than khóc bi ai. Dưới ánh nhìn của mười mấy cặp mắt, hắc long cúi đầu tìm kiếm giữa các khe đá, ngửi mùi hương thoang thoảng, gây tò mò cho các phù thủy có mặt. Một cây chổi bay vụt ra từ phía sau như tia chớp, lao thẳng về phía biên giới núi, không có phù thủy nào trên đó, chỉ có một quả trứng rồng treo ở đôi. Gầm con hắc long đó gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, giang rộng đôi cánh khổng lồ có gai xương, gào thét đuổi theo. Cờ Dị Tín nhìn động tĩnh phía xa, nhất thời không phản ứng kịp, đầu óc quay cuồng sắp xếp thông tin thu thập được, rất nhanh nhận ra nhóm phù thủy trộm trứng rồng đã làm gì. Mạn Vịn nheo mắt, cảm thấy nhóm phù thủy đó là những kẻ điên, nhưng điên rất thông minh. Ban đầu bọn chúng đã định lợi dụng sự nổi loạn của Hỏa Long, trong hỗn loạn mà trốn thoát, bị phong tỏa bên trong và chạy trốn 2 ngày, không mất đi lý trí, mà nhanh chóng thay đổi kế hoạch, dẫn các thần sáng vòng quanh khu bảo tồn, lén lút dùng trứng rồng dụ một con Hỏa Long ra ngoài. Ban ngày không mạo hiểm đột phá, lúc hoàng hôn kích thích Hỏa Long làm tiên phong, còn bọn chúng thì theo sau xông ra khỏi vòng phong tỏa. Các thần sáng trước lều đã rơi vào hoảng loạn. Bọn họ là thần sáng chứ không phải người nuôi thú, không có kinh nghiệm đối phó với Hỏa Long, cũng không dám tùy tiện chặn cây chổi đó, lo lắng trên đó có bùa chú gì, lỡ tay làm vỡ trứng rồng, con hắc long này có lẽ sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Kính soi và máy dò bí mật kêu tích tắc, thiết bị nhắc nhở bọn họ phù thủy hắc ám đang đến gần, nhưng đồng cỏ dưới ánh hoàng hôn bị gió mạnh do hắc long vỗ cánh thổi tung, không nhìn rõ bất cứ điều gì. Chương 108, mặt trời chiều ngã về tây. Chương 108, mặt trời chiều ngã về tây. Giáo sư trẻ tuổi nhìn xa xăm những làn sóng cỏ nhấp nhô, mặt trời lặn hơi chói mắt, hắn khẽ nheo mắt lại, hơi thở đều đặn chậm rãi, sau đó môi hắn khẽ mấp máy, khẽ niệm một tiếng thiết giáp. Năm ngoái, vào kỳ nghỉ Giáng sinh, hắn bắt đầu hình thành ý tưởng kết hợp đùa thiết giáp và đùa bong bóng đầu, lần lượt thỉnh giáo giáo sư Phở Lệ Tuyệt và hiệu trưởng Đùm Mở Lệ Đỏ. Sau khi ma lực tăng lên, ban đầu đã có những kết quả nhất định, ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ toàn thân, đã từng phòng thủ được cuộc tấn công của cơ dẻo, phòng thủ được lửa rồng của nó bợ tạ, dần dần có thể đưa vài người xung quanh vào bên trong bong bóng. Khi gương ảnh lan rộng khắp đảo Anh, ma lực không ngừng tăng lên, cho đến bây giờ, bong bóng thiết giáp đã trở thành phép thuật phòng thủ mạnh nhất của hắn. Lớp bong bóng vững chắc vô hình vô sắc này ban đầu chỉ có thể phòng thủ bị động, nhưng khi phạm vi tăng lên, nó cũng có thể phát triển những cách sử dụng khác. Phòng thủ kiên cố không thể phá vỡ, ở một mức độ nào đó, cũng là một đòn tấn công có cản. Mèn Bỉn giang rộng hai tay, ma lực hùng vĩ tuôn trào ra. Những ngọn cỏ xanh nhấp nhô dường như ngưng động trong tích tắc, con rồng đen đang vỗ cánh giữa không trung cảm nhận rõ ràng rằng một thứ gì đó từ phù thủy đó làm trung tâm tản ra xung quanh, trong một không gian hình bầu dục rộng lớn, ngưng tụ thành một bong bóng trong suốt. Những cơn gió rít gào đột nhiên dừng lại, sau đó càng dữ dội hơn, thổi tung bãi cỏ, một lớp màng vô hình vô chất bao phủ ngang nửa bãi cỏ, trải dài lên không trung hàng trăm feet. Phong tỏa ranh giới dãy núi, giống như một bức màn sắt. Gió thổi tung mái tóc dài của Cọ Dịt Sở Tịn, áo choàng bay phần phật, nàng đã mơ hồ nhận ra dao động ma lực yếu ớt, nhưng gió do hắc long gây ra quá mạnh, hắc phù thủy sắp trốn thoát mang lại cảm giác cấp bách khó tả, nàng không có thời gian để ý đến dao động này. Giống như vài thần sáng được điều động tạm thời, Cọ Dịt Sở Tịn nắm chặt búa phép, chuẩn bị thi triển phép thuật hiện hình để thử vận may, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vài bóng người đang cưỡi chổi bay vụt qua đột nhiên xuất hiện từ hư không, mạnh mẽ va vào bức tường trong suốt, đà bay đột ngột dừng lại, toàn bộ cơ thể như bị đôi cánh rộng lớn của hắc long quật mạnh xuống, nặng nề ngã xuống bãi cỏ. Tiếng động trầm đục. Khi còn học ở Bỉ ở Itbatos, Cọ Dịt Sở Tịn từng nghe giáo sư môn sinh vật huyền bí kể về một hiện tượng, rằng một lệ phát triển quá nhanh, động vật trong tự nhiên chưa kịp thích nghi với các sản phẩm công nghệ của bọn họ. Trong rừng đô thị được xây bằng xi măng cốt thép, hàng năm đều thấy chim chóc đâm chết vào cửa kính trong suốt, hoặc là tại chỗ đâm nát bét, hoặc là từ trên cao rơi xuống đất xi măng đâm nát bét. Lặng lẽ nhìn về phía xa, Cọ Dịt Sở Tịn nhìn cảnh tượng chấn động lòng người này, cảm thấy những hắc phù thủy trốn thoát đó rất giống những chú chim dùng máu thịt vào cốt thép. Các thần sáng đóng quân đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, đầu óc có chút ngưng trệ. Ở rìa bãi cỏ yên tĩnh, những chùm sáng đùa hôn mê dày đặc bắn ra, ánh sáng đỏ từ dưới lên trên xuyên vào vảy dưới bụng hắc long. Âm thân thể của hắc long hẹp dị cứng đờ, đôi cánh nửa mở nửa khép, thân hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung vài giây, sau đó thẳng tắp rơi xuống đất, tạo ra những cơn gió lớn hơn thổi tung bãi cỏ. Tại trung tâm đám khói bụi, con rồng cái kiệt sức, đồng tử vẫn còn giãn ra, cố gắng không ngủ thiếp đi, mùi đã không còn sức ngửi, đồng tử dựng đứng nhìn thẳng lên bầu trời, cố gắng tìm kiếm chiếc chổi mang trứng rồng. Giây cuối cùng khi màng mắt bao phủ, nàng nhìn thấy một phụ thủy trẻ tuổi bước đến trước mặt, lấy trứng rồng từ cuối chiếc chổi ra, đặt vào trong móng đuốt của nàng. Miệng hắc long khẽ mở, nhưng không phát ra tiếng động, chỉ dùng bản năng còn sót lại điều khiển cơ thể bảo vệ trứng rồng dưới thân, cổ cuốn quanh trứng rồng, cánh tre ở bên cạnh, đôi mắt linh hoạt của hắc long cuối cùng mất đi tiêu cự, màng mắt bao phủ nhãn cầu, như chút được gánh nặng cuối cùng cũng an tâm. Mèn Bỉn nở nụ cười, quả nhiên những sinh vật huyền bí có tâm tư đơn thuần, rõ ràng là chúng đùa hôn mê của hắn, trước khi mất ý thức vẫn nguyện ý bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Thật là ngại quá. Các thần sáng ở gần đó tỉnh lại, cảnh giác nhìn quanh, sau vài phút đối đầu ngắn ngủi, không cảm nhận được địch ý từ hai phù thủy trẻ tuổi, vài đội trưởng hít sâu một hơi, cất búa phép, tiến lại gần tiếp xúc. Các ngươi là ai? Cọ Dịt Sở Tịn Rosier, thần sáng bộ pháp thuật Romania, đây là giáo sư luyện của Hồ Gợt. Cọ Dịt Sở Tịn nói rõ ràng, dày mạch, giới thiệu thân phận, tuyên bố rằng chỉ là vô tình đi ngang qua trong kỳ nghỉ, thấy động tĩnh do hắc long gây ra nên đến rút. Mèn Bỉn đứng trước cái đầu khổng lồ của hắc long, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó, mơ hồ nhìn ra vài phần tình mẫu tử dịu dàng, hồi tưởng lại đặc tính của hỏa long, cố gắng phân tích tác dụng của ma lực trong cơ thể từ đó. Đáng tiếc tạm thời không có thu hoạch gì. Cọ Dịt Sở Tịn quay đầu nhìn giáo sư trẻ tuổi, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, không để đồng nghiệp đi quấy rầy, cùng bọn họ kiểm tra những hắc phù thủy bị rơi xuống. Các thần sáng được điều động nắm chặt búa phép, cẩn thận tiến lại gần, nghi ngờ có người giả vờ bị thương để tấn công, sẵn sàng bổ sung vài đùa hôn mê bất cứ lúc nào. Nhưng gới chổi với tốc độ đó mà đâm vào bức màn sắt, chổi đã thành mảnh vụn, xương của những hắc phù thủy này không cứng như chổi đã được gia cố, bọn họ ngã xuống bãi cỏ bùn đất, cơ thể co giật nhẹ, vai vô lực bùng phóng, ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp yếu ớt. Toàn thân không còn mấy khúc xương lành lặn, gần như hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Cọ Dịt Sở Tịn đi vòng quanh hai vòng, tìm thấy một chiếc vali được cải tạo bằng đùa mở rộng không gian không dấu vết. Trứng rồng được đặt trong vali, Cọ Dịt Sở Tịn kiểm tra một lượt, xác nhận không có hư hại gì, tính cả quả trứng trong lòng hắc long, vừa đúng 23 quả trứng đồng, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên chú ý đến ký hiệu trên cổ áo của một hắc phù thủy. Ba vòng tròn vàng lồng vào nhau. Đây là có gì sợ tỉnh khẽ như mày, gọi đi ẩn mật của hiệu Vermoni. Căn cứ của rồng gai lưng Na Huy nằm cạnh vùng núi phía tây nam dãy núi, một bữa tiệc lửa trại lớn đang được tổ chức. Vào ngày những con rồng cái đồng loạt nổi loạn, khu vực này bị lửa rồng phun rửa sạch, lớp đất và đá bề mặt gần như hoàn toàn tan chảy thành dung nham, sau khi nguội và đông cứng lại tạo thành địa hình bằng phẳng, rất thích hợp để bày biện thức ăn, trải bàn ghế. Vụ án trộm trứng rồng có ảnh hưởng xấu đã kết thúc tốt đẹp, các phù thủy Romania liên quan thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nâng cốc uống rượu. Lửa trại được đốt lên, bùng cháy dữ dội, khu trại đêm đông trở nên náo nhiệt. Rất nhiều khách tham dự buổi tiệc, chia thành nhiều vòng tròn quanh các đống lửa trại khác nhau, một phần là những người nuôi rồng, tụ tập lại bàn bạc việc ga nuôi rồng cái ấp trứng, Charlie chủ động xin chăm sóc con rồng mũi ngắn thủy đến đó, một phần là các thần sáng được điều động đến rút, vui vẻ chia nhau thịt nướng với tâm trạng nhẹ nhõm sau khi kết án, tiện thể trêu chọc những thần sáng tạm thời bị đình chỉ công tác. Trưởng phòng bảo chúng ta phục kích ở thung lũng, không ngờ đám hắc phù thủy đó lại đột phá từ bãi cỏ. Một thần sáng vẫn còn kinh hoàng, các đồng nghiệp bên cạnh nhau tham gia thảo luận. Hơn nữa còn dùng trứng rồng dụ dỗ một con hắc long hẹp dài in. Nếu để nó chạy vào thành phố Mưu Lệ, đó sẽ là một sự cố nghiêm trọng vi phạm đạo luật bảo mật rồi. May mà có giáo sư luyện một thần sáng Romania cảm thán nói, ánh mắt rất tự hào, có chút cảm giác vinh dự, bởi vì hắn chính là người tốt nghiệp hồ ướt. Và rồi si ở. Các thần sáng khác nhớ đến một công thần khác trong sự kiện, không nhịn được nở nụ cười hả hê, đám người đó hai ngày trước bị đình chỉ công tác đi nghỉ mát, còn tưởng có thể thành thơi được bao lâu, kết quả bây giờ lại bận rộn rồi. Thức đêm thẩm vấn ghi lời khai viết báo cáo, ngay cả tiệc lửa trại cũng không thể tham gia. Hạ quanh vài đống lửa trại trung tâm nhất, các quan chức cấp cao của bộ pháp thuật Romania cầm ly rượu nhàn nhã đi lại giữa các khách mời, nâng ly chào hỏi, mặt tươi cười. Nhân vật trung tâm của buổi tiệc này chính là giáo sư luyện đến từ Hogwarts, hai lần ra tay giúp đỡ, một lần chế ngự mười mấy con hỏa long đang nổi loạn, một lần bắt giữ mười mấy tên trộm đang trốn thoát. Quan trọng nhất là đã giúp Romania vãn hồi hàng chục vạn gạ lệ ông tổn thất. Menvin đứng ở vị trí trung tâm buổi tiệc, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa trại bảy sắc đang bùng cháy dữ dội, khẽ lắc ly rượu bờ giảm đi. Buổi tiệc của người lớn thật không thực tế, toàn những giao tiếp xã giao sáo rỗng. Hắn chỉ ăn vài miếng thịt nướng sau khi khai tiệc, bụng bây giờ vẫn trống rỗng. Hơi nhớ những bữa tiệc ở trường rồi. Liếc thấy vài bóng người ăn mặc sang trọng đang đến gần, hắn lập tức thẳng lưng, khóe môi cong lên theo một độ cong nhất định, ra dáng một giáo sư hồ gợn. Giáo sư Luyện, để ta giới thiệu cho ngươi. Vô Dụ nhiệt tình hơn lần gặp trước, nụ cười chân thành hơn, nghiêng người giới thiệu vài phù thủy trung niên mặc vest kiểu cũ. Đây là bộ trưởng Romania, Iliescu. Đây là cục trưởng cục thi hành luật pháp, Constantin. Cục trưởng cục giao thông, Siosku. Rất vui được gặp các ngươi. Mẹn bỉn chào hỏi bọn họ bằng nụ cười vừa phải. Vị giáo sư trẻ tuổi tóc đen mắt đen có khuôn mặt tuấn tú, sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đến khó tin, thái độ ôn hòa thân thiện, phía sau có phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này chống lưng và đã giúp Romania vãn hồi hàng chục vạn gạ lệ ông tổn thất. Một giáo sư trẻ tuổi như vậy, thật khó mà không khiến người khác có thiện cảm. Nụ cười của các quan chức bộ pháp thuật đối diện càng rạng rỡ và chân thành hơn, những lời khen ngợi tuôn ra như nước, trong lời nói dường như muốn giữ hắn lại Romania. Giáo sư Luyện, ngươi chính là ngọn lửa trại rực rỡ nhất, không, là ngôi sao sáng nhất trong buổi tiệc này. Ta chỉ cung cấp một chút giúp đỡ nhỏ bé, hy vọng dãy núi sớm được mở cửa, để ta được tham quan và chiêm ngưỡng khu bảo tồn hỏa long nổi tiếng nhất thế giới. Mẹn bỉn cũng khéo léo khen ngợi phong tục tập quán ở đây. Giáo sư Luyện, từ hôm nay trở đi, ngươi là vị khách quý nhất của bộ pháp thuật Romania. Chúng ta đã chuẩn bị để cử ngươi nhận huân chương Mẹn lìn năm nay, dự định xin cấp bậc 2, không, cấp bậc 1. Rất cảm ơn, nhưng so với một vị khách xa lạ, ta muốn trở thành một người bạn thân thiết của bộ pháp thuật Romania hơn. Không khí tại chỗ rất hòa hợp, sau vài vòng xã giao, Mẹn bỉn nhấp một ngụm rượu bờ giảng đi, cười ôn hòa, các tiên sinh, ta có một thương vụ, vừa hay cần sự giúp đỡ của các ngươi. Trong mắt các phù thủy trung niên phản chiếu ánh lửa trại lung lay, với tư cách là cấp cao của bộ pháp thuật, tin tức của bọn họ nhanh nhạy hơn phù thủy bình thường. Tại chỗ có mấy vị quan chức trong nhà cũng có liên quan đến kinh doanh quán rượu, năm ngoái đã nghe nói đến danh tiếng của gương ảnh. Bên bù ạ bẹt đã cố gắng tiếp xúc với câu lạc bộ gương ma, trong đó có cả bóng dáng của bọn họ. Sau khi nghe mẹn vỉn giới thiệu chi tiết, bọn họ đã có nhận thức rõ ràng hơn về công việc kinh doanh này. Chỉ là cục giao thông cần điều chỉnh mạng lưới Flu để phối hợp, không cần thực sự hành động hay hỗ trợ vật chất, cũng không làm tổn hại lợi ích của bộ pháp thuật và khu bảo tồn. Giá mua vài vạn gã lệ ổng, trong vòng nửa năm là có thể hoàn vốn, sau đó là lợi nhuận thuần túy. Bộ trưởng Iliescu cười nhiệt tình, giống như ngươi nói đó, giáo sư Luyện, chúng ta là những người bạn thân thiết, đối với một công việc kinh doanh hợp pháp hợp lệ như gương ảnh, chúng ta có lý do gì để ngăn cản chứ? Nâng ly vì tình bạn của chúng ta. Siosku, chuyện mạng lưới Flu, hãy nhanh chóng phối hợp với giáo sư thực hiện. Vâng. Đã quá 11 giờ đêm. Menvin trở về khách sạn ở Budapest. Bản hợp sướng của Hạ Dịch và giáo sư Kịch Lợi Tùn đã vang lên, người khổng lồ lai là giọng chính, giáo sư già phụ trách phần bè, tiếng ngáy nghe có vẻ nặng nề hơn hai ngày trước, có lẽ là do nhiệm vụ giảng dạy ban ngày nặng nề, cả hai đều đã mệt mỏi rồi. Menvin nghĩ vậy, thu dọn đồ đạc vào phòng 8, vừa vệ sinh cá nhân vừa hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong buổi tiệc. Bộ pháp thuật Romania và bộ pháp thuật Anh hoàn toàn khác nhau, mọi người đều vì lợi ích, mục đích rất thuần túy, không có những con cóc ghẻ nhảy ra phá rối, cũng không ai quan tâm đến các điều khoản chi tiết của đạo luật bảo mật, hiệu quả cực cao. Ba hai câu đã chốt xong mọi việc. Tại chỗ đã nhận được vài đơn đặt hàng gương ảnh. Vị phù thủy cục giao thông đó đã hứa, chỉ cần giáo sư Luyện cần, sẽ phối hợp điều chỉnh mạng lưới phở lụ trên toàn lãnh thổ Romania bất cứ lúc nào, chi phí vật liệu phép thuật sẽ do cục giao thông thanh toán. Nói chung, tiến độ thuận lợi đến bất ngờ. Đây mới là bộ pháp thuật bình thường chứ. Men bình thở phào, mặc bộ đồ ngủ do khách sạn cung cấp. Tiếng ngáy bên ngoài vang lên liên tục, tạm thời vẫn chưa buồn ngủ, Men bình đến bên cửa sổ ngồi xuống, lấy ra phong bì và giấy bút, vặn mở bút máy chấm mực, suy nghĩ một lát, bắt đầu viết thư cho dì tơ. Đầu bút cọ sổ soạt trên giấy ra, mùi mực thơm thoang thoảng. Đơn giản kể lại diễn biến vụ án trứng rồng, nói rõ hiệu quả và tiện lợi của bộ pháp thuật bên này, bảo hắn chuẩn bị nguyên liệu gương ảnh và nhanh chóng đến đây, chuyện gương ảnh nhỏ và mạng lưới phở lụ có thể bắt đầu tiến hành rồi. Mười mấy phút sau lại ngẩng đầu lên, Mẹn Bình nhanh chóng xem qua kiểm tra một lượt, bỏ thư vào phong bì giấy ra bỏ giày, trên bìa viết: London, trà dìm ruột rau cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng gửi tiên sinh dì tật mỏ Stanley. Khách sạn phù thủy có dịch vụ gửi thư, sáng mai là có thể gửi đi, dựa vào tốc độ gửi thư của cũ, tính cả thời gian chuẩn bị vật tư, dì tật đến đây chắc cũng đã là tuần sau rồi. Khi đó sẽ đưa cho hắn một cuốn sổ liên lạc, in dấu chân dung xuống, giao tiếp sẽ tiện lợi hơn. Thực ra cách giao tiếp lý tưởng nhất vẫn là email, đáng tiếc tạm thời không thể phổ biến trong cộng đồng phù thủy. Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng rung động nhẹ của không khí, căn cứ vào dao động ma lực phán đoán, lại là hiện hình. Mẹ Vin biểu cảm có chút kỳ quái, trong lòng thầm thì, Vải Đạ và Á Bợ Mạt thì sao cứ luôn gặp mặt vào đêm khuya thế này, thật khó mà không khiến người ta liên tưởng chương 109, ấm áp ánh lửa chương 109, ấm áp ánh lửa chương trưởng sau yên lặng không tiếng động Mẹ Vin nhẹ nhàng vẫy búa phép, căn phòng như được bao bọc bởi một lớp lụa vô hình, những tạp âm bên ngoài cửa sổ và cửa ra vào, bao gồm cả tiếng ấy, lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng gió đêm khẽ lật những lá thư. Đêm dường như yên tĩnh hẳn. Chuyện làm ăn và tin đồn về lão phù thủy cứ tạm gác sang một bên, hắn giờ quan tâm hơn đến những bất ngờ mà con hắc long kia có thể mang lại. Mẹ Bỉn khẽ ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, ý thức chìm sâu vào cơ thể, chuyên tâm cảm nhận sự thay đổi của ma lực. Cường độ và đặc tính vẫn như cũ, tốc độ tăng trưởng cũng vậy, cường độ hơi vượt qua các giáo sư hồ gươm, nhưng không thể sánh bằng những phù thủy huyền thoại như đủ mở lẻ đó. Nó chạy qua cơ thể như dòng suối nhỏ, thấm sâu vào linh hồn. Khi đi qua các bộ phận chính của thân thể, nó truyền ra một hơi ấm áp, như lò sưởi với than hồng âm ỉ vừa tắt không lâu, nhưng khi chạm đến linh hồn lại mát lạnh như nước suối. Khi Mẹ Vịn nhắm mắt tập trung vào bên trong, đầu đũa phép trong tay hắn phát ra ánh bạc nhạt, hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ, trong sân có tiếng động sột soạt. Từng trải qua sự ban tặng của rắn nước sừng dài và lời chúc phúc của kỳ lân, hắn đã tích lũy được chút kinh nghiệm, lần này nhận được lòng biết ơn của Hắc Long, ý nghĩ tìm hiểu sự thay đổi tính chất ma lực của hắn không quá cấp thiết, rất kiên nhẫn, vô cùng bình tĩnh. Trong ấn tượng của hắn, Hỏa Long có hai đặc điểm nổi bật, ngọn lửa rực cháy và vậy cứng cáp, Mẹ Vịn dựa vào đó suy đoán, ma lực được Hắc Long ban tặng có liên quan đến lửa và phòng ngự. Nhưng xét đến lời chúc phúc của kỳ lân trước đó, cũng có thể là những thứ hoàn toàn trái ngược. Trước hết cứ thử theo cách suy nghĩ thông thường xem sao ý niệm của Mẹn Bỉn khẽ động, điều động ma lực truyền vào đũa phép. Một chùm lửa sáng bùng lên, ngọn lửa hoa trung xanh dùng để sưởi ấm, lơ lửng nhẹ nhàng trong không trung, ấm áp nhưng không nóng bỏng, chỉ là quá sáng, sáng đến chói mắt. Khoảnh khắc Mẹn Bỉn phóng ra ngọn lửa, hắn đã biết lần này mình đã đúng. Nhiệt độ giữ nguyên, độ sáng thay đổi rõ rệt, ma lực của Hắc Long quả thực có liên quan đến lửa, hiệu quả cụ thể còn phải quan sát thêm. Hắn duy trì nguồn cung cấp ma lực ổn định, chăm chú nhìn ngọn lửa xanh, không biết từ lúc nào đã chìm đắm vào đó. Đêm càng lúc càng khuya, sao và trăng dịch chuyển chậm rãi về phía tây, làn gió nhẹ từ sông Đạn Đủ Bệ mang theo sương mù, nhiệt độ trong sân khách sạn hơi giảm xuống. Những con ạ hệ thổ nạn trong sân đứng ngủ, say khướt, bản năng tôi thúc chúng tiến gần về phía cửa sổ phòng giáo sư, chỉ cảm thấy từ trên truyền xuống một luồng nhiệt lượng ấm áp dễ chịu, ánh lửa yếu ớt khiến những con ngựa cảm thấy an tâm và thoải mái. Ngọn lửa trước cửa sổ vẫn luôn sáng. Nếu trong sân có một cuộc họp bí mật của các phù thủy, ngẩng đầu nhìn lên, có thể sẽ thấy nhiều loài động vật tụ tập bên dưới sân, có những con chim không ngủ trong đêm hè, có những con bổ nồng cây đậu trên cây cảnh, và cả những con yêu tinh trong bụi cỏ. Đêm khuya, Mẹn Bỉn tỉnh lại, lật tay dập tắt ngọn lửa sáng, ánh sáng xanh thu lại, cả đêm dường như có chút ảm đạm, rõ ràng đã thức mấy tiếng đồng hồ, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, trạng thái còn tốt hơn lúc nãy. Hắn đại khái đã biết tác dụng của ma lực Hắc Long. Phù Mẹn Bỉn hít sâu một hơi khí lạnh sương đêm, thu dọn thư từ và đũa phép, kéo rèm cửa chuẩn bị nằm xuống để du ngủ. Mặc dù tinh thần sảng khoái không cảm thấy mệt mỏi, nhưng không ngủ luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Phong bì nhét vào túi áo, bên trong truyền ra tiếng động yếu ớt. Mẹn Bỉn lấy ra xem, là cuốn sổ liên lạc phù thủy đó, bước chân dung trên trang thứ 3 đang gõ vào giấy. Cớ gì Tỉnh đã gửi tin tức đến? Sở thi hành luật pháp rất coi trọng vụ án mất cắp lần này, phó giám đốc trực tiếp sử dụng chân dược để thẩm vấn, ba tên tội phạm chết ngay tại chỗ, những tên tội phạm khác lần lượt khai báo hơi bất ngờ. Theo công ước phù thủy quốc tế, các cuộc thẩm vấn phù thủy chính thức thường không khuyến khích sử dụng chân dược, lời nguyền tra tấn và lời nguyền độc đoán. Nếu xảy ra tai nạn mất kiểm soát hoặc quá liều, nhẹ thì khiến tội phạm trở thành kẻ ngốc, nặng thì chết ngay tại chỗ. Có vẻ như bộ pháp thuật Romania thực sự đã bị chọc giận. Băng nhóm phù thủy hắc ám trộm trứng rồng là nhóm tạm thời được thành lập, đều là những phù thủy trẻ mới tốt nghiệp chưa đầy 2 năm. Đến từ các học viện pháp thuật trên thế giới, ngoài ba học viện lớn quen thuộc ở châu Âu, còn có học sinh từ hiệu Vermont và Uagadu, điểm chung là giỏi quyết định, gia đình nghèo khó giỏi quyết định chứng tỏ kỹ năng bay xuất sắc, trong điều kiện cấm phép đồ thổ, đây là cách thoát thân nhanh nhất. Gia đình nghèo khó cho thấy họ được thuê bằng đồng gã lệ ổng, rất khó để điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau. Thủ lĩnh tạm thời của phù thủy hắc ám đến từ hiệu Vermont, nghi ngờ có liên quan đến kẻ chủ mưu, trên cánh tay có lời thề bất khả phá vỡ. Sau khi tiết lộ một ít thông tin thì chết đột ngột Mẹn Bỉn lướt mắt qua hai manh mối bên dưới bước chân dùng, hội từ thiện New Salem và thanh trừng giả. Sáng sớm hôm sau, mây dày che khuất ánh nắng, thời tiết không tốt không xấu. Mẹn Bin ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong nhà hàng khách sạn, vừa ăn sáng, vừa nhìn những con ạ hệ thổ nạn trong sân dùng bóng đá đùa với yêu tinh. Vẫn là bánh cuộn ống khói quen thuộc, bột nhão trộn bơ và đường, sau khi nướng thêm nguyên liệu, vỏ ngoài bằng giòn, nhân bánh mềm dẻo. Mấy ngày gần đây toàn ăn món này, đã hơi ngán rồi. Cờ Dị Tin ngồi đối diện, tốc độ ăn của nàng rõ ràng không chậm, thậm chí có phần nhanh nhẹn, nhưng trông vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, thanh lịch, rõ ràng là được giáo dục từ nhỏ, mang đậm phong thái của gia tộc phù thủy Ba Di. Lau miệng bằng khăn ăn, Cờ Dị Tin ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Mạn Bỉn, nàng khẽ rời tầm nhìn. Tối qua ta gửi cho ngươi thông tin thẩm vấn, ngươi đã xem chưa?
Xem rồi.
Mạn Bỉn gật đầu, chợt phản ứng lại, nửa đêm độn thổ về là ngươi sao? Chỗ ở của thần sáng Romania đương nhiên không ở Bucharest. Khi hắn rời tiệc về khách sạn thì nữ thần sáng này vẫn đang làm thêm giờ, sáng nay lại ngồi cùng nhau ăn sáng. Từ thời gian nhận được tin tức mà phán đoán, dao động ma lực xé toạc không gian kia chỉ có thể là nàng. Cờ Dị Tin nhẹ nhàng gật đầu, thẩm vấn kết thúc đã là nửa đêm rồi, ta nghĩ ngươi xem tin tức có thể có nghi vấn, nên đến đây qua đêm, có vấn đề gì tiện trả lời trực tiếp. Nàng nói câu này rất bình tĩnh, như thể đang nói về việc dùng khăn ăn lau miệng vậy. Nhớ lại việc nữ phù thủy này hôm qua cùng mình đi chặn phù thủy hắc ám cũng bình tĩnh tương tự, biểu cảm của Mạn Bỉn không khỏi trở nên nghiêm túc, hắn tỏ ra hứng thú. Dịch vụ của ngươi có vẻ quá tận tâm rồi, tại sao? Chẳng lẽ ngươi không cho rằng ta và đảng phù thủy chỉ là mối làm ăn? Cờ Dị Tin khẽ của mi, im lặng một lát, bất kể là gì, ta làm tốt những gì ta nên làm. Khi học ở Biobatos, nàng là một học sinh xuất sắc, khi làm việc tại bộ pháp thuật Romania, nàng là một thần sáng tận tâm, khi tham gia cuộc họp bí mật của tàn dư đảng Acolytis, nàng là một thánh đồ bạch trần nội gián. Bây giờ tận tâm làm việc cho Mạn Bỉn, không có suy nghĩ đặc biệt nào, đây là thói quen, hay nói đúng hơn là nguyên tắc của nàng từ trước đến nay. Chỉ vậy thôi. Mạn Bỉn trầm ngâm gật đầu. Trong mắt có ánh sáng lấp lánh, ta có một người bạn hai ngày nữa sẽ đến, khi đó bên Romania sẽ hợp tác với hắn để cải tạo mạng lưới phơ lụ, buôn bán gương ảnh, mở rộng kênh của câu lạc bộ gương ma thuật, ngươi hãy chú ý xem họ làm thế nào, bảo Di Vải Đạp và ạ bờ mặt thị của ngươi phối hợp, theo dõi bên Hungazi này. Được. Chương 110, bù ạ vẹn ảnh kính chương 110, bù ạ vẹn ảnh kính chương trực mục trường sau gì tật đứng bên lề đường đông đúc xe cộ, nhìn lá thư trong tay, rồi ngước lên nhìn đỉnh cầu xích bù ạ vẹn, ánh mắt mơ hồ. Hắn xách một chiếc vali đen khổng lồ, dưới đây có gắn bánh xe và năng, trông không nặng lắm. Thực ra bên trong đã được cải tạo thành kho chứa đồ cá nhân bằng đũa chú mở rộng không dấu vết, nhét vào mười mấy tấm gương ảnh, cùng với nguyên liệu gương ảnh nhỏ, nguyên liệu cải tạo mạng lưới phơ lụ, chỉ chờ tìm đến bộ pháp thuật là có thể trổ tài. Nhân vật số 2 của câu lạc bộ gương ma thuật, kỹ sư trưởng cải tiến gương ảnh gì tật mọ Stanley, mang theo gần hết tài sản ra ngoài. Vì mang theo vali cấm, hắn chỉ có thể thông qua kênh khóa cảng ngầm do bột dìn giới thiệu, vượt nửa châu Âu, một mình đến Bucharest. Theo sắp xếp trong thư của Luyện, hắn sẽ gặp người phụ trách sở giao thông bộ pháp thuật Romania. Vậy thì vấn đề đặt ra là, ở Bucharest, Hungary, làm thế nào để gặp một phù thủy Romania? Tên Mạn Bỉn dần luyện chết tiệt. Thư viết không rõ ràng, một câu Romania, một câu Bucharest, ai biết người đang nói gì? Thế mà còn là giáo sư Hồ Gợt, sớm muộn gì cũng bị giáo sư cửa nạ gồn cách trước đổi việc. Di tất nhìn dòng người và xe cộ qua lại, có chút điên tiết. Hai bên đường có vài cửa hàng có dấu vết phép thuật, hắn có đủ tiền, tùy tiện mua vài món đồ, tiện thể hỏi thăm tin tức, chắc không có vấn đề gì. Nhưng Di tất thường xuyên lui tới quán cái bạc lùng, đã nghe danh Bucharest, cái gì mà lãnh địa của tàn dư phù thủy, thương mại ngầm phát triển, khắp nơi đều có phù thủy hắc ám bị truy nã. Hắn lo lắng rằng hành động hấp tấp của mình có thể dẫn đến việc tự mình sa vào một cửa hàng đen hoặc cạm bẫy nào đó. Tiên sinh Mọ Sáng Ly, tiên sinh Mọ Sáng Ly có người gọi từ xa. Đây có thể là người Mạn Bỉn sắp xếp đến đón hắn, cũng có thể là người đã dò la được họ của hắn thông qua phép thuật nào đó để dụ hắn vào bẫy. Di tất quay đầu lại, nhìn vị phù thủy già cả nhưng hiền lành, quyết định quan sát thêm nửa phút. Tiên sinh Mọ Sáng Ly. Vị phù thủy già nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn thẳng vào hắn, tiếng gọi trở nên trôi chảy hơn nhiều. Tiên sinh Mọ Sáng Ly của câu lạc bộ gương ma thuật. Nghe thấy tên câu lạc bộ gương ma thuật, Di Tất suýt khóc, lập tức buông bỏ cảnh giác và tiến lại gần. "Ta là Á Bờ Mạt Thị, bạn của giáo sư Luyện, hắn đi cắm trại ở dãy núi Cát Bạt Thị ẩn rồi, một thời gian nữa mới về." Vị phù thủy già mỉm cười hiền hậu thân thiện, "Đi theo ta đi, chỗ ở đã sắp xếp xong rồi, giáo sư bảo ta nói với ngươi, trước tiên hãy xây dựng khung sườn của câu lạc bộ ở đây, chuyện mạng lưới phở lũ không cần nội." Di Tất đi theo phía sau, đầu óc mơ hồ. Sự thật chứng minh, đây chính là một cái bẫy do tên Mạn Bỉn đó giăng ra. Trong nửa tháng tiếp theo, với tư cách là nhân vật số 2 của câu lạc bộ gương ma thuật, Dị Tất bận tối mắt tối mũi. Hắn không rõ Mạn Bỉn đã đàm phán với những tàn dư phù thủy này như thế nào, nhưng hắn tận mắt chứng kiến mười mấy tấm gương ảnh đã chuẩn bị cho Romania, trực tiếp bị những phù thủy già này cướp sạch. Giao dịch hàng vạn gã lệ ổng, hoàn toàn không có mặt cả. Đối mặt với các hợp đồng liên quan đến câu lạc bộ gương ma thuật, những phù thủy già này gần như không chút do dự, tốc độ ký kết nhanh đến đáng sợ. Chưa đầy 2 tuần, gương ảnh đã được trải khắp Bucharest, chiếc vali đặc chế mà Dị Tất mang theo đã làm trống vài kho hàng, những tấm gương ảnh lạnh lẽo không nhiệt độ. Đổi lại là đống gã lệ ổng vàng chất thành núi ấm áp. 8 giờ tối, bờ tây sông Đà Nụ Bệ. Một cặp phù thủy trung niên nam nữ đang tản bộ trên con đường nhỏ ven sông, mặc áo phù thủy phong cách một lệ trang nhã, tay dắt một trai một gái, một gia đình phù thủy thuần huyết tiêu chuẩn. Nhân dịp nghỉ hè đến Romania xem rồng, tiện thể ghé thăm Bucharest trước khi về. Ở quán rượu cạnh cầu không xa phía trước, truyền đến những tiếng reo hò khàn đặc, âm thanh bất thường thu hút sự chú ý của gia đình phù thủy lữ khách, cha mẹ đi chậm lại, chị em nhìn nhau, từ từ tiến lại gần. Cơ Dùm, Cơ Dùm, tiếng reo hò rõ ràng hơn truyền đến hai. Nghe thấy cái tên này, cô chị lập tức sáng mắt, kéo tay áo cậu em. Cậu bé hiểu chuyện ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nũng nịu hỏi, "Mụ mụ, bên trong đang làm gì vậy ạ?" "Cơ dùm. Hình như là cầu thủ thiên tài của Đồn Sật Chen phải không?" Nữ phù thủy nghiêng tai lắng nghe kỹ vài giây, tiếng reo hò vẫn tiếp tục, biểu cảm lập tức có chút nghi ngờ, không chắc chắn nói, chắc sẽ không tổ chức quyết địch trong nhà ở đó chứ. Ai cũng biết, sân quyết địch đều là ngoài trời, những trận đấu trong thời tiết khắc nghiệt càng hấp dẫn và kịch tính. Cô chị mắt sáng rực rỡ lại kéo tay áo cha, nam phù thủy rời mắt đi, không hề lay động, hắn không phải là người mê con gái, chỉ nghe theo sắp xếp của vợ. Cả quán một ly bơ giảm đi. Ta mời. Bên trong truyền đến tiếng reo hò cùng nhiệt hơn, không khí ở cửa đều đang rung lên, nếu không có đùa chú xua đuổi một lệ, cảnh sát giờ này đã tìm đến tận nơi rồi. Nam phù thủy thâm nuốt nước bọt, tuy gia đình cũng khá giả, nhưng đi quán rượu uống rượu luôn bị kiểm soát, rượu bơ giảm đi đặc trưng ở đây chưa từng được nếm thử. Nếu là người khác mời, chắc không có lý do gì để từ chối phải không? Hành động và biểu cảm của chồng con đều thu vào mắt, nữ phù thủy vừa giận vừa buồn cười, không nhịn được đấm chồng một cái, vào xem thử được chưa? Trông chừng con gái ngươi, không được uống rượu, ngay cả bia bơ cũng không được. Vâng, thưa sĩ quan. Chuyến tản bộ của cả gia đình tạm thời bị gián đoạn, bị tiếng reo hò từ quán rượu cạnh cầu thu hút vào trong. Trong quán rượu không phải là quyệt địch trong nhà như bọn họ dự đoán, không có sân đấu rộng rãi, không có cầu thủ và cắn trội, chỉ có một tấm gương bạc khổng lồ trong suốt. Cô gái năm ba đủ sật chén quan sát kỹ vài phút, phấn khích nắm chặt cổ tay nam phù thủy, hương phấn nói, là trận đấu của cờ dùm, trận đấu tập huấn đội tuyển quốc gia Bulgaria, nhìn kìa. Đó là chiếc nỉm bật 2001 mẫu mới nhất. Xí nam phù thủy đau đến hít một hơi khí lạnh. Thiện cảm ít ỏi đối với cờ dùm đang tan biến nhanh chóng. Tiếng còi chói tai vang lên từ gương ảnh, đợi hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bỏ lỡ cảnh đi điểm, nam phù thủy đang thầm than tiếc thì hình ảnh trong gương dừng lại, tua ngược thời gian và chiếu lại. Giọng bình luận vang vọng trong quán rượu, cờ dùm đột nhiên tăng tốc làm rối loạn hàng phòng ngự của bọn họ, đội tuyển trẻ quốc gia lại đi điểm, cờ dùm, cờ dùm. Xí nam phù thủy lại hít một hơi, lần này không phải vì đau, mà là vì chấn động, tiếng reo họ vang khắp quán rượu tràn ngập bên hai, làm tim đập nhanh, máu sôi sục, ngay cả một người không mấy thích quyết địch như hắn cũng cảm nhận được niềm vui của trận đấu. Tấm gương ảnh thần kỳ này, dường như có một loại ma lực nào đó. Tất cả hãy nhìn ta. Một phù thủy ở quầy ba đập mạnh ly rượu, ta tuyên bố một việc. Mỗi người một ly bợ rằng đi lê, ta mời. Cờ dùm và thuế. Lần này nam phù thủy cũng tham gia vào đội ngũ reo họ. Ly bợ rằng đi ngọt ngào hấp dẫn được đặt trước mặt, nam phù thủy cầm lên uống cạn nửa ly, đối mặt với ánh mắt của vợ, hắn thẳng thừng trừng mắt lại, miết phí. Khi cặp vợ chồng này đối đầu nhau, rõ ràng không nhận ra, cô con gái bên cạnh mắt không chớp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, muốn mang tấm gương ma thuật này về nhà chương 111, chuẩn bị rời đi chương 111, chuẩn bị rời đi sông đạn đủ bệ bờ đông trong tử điểm. Di Tất đang tại hạch toán chương mục, hành lý trong dương ảnh kính tại bù ạ bẹt bán khoảng không, kim gã lệ ổng ngạch số để cho hắn có loại cảm giác không chân thật, lại nghĩ tới chính mình trả giá cố gắng, lại cảm thấy đây đều là hắn nên được. Đáng giận mẹ bỉn, chờ tại Romania không hề làm gì, nằm nhìn dòng lửa liền có thể kiếm lời mười mấy vạn gã lệ ổng. Di Tất có chút không cam lòng, nếu như không phải là vì để cho mỏ sáng lì gia tộc lần nữa vĩ đại, hắn nghĩ quân tiền chạy. Ảnh kính phương diện, ạ bỡ mặt thì cùng hắn lao anh bạn nhóm vô cùng đáng tin, nhận tụ tập trí nhớ con đường nhiều loại đa dạng. Quay chung quanh đủ sật chèn thiên tài cầu thủ chiếu phim chạy bóng, ngắn ngủi 3 tuần thời gian, ma kính câu lạc bộ tại Hungary dàn khung xây dựng hoàn thành. Gộp lại sổ sách, Di Tất nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, sau đó bắt đầu xử lý những cái tiếng lão phù thủy phản hồi đi lên vấn đề. Tiểu quán phối hợp ảnh kính sách lược kinh doanh tại Anh Quốc đi qua kiểm nghiệm, rất nhiều phương án có thể trực tiếp dập cuộc tới, tỉ như song phương đội bóng khóa lại khác biệt rượu, ghi bàn ghi điểm liền mất 10 kim sở nịt chiết khấu 70%, chiến thắng trực tiếp toàn trường 50 trong một đêm rượu tiêu phí bù đắp được nguyên lai like 1 tháng. Ngoài ra còn có cái gì chén thứ 2 nửa giá, cuối tuần giá đặc biệt. Thật không biết mẹn bình là thế nào nghĩ ra được, mặc dù hắn luôn miệng nói cái gì một lệ trí tuệ, nhưng gì tận tại trạ dịnh thập tự đường phố mở tiệm mười mấy năm, cũng chưa từng thấy qua nhà ai cửa hàng dạng này bán hạ giá. Bất quá Hungary bên này dù sao cùng anh khác biệt, không thể đơn giản thô bạo mà trực tiếp sử dụng, mà là không ngừng tiếp nhận phản hồi, cũng tiến hành thích hợp sửa chữa. Hồi phục hoàn toàn bộ thư tín, sắc trời đã tối lại, gì tận đi ra khỏi phòng, xuống lầu dùng cơm. Đi ngang qua đình viện thời điểm, trông thấy ả hệ thổ nạn nhóm đáp lấy mặt trời lặn hạ xuống, bước móng nhàn nhã trở lại chuồng ngựa, thường dụng hương thuần bợ rằng đi cùng có khô. Bận rộn một ngày gì tất đống nhiên có chút ngây người, trong thoáng chốc trông thấy trong chuồng ngựa không phải A Hệ Thổ Nạn, mà là hắn chính mình. Di Tất lấy lại tinh thần, biểu lộ hoảng hốt hướng về phòng ăn đi đến, càng nghĩ càng giận. Đáng chết, chính mình còn không đuổi kịp vài thất ngựa bay. Ngày mai liền đi bảo hộ khu đem mẹn vịn bắt trở lại, dựa vào cái gì hắn có thể hưởng thụ ngày nghỉ, chính mình muốn ở chỗ này tăng ca. Sáng sớm ngày hôm sau, thời gian vẫn chưa tới 8 giờ, Di Tất sớm thức dậy chạy tới Romania. Đi tới căn mặt thì ạ sân mạch, Di Tất đối mặt là Chu Toàn mà nghiêm khắc kiểm tra. Tạm thời xây dựng cứ điểm trước nhà gỗ mặt, các nơi trên thế giới lữ khách xếp hàng chờ đợi. Trừ thẩm tra đối chiếu thân phận đăng ký đũa phép những thứ này bình thường hạng mục, còn có đủ loại hình chế dạng thức sơn nhì cột có vẻ, phụ trách trinh sát ngụy trang, hoang ngôn cùng âm mưu. Đến phiên gì tật thời điểm, phải phía trước cách đó không xa bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn, hai vị sách theo hành lý dương phù thủy lớn tiếng gọi, hắn nhóm bên cạnh mấy vị thần sáng từ từ chia tản ra tới, tạo thành vây quanh. Ta vô ngân mở rộng chú là hợp pháp. Vậy thì phối hợp ta nhóm kiểm tra đối chiếu sự thật. Đồng dạng dùng vô ngân mở rộng chú hành lý dương, còn có sắc mặt thương bạch gì tật, hắn lúc này nghĩ tới, rồng lửa bảo hộ khu trước đây không lâu trải qua một lần nghiêm trọng trứng rồng mất trộm sự cố. Hắn tại phép thuật bộ công tác qua mười mấy năm, biết loại này sự tình cũng là tha bị trào sai, không thể buông tha. Quay đầu nhìn lại, chính mình hành lý dương đã dán lên giấy niêm phong, mấy bị thần sáng xuống lại. Không có không tự lượng sức phản kháng, Di Tất bị lễ phép mời đến bên cạnh nhà gỗ, hoặc gọi là phòng thẩm vấn. Đèn dầu đã đốt hết, yếu ớt ánh sáng của bầu trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xéo đi vào, mặt bàn lạnh buốt, phía trên còn có cũ kỹ móng tay vết cào. Hai tên thần sáng tọa tại đối diện, cho hắn rót một chén trà nóng, thái độ coi như ôn hòa. Tên gọi là gì? Di Tất Mộ Stanley. Anh cũng tới. Tân Di Tất trong đầu chuyển đủ loại ý niệm, đầu tiên chui ra ngoài lại là mẹn vịn khuôn mặt, còn có tên kia đặt câu hỏi âm thanh, ngươi cái này hành lý dương hợp pháp sao? Loại này hoang đường đem Di Tất tức giận đến muốn cười, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, trong lòng cầu nguyện mẹn vịn mau chóng nhận đến tin tức, đem chính mình giải cứu ra đi thôi. Nhưng sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu, thần sáng nhóm chỉ là đơn giản hoạch tra hắn thân phận, thấp giọng nghị luận hai câu, trong đó tuổi nhỏ hơn một chút thần sáng đứng dậy rời đi. Một tên khác trung niên thần sáng cùng hắn nắm tay, xin lỗi chậm trễ ngài thời gian, hành lý dương ta nhóm đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua, không có vấn đề. A gì tất còn có chút hoảng hốt. Trẻ tuổi thần sáng đẩy cửa đi vào, đem hắn hành lý dương đưa qua, lễ phép đem hắn đưa ra tạm thời giam giữ nhà gỗ. Di Tất quay đầu liếc mắt nhìn phía sau gian phòng, vừa mới bắt đầu hai vị kia phù thủy còn bị giam giữ, trên mặt nhiều mấy đạo bầm đen vết tích, đau đến vẻ mặt nhăn nhó. Romania thần sáng tựa hồ cũng không phải một mực lễ phép như vậy. Ta để cho kéo tư giả cản tiễn đưa ngươi đi Na Uy cất cong long khu vực à? Cưới chăn nuôi viên chuyên dụng lò sưởi, không cần xếp hàng. Cái này vẫn là không cần. Vậy được rồi, đường đi vui vẻ. Trung niên thần sáng vô hắn bả vai, thái độ thân thiết ôn hòa, mỏ sáng lì quý ngài, thay ta hướng luyện giáo sư Vân An. Di Tật vô ý thức gật đầu, sửng sốt một chút, nhìn xem hắn nhóm nụ cười thân thiện, đột nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì có thể có ưu đãi. Sương sớm tiêu tan, nhánh cây xanh đậm, tháng 7 bên hồ sơn cốc lộ ra phá lệ tươi mát. Di Tật mới từ lò sưởi bên trong đi ra, vuốt ve trên thân dính hắc người thân sám, dựa theo trực ban nhân viên chỉ thị, hướng chỗ sâu đồng thời không đúng bên ngoài cởi mở hồ nước đi đến. Nghe phía trước truyền đến dòng nước cùng hơi có vẻ non nớt gào thét, Di Tật trong lòng âm thầm cô, thời gian dài không có thấy mẹ bỉn, đi qua phía trước thần sáng khúc nhạc dạo ngắn, lại có chút thất vọng. Khi hắn đi tới bên hồ nước, lại nhìn thấy một màn kỳ dị, mảnh này Na Uy cất cóng long tê cư lãnh địa, thế mà tụ tập mười mấy cái hắn chủ loại rồng con, phá xác không lâu long tể, không có răng nhọn móng sắc, thân hình lảo đảo mà leo lên leo xuống, nhìn qua có chút đáng yêu. Mà một thân chăn nuôi viên trang phục trẻ tuổi giáo sư đang ngồi ở nham thạch, không để ý hình tượng, lay treo cợt những cái kia con mắt còn không thể triệt để mở ra rồng con. Những cái kia trời sinh tính cách ngang ngược tàn nhẫn rồng con biểu hiện dị thường nhu thuận, nửa người dựa vào trên hòn đá, giương cổ lên dùng đầu đi cọ trẻ tuổi giáo sư bàn tay, không muốn xa rời nóng bỏng động tác, không giống long thể, giống như là chó con, vẫn là đặc biệt thân nhân một loại kia. Tựa hồ mèn vỉn trên người ma lực khí tức để bọn chúng cảm giác vô cùng thoải mái. Phát giác được lạ lâm phủ thủy khí tức tới gần, rồng con nhóm có chút sao động bất an, vặn mẹo thân thể những năm qua nhẹ bên cạnh giáo sư dựa sát vào, có hai cái nhát gan còn cách khá xa, đội vàng hấp tấp lảo đảo nghiêng ngã. Mẹn vỉn thuận tay đem bọn nó lật tung tới, thấy bọn nó dây rùa đứng lên, lần nữa lật tung, loại này chơi đùa treo cợt chấn an bọn chúng sao động bất an, chờ đợi rồng con thích hướng gì tật tồn tại, lại đem mấy cái rồng con chồng lên nhau, thấy bọn nó dây rùa lăn lộn vài vòng, lẫn nhau dây dưa không đứng dậy được, cuối cùng đánh nhau ở cùng một chỗ. Thế là ác liệt giáo sư lộ ra thích ý nụ cười. Cũng không lâu lắm, liền có rồng con thẹn quá hóa giận, giữa mũi miệng phun ra không thành hình long tức, mùi lưu hình bắt đầu tràn ngập. Đối với những thứ này rồng con táo bạo, mẹn vỉn không kinh ngạc một chút nào, đẩy cướp bọn chúng đi tới bên hồ, khẽ vươn tay toàn bộ tiến lên trong nước, hoa lạp rồi tóe lên bọt nước. Những thứ này rồng con trời sinh tiểu hội bơi lặn, vài đầu thú con chìm vào thanh lương hồ nước, trong cổ họng hỏa diễm bị rội dập tắt, rất nhanh quên vừa rồi tranh chấp, bắt đầu ở trong nước chơi đùa, bay nhảy ra bọt nước. Di Tất thấy đầu góc ông, lời nói đều nói không thanh sở, ngươi lúc nào học hội thuần long? Mọi người đều biết, rồng lửa không cách nào thuần phục, Romania cũng chỉ có thể dùng đồ ăn để cho trưởng thành rồng lửa phối hợp làm chút đơn giản công tác, đối với đầu góc không có phát dụng hoàn toàn rồng con, chỉ có thể xuyên thuộc ra trang phục phòng hộ cho ăn dẫn dắt. Chưa từng có ai có thể cùng mười mấy cái bất đồng chủng loại rồng con đồng thời vui vẻ chơi đùa, nếu cả mạng nở tới cũng không thể nào. Những thứ này rồng con cha ruột tới đều không được. Di Tất có chút nghi ngờ dò xét Mẹ Bình, chậm rãi bình phục trong lòng rung động. Mẹ Bình híp mắt liếc xéo hắn hai mắt, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi bây giờ ý nghĩ rất mạo phạm, rất không lễ phép. Nhìn ra được sao? Di Tất chột dạ rời đi ánh mắt. Nhìn không ra, ta dùng lệ ghi li mẹn si nhiếp thần thủ niệm. Di Tất lười nhác cùng hắn nói chuyện phiếm, mặc dù đối với rồng con biểu hiện cảm thấy yếu kỳ, nhưng hắn chủ yếu thân phận là ma kính câu lạc bộ nhân vật số 2, nhớ rõ mình chức trách, không giống một ít người, ảnh kính cũng tại bù ạ bẹt bên kia phát triển ra, ạ cố lì tịch đảng con đường vô cùng có tác dụng, hùng ga di chủ yếu phù thủy tiểu quán đều thêm xếp đặt ảnh kính. Nội dung như thế nào? Mẹn Vinh hỏi. Không cần lo lắng, tại Anh Quốc là lấy hổ gợt trường học thi đấu vì hạch tâm. Cái này vừa dùng đụng sật chèn làm mánh khóe hấp dẫn ánh mắt, vừa bạn gần nhất cũng ra một vị thiên tài cầu thủ, cùng Haji một dạng được hoan nên. À bợ mặt thì hắn nhóm như thế nào? Vô cùng đáng tin cậy, bọn này lao phù thủy rất có nhân mạch, có thể làm đến đặc sắc tranh tài ký ức, còn có thể giới thiệu hắn quốc gia phù thủy mua sắm ảnh kính. À bợ mặt thì giới thiệu chừng mấy vị nước Đức tiểu quán buôn, biết không có hàng còn nghĩ đặt mua, tiền đặt cọc đều cho. Di Tật nói chuyện liền không dừng được, ngoài ra còn có thật nhiều xa xôi quốc gia, địa phương nhỏ tới phù thủy, ngươi nghe nói qua châu Phi mặt trăng sơn đủ ạ gạ đủ sao, cũng không biết làm sao chạy đến bù ạ tới. Còn cùng ạ cô lì tịch đảng đắp lên quan hệ. Bù ạ bẹt tới gần Romania, xem như dòng lửa mua bán chạm trung chuyển, loại này phân tiêu tác dùng cũng tại đoàn trước ở trong. Mẹ Vín lại đem mấy cái rồng con tiến lên hồ nước, không nhanh không chậm bố trí nhiệm vụ, nghỉ hè thời gian còn lại, chuyên tâm làm tốt Romania bên này sinh ý, thích phối tiểu quán cỡ lớn ảnh kính chậm rãi làm, chủ yếu là cải tạo mạng lưới phở lũ cỡ nhỏ ảnh kính hạng mục cũng là lúc trước liền thiết lập sẵn kế hoạch, có phép thuật bộ cao tầng phối hợp, còn có thể mượn nhờ ạ cổ lì tịt tàn đảng con đường, không có cản trở lại tạm kèn, làm từng bước vững bước tiến lên là được. Ân, tốt, biết. Di Tật gật đầu động tác đống nhiên dừng lại, nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía ma kính câu lạc bộ thủ lĩnh, đây đều là ta công tác, cái kia ngươi đâu? Mẹ Vin làm sơ do dự, trịnh trọng nói, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta dự định trở về New York, trở về Vermont một chuyến, mở rộng mới thị trường. A Di Tật tâm một chút liền thăng bằng. Thủ lĩnh quả nhiên cũng không dễ dàng, làm xong chuyện bên này còn không có nghỉ ngơi hai ngày, lại muốn đi nước Mỹ. Ảnh kính tiêu thụ chế tác mệt mỏi, cùng các phương thế lực đánh quan hệ đồng dạng mệt mỏi, nói không chừng Mẹ Vin còn cực khổ hơn. Cũng là vì ma kính câu lạc bộ a. Mẹ Vin nhìn xem Di Tật biểu lộ không ngừng biến hóa, có chút nặng mặc, không biết người này tại não bổ thứ gì đồ vật, cũng không cần quấy rầy hắn tốt. Chăn nuôi viên Charlie không biết lúc nào tới đến bên cạnh, muộn thanh muộn khí nhắc nhở nói, luận giáo sư, lại muốn đến rồng con nút đồ ăn thời gian. Mẹ Vin nhìn về phía hồ nước, đây là một chỗ sơn cốc đất lõm, trong vắt dòng nước ở đây xúc tích, mặt hồ thành tịnh phản chiếu lấy bốn phía bóng xanh, có mấy cái rồng con đã bơi qua xa, đứng tại bên bờ ngay cả cái bóng đều thấy không rõ. Ma lực khẽ nhả, vô căn cứ tràn ra một đóa lam sắc hỏa diễm. Rồng lửa thú con cảm ứng được cỗ này ma lực khí tức, nhao nhao nổi lên mặt nước, cánh cùng móng đuốt giao thế huy động, hướng về bên bờ lao đến, cuối cùng cơ hồ là dẫm ở mặt hồ trượt. Gì ta không hiểu được, chỉ cảm thấy cái kia đóa hỏa diễm ấm áp thoải mái dễ chịu, dị thường sáng ngời. Lúc chạm vạng tối đợi xuống một cơn mưa nhỏ. Sơn mạch địa hình là dạng này, dễ dàng tích xúc hơi nước, cũng may mưa rơi không lớn, tí tách rội đánh lá cây. Tháng trước đốt cháy nham thạch bị rửa sạch, trong không khí loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được, cự hình động vật xào huyệt đặc hữu tanh nồng cùng mùi lưu mình bị thanh tẩy tiêu tan, cánh rừng biến thành ẩm ướt suốt. Tại mặt trời vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống xong, sơn cốc giữa không trung truyền đến ầm ầm tiếng vang, nương theo mặt đất nhẹ chấn động, na uy tích bối long nhóm bay trên không bật lên, tại trong thấp bé mây mưa truy đuổi và chạm, sáng hắc quang trượt lần phiến hiện ra thủy quang, hơi va chạm một chút rừng tùng, tiểu hội đem mảng lớn cây cối chặn ngang đục gãy. Trang diện có chút hung mãnh, hắn rồng lửa lãnh địa cũng có loại tự tiếng vang, hung ga di thụ phong tê minh sắc bén chói tai, hẹp như in quần đảo rồng đen huy động cánh lúc lại có nặng nề giống như cồn lôi quanh mình, giữa không trung như ẩn như hiện ánh lửa là Trung Quốc hỏa cầu long đang chơi đùa, đầm lầy chạch trong đất lăn lộn cuộn cuộn chính là rồng bìm tợ tụt bẹ du. Trong doanh địa dâng lên đống lửa, Mẹ Vin bưng mấy cái bình thủy tinh đi ra nhà gỗ, trông thấy toàn bộ sơn mạch đều tại cuồng hoan, ánh lửa lấp loe vỗ cánh tê minh, không biết còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt lớn sấm chớp mưa bão thời tiết. Sát vách thần kỳ động vật hạ lệnh doanh thầy trò còn chưa có trở lại, đoán chừng là hạ dịt mặt dày mày dạn lôi kéo kết người bờ giáo sư, muốn cùng nọ bờ tạ ở trong mưa chơi. Bên ngoài nhiệt độ không khí có chút thấp, trong lọ thủy tinh lam sắc hỏa diễm vừa vặn dùng để sưởi ấm. Tiên tĩnh nhìn một hồi, mấy phút thời gian, làn da ngăm đen, mọc đầy tàn nhang chăn nuôi viên Charlie liền lôi kéo hai vị không tuân thủ quy tắc du khách trở về, hai vị phù thủy bước chân coi như bình ổn, con lai người khổng lồ có chút lảo đảo, che ngực, ta thở dốc. Không cần hỏi đều biết là chuyện gì xảy ra. Nọ bờ tạ trước mắt hình thể đều nhanh bắt kịp nửa cái gian phòng, hơi có chút động tác, trên thân hạ dịt liền muốn nhiều chút máu ứ động, nếu như không phải hắn nhóm mang theo mẹn vịn lam hỏa, khả năng còn có thể nhiều chút làm bỏng. Đương nhiên, hạ dịt đối với cái này thích thú. Nọ bờ tạ khí lực thật là lớn. Nó tương lai nhất định là chỉ cường tráng rồng lửa. Nó bây giờ đã là. Charlie nhàn nhạt nói. Mẹn vịn lam sắc hỏa diễm thật thần kỳ nha, mang theo nó liền có thể tiếp xúc gần gũi rồng lửa. Cái người bờ giáo sư cảm khái thổn thức, trên mặt cũng có chút vết thương, nếu là ta lúc tuổi còn trẻ gặp hắn liền tốt, nói không chừng có thể bảo trụ cánh tay cùng chân. Đúng vậy a, thần kỳ hỏa diễm. Charlie biểu thị đồng ý, lúc này đã có thể trông thấy cửa doanh trại trẻ tuổi giáo sư, trong tay trong bình thủy tinh chứa hắn nhóm thảo luận lam hỏa, nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, ta cho ngươi nhóm lưu lại mười mấy bình, đủ rất lâu. Có ý tứ gì? Cái người bờ giáo sư nhạy cảm phát giác được không đúng tình, vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Trở về MOUNTG giày lọc một chuyến. Mẹ Vin bình tĩnh nói, mất trộm án kết án hồ sơ sửa sang lại, trong đó mấy vị đen phù thủy cùng hiệu Vermoni có liên lụy chương 112, hiệu trưởng, ta một lòng vì trường học A. Chương 112, hiệu trưởng, ta một lòng vì trường học A. Mưa nhỏ đứt quãng xuống đến sáng sớm ngày hôm sau. Sáng sớm đệ nhất ban thông hướng New York chìa khóa cửa lúc khởi động, bảo hộ khu còn chưa bắt đầu tiếp nhận du khách, chơi mệt rồi rồng lửa nhóm cũng yên tĩnh xuống, toàn bộ sơn mạch vô cùng yên tĩnh. Na Huy tích bối long trung tâm khu vực, doanh địa phía trước trên bãi cỏ. Hạ Di tại bằng phẳng trên hòn đá điểm một đống lửa, ở bớt tuổi thiêu đến lúc buốt, thanh bạch xương mù hắt người, hắn miết miệng cười nói, có mẹn vỉn hỏa diễm, nọ vợ ta chắc chắn nguyện ý cùng ta thân cận, cái kia ta có phải hay không muốn như thế nào cùng nó chơi đều được. Ha ha, kết ngươi bợ giáo sư không để ý tới hắn, vui đầu lật xem trước mặt hai phần giáo án, một phần là bồi dưỡng học sinh, một phần là bồi dưỡng đội kiếp giáo sư. Mẹn vỉn trước khi đi, trừ mười mấy bình làm sắc hỏa diễm, còn cố ý cho hắn lưu lại một mặt cỡ nhỏ ánh kính, căn dặn hắn đừng quên trải bớt trong đầu có liên quan thần kỳ động vật hình ảnh, chú ý góc nhìn cùng cảm giác đẹp đẽ, tăng thêm giải thích cùng với nhạc. Ai sắp về hưu lão giáo sư thở dài, cảm giác so bình thường công tác ngày còn bận hơn, chỉ có thể tự an ủi mình, sang năm về hưu liền tốt. Hồ sau khi than thở tiếp một ngụm hít sâu, không cẩn thận hút vào hạ dịt tuổi ướt thiêu đốt sương ngủ, lập tức sặc phải ho khan thấu đứng lên. Thần sáng cùng chăn nuôi viên chỗ ở trong nhà ăn, nuôi trong nhà tiểu yêu tinh đầu bếp và người phục vụ đã công việc lưu đủ lên. Trong kỳ nghỉ hè chiêu đãi khách nhân so khá nhiều, bởi vì hưởng dụng bữa ăn sáng trừ bảo hộ khu cùng phép thuật bộ viên chức, còn có một số công nhân viên chức thân thuộc, cũng coi như là một loại nào đó nhân viên nội bộ quyền lợi. Trung quanh chăn nuôi viên môn thỉnh thoảng sẽ nhắc đến vị kia trẻ tuổi giáo sư, có chút là cảm kích hắn lắng lại rồng lửa bạo loạn, bắt âm mưu chạy trốn đen phù thủy, cơ hồ tự mình giải quyết trứng rồng vụ án mất trộm, có chút là cảm khái hắn lam hỏa phép thuật, lại có thể để cho ngang ngược sao động rồng lửa biến thành ôn hòa thân cận, tiếc hận loại này phép thuật không thể truyền ra, còn có chút nhưng là trong nhà có tiểu quán tương quan sinh ý, đáy lòng lửa nóng, mấy tuần thời gian trôi qua. Hắn nhóm trực quan cảm nhận được sắt vách bù ạ bẹt nhật ích, khẩn cấp chờ mong từ trẻ tuổi giáo sư nơi đó kiếm một chén canh. Dô xì ở nhà hai vị nữ phụ thủy tọa tại trong góc, đối diện là dư ôn vẫn còn tồn tại lò sưởi. Lao Vĩn đã ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Kha Lệ Tư Linh, phát hiện cô rất an tĩnh dùng cơm, dô xì ở nhà bàn ăn lễ nghi mấy chục năm không có biến hóa, một tấm trắng đoán khuôn mặt bị lô hỏa phản chiếu ửng đỏ. Tựa hồ cái gì cũng không nghĩ. Thời gian đã tới 8 giờ 15, mẹn bình cất bước đi vào Romania phép thuật bộ giao thông ti sở ở tầng lầu, cùng hắn mấy vị đi tới lưu rót phù thủy cùng một chỗ, đi vào một gian đèn ánh sáng mặt trời hiện ra gian phòng. 7, 8 vị phù thủy vây quanh bàn tròn ngồi xuống, nắm tay đặt ở cũ nát khăn trải bàn phía trên, sức chỉ miếng ba có chút thô ráp. Hắn nhóm lặng lẽ đánh lượng thân bên cạnh phù thủy, mặc dù đây là chính quy con đường chìa khóa cửa, mọi người đều đi qua kiểm tra an toàn, nhưng không có người tùy tiện mở miệng đáp lời. Ước chừng qua vài phút, mấy vị phù thủy bỗng nhiên đều phát giác được cái gì, cúi đầu nhìn về phía khăn trải bàn kiểu dáng chìa khóa cửa, những cái kia cũ nát miếng ba rung động nhẹ nhẹ tại bàn tròn trung quanh, không gian phảng phất có thực thể, như tờ giấy trùng điệp trùng hợp, rất nhiều địa hình địa vật hiện lên, mà phù thủy các hành khách cơ thể cấp tốc biến thành trong suốt. Mèn Bỉn chỉ cảm thấy phần bụng chịu đến một cỗ hùng mạnh lực kéo, mất trọng lượng cảm giác bao phủ tới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vượt qua những cái kia trùng điệp không gian. Hai chân trọng trọng dẫm ở trên mặt đất, lấy lại tinh thần, hắn nhóm đã đến một căn phòng khác, khăn trải bàn vẫn là cái kia bàn lớn bố, bộ kia cái bàn lại biến mất, trần nhà loa phóng thanh truyền đến quen thuộc vừa xa lạ giọng điệu, các vị lữ khách, từ bộ trạ dẹt đi tới New York chìa khóa cửa đã đến, xin mau sớm đi tới nhập cảnh chỗ đăng ký đua phép so nước ánh phép thuật bộ dịu dàng một chút giọng nữ tại diện tích không lớn trong phòng quanh quẩn, bất quá không có hề cả gì bên trên. Rời đi, số đông phù thủy đều lựa chọn đơn giản xử lý một chút kiểu tóc cùng trang. Trong nháy mắt vượt qua gần tới 5000 dặm ảnh, có vị lao niên phù thủy tóc đều sắp bị thổi trọc. Đi ra khỏi phòng, trên tường dán vào có đánh dấu đồ chữa cột mốc đường. Mẹ Vin đứng tại hành lang bên cạnh, nhìn xem lui tới xuyên hành viên chức cùng làm nghiệp vụ phù thủy, lộn xộn mà vội vã trong tiếng bước chân lộ ra một loại quen thuộc, cùng nhau so nước ánh phép thuật bộ loại kia phong cách cổ điển trang trí, quả nhiên vẫn là hiện đại hóa cao ốc văn phòng càng thêm vượt mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian qua đi một năm trở lại tòa cao ốc này, một vị nào đó thần sáng văn phòng phó chủ nhiệm vẫn là rất nhanh tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến tự mình kiểm tra. Vợ dạ Vest quý ngài, đã lâu không gặp, vô cùng cảm ơn ngươi giúp ta chuyển gửi thư kiện. Vợ dạ Vest không nói, yên lặng kiểm tra thẩm tra đối chiếu tin tức. Đúa phép là đăng ký có trong hồ sơ, hành lý dương cũng có phép thuật bộ ban hành chính quy cho phép, yên tâm đi vợ dạ Vest quý ngài, ngươi là hiểu rõ ta tuyệt đối sẽ không tại cảnh nội vi phạm bất kỳ một quốc gia nào phù thủy pháp luật. Thật khiến người tức hận. Mẹn Bỉn nhìn xem trước mắt trung niên thần sáng, vô cùng có kiên nhẫn phối hợp kiểm tra, còn có nhàn tâm tranh thủ nhìn một chút hắn ngược bài, ngươi dạng này tận chức tận trách thần sáng, bị phép thuật quốc hội cũ kỹ cứng nhắc liên lụy, chậm chạp không chiếm được thăng chức khen thưởng. Vị này gờ dạ vẹt quý ngài trước vị một cột vẫn là phó chủ nhiệm, cùng một năm trước một dạng. Đối với tuổi gần 50 tuổi, lập xuống rõ rệt công lao, nhậm chức trong lúc đó không có rõ ràng trọng đại lỗ hổng thâm niên thần sáng tới nói, tấn thăng như vậy tốc độ rõ ràng không bình thường. Gờ dạ vẹt cũng biết cái này không bình thường, nhưng người nào để cho hắn họ gờ dạ vẹt đâu? Ai bảo hắn đã từng khởi tố một vị nào đó sân khấu đặc hiệu nhà thiết kế cuối cùng thua kiện nữa nha? Ai bảo sự kiện kia viên náo cả nước đều biết đâu? A, là gia hỏa này a. Mặt đen lên gờ dạ vẹt trầm mặc không nói, chỉ là lại kiểm tra đối chiếu sự thật mấy lần mẹn bịn thân phận văn kiện, vô ngân mở rộng thần chú cho phép văn kiện, ý đồ tìm được đem hắn nhốt vào ngục giam chứng cứ. Nhưng rất đáng tiếc, mẹn bịn so hắn còn hiểu hơn nước Mỹ phép thuật bộ pháp luật. Gờ dạ vẹt quý ngài, phiền phức hỏi một chút, phép thuật quốc hội 2 năm gần đây có đề cập tới quét sạch giả bản án sao? Thân sáng phó chủ nhiệm cũng không ngẩng đầu lên, ngươi cho là bây giờ là thời đại nào? Đám kia thú săn phù thủy sư bán cho thanh giáo đồ tiền thưởng tội phạm, sớm tại phép thuật quốc hội thành lập mới bắt đầu liền bị 12 thần sáng thanh trước sạch sẽ. Chính như ngươi nói, quét sạch giả là tiền thưởng tội phạm, truy đuổi hoàng kim tham lam ác đồ, loại người này như thế nào khả năng thanh trước sạch sẽ? Ngươi có ý tứ gì? Vợ dạ vẹt dừng lại kiểm tra đối chiếu sự thật văn kiện động tác, 10 điểm cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không nhận đến bí ẩn gì tin tức cùng quét sạch giả có liên quan? Chỗ nào tin tức? Nước Anh London vẫn là Romania? Không, là bù ạ vẹt đối với không đúng. Xem như thần sáng thế gia xuất thân thâm niên thần sáng, vợ dạ vẹt đối với phương diện này khiếu giác 10 điểm nhạy cảm. Trước kia đại lục mới thời kỳ quét sạch giả vì hoàng kim không từ thủ đoạn, một bên bắt chạy trốn tới nước Mỹ phù thủy tội phạm đổi lấy tiền thưởng, vừa đem phù thủy đổi tay bán cho đi săn nữ phù thủy thanh giáo đồ. Nước Mỹ phép thuật quốc hội thành lập về sau, đích xác có thật nhiều tội phạm đào thoát thẩm phán. Một bộ phận kết hôn sinh con dấu ở quốc nội, mai danh nhận tích mà cửu hận phép thuật quốc hội, một bộ phận lẻn lút tại hắn quốc gia, tiếp tục xử lý đen phù thủy hoạt động, nổi tiếng xấu. Mẹn Bỉn nghe xong liền biết bên này còn tịch thu đến tin tức, dù sao Romania bên kia cũng không cách nào xác nhận chủ sử sau màn thân phận, đại khái sẽ đem hồ sơ đưa tới quốc tế phù thủy liên hiệp hội. Hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt, nhìn nội vàng các trung niên chủ nhiệm, nhẹ giọng cười nói, ta cũng không thanh sở tin tức chính xác, nhưng ta có thể cho ngươi một chút manh mối. Romania bên kia gần nhất xảy ra vô cùng ác liệt chứng rồng mất trộm án, nghe nói cùng quét sạch giả cùng mới xạ lẹm từ thiện hiệp hội có liên quan. Thứ hai xạ lẹm. Gờ dạ vẹt biểu lộ nghiêm túc lên. Đây là gờ dạ vẹt gia tộc lão bạn bè, xạ lẹm thậm chí là nước Mỹ phép thuật quốc hội lão bạn bè, cùng phân tán quét sạch giả khác biệt. Đây là một đám có tổ chức có kỷ luật no mà song kiếm phân tử. Từ 17 thời kỳ cuối bắt đầu, hắn nhóm liền chấp nhất tại lộ ra ánh sáng cùng tiêu diệt phù thủy. 70 năm trước, nếu như không phải Nuska Mander cùng hắn những cái kia nguy hiểm động vật, nước Mỹ phép thuật quốc hội thiếu chút nữa thì bỏ quang. Ngươi xác định mất trộm án cùng hắn nhóm có liên quan? Không quá xác định. Menbin quả quyết phủ nhận, một bên nhận lên chính mình đũa phép cùng hành lý dương, một bên nói, bất quá, nếu như phá được loại này trọng án, cũng có thể rửa sạch gỡ dạ vẹt gia tộc xỉ nhục, công lao đầy đủ để cho thần sáng văn phòng phó chủ nhiệm thuận lợi lên trước, mấy năm trong vòng lên tới pháp luật chấp hành ti trưởng cũng có khả năng rửa sạch xỉ nhục. Thuận lợi lên trước gỡ dạ vẹt nghe hắn nói nhỏ, cảm thấy gia hỏa này là dụ nhân đoạ lạc ma quỷ, gạt người ăn quả hồng độc rắn, nhưng không thể không thừa nhận, viên này quả đích xác vô cùng mê người. Menbin trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hắn nhưng không có lừa gạt lừa dối vị này thần sáng, chỉ là xào rượu biến mất một chút không quan trọng manh mối tin tức. Yêu vợ bỏ nghỉ cái gì, cũng không tại tội phạm khẩu cung trong hồ sơ. Đi ra hồ lực cao, mẹn bình quay đầu hướng hắn phất tay, nụ cười rực rỡ, chúc xin chào vợ, vợ dạ bẹt quý ngài. Bách lao hợp thành quảng trường, cách cái ôn kịch viện. Giao lộ dòng người cùng dòng xe cộ cũng không tính là nhiều, bây giờ mới lên buổi trưa 9 điểm, không đến buổi trưa chẳng thời gian, cho nên dạp hát không đúng bên ngoài khai phóng, chỉ có một ít tham quan đánh dấu du khách vội vàng đi qua, muốn 2 giờ chiều sau mới chậm rãi náo nhiệt lên. Mặt trời dần dần dâng lên, không khí biến thành khô nóng. Một đạo thân ảnh thon dài bưng một ly sờ ở mẹ gì cần nhỏ, dọc theo dạp hát trước mặt đường đi dạo bước đi qua, vừa đi vừa dò xét gián tiếp áp phích, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ, nói thầm ghét bỏ cái này đồ vật không phải là người uống, nhưng vẫn là ngụm nhỏ nhấm nháp. Trang trí bày biện không có quá nhiều thay đổi, kinh điển tên vợ kịch cũng vẫn là mấy trận đó, căn cứ vào áp phích bức họa đến xem, dạp hát còn tại sử dụng hắn thiết kế sân khấu đặc hiệu, dù sao phép thuật cùng khoa học kỹ thuật đều có thể đạt tới, chỉ là hơi rườm rà một chút. Mẹ vì mặt không biểu tình nét cà phê, hồi ức ban đầu ở đây công tác thời gian, không có gì quá đặc biệt cảm giác. Hắn quá trẻ tuổi, sẽ không trông thấy quen thuộc tràng cảnh liền hoài niệm xấu não. Ngẫu nhiên có công tác nhân viên ra vào, không thanh sở là phía sau màn hay là sửa chữa công việc, hẳn là đều vẫn là nguyên lai đám người này. Có người tựa hồ chú ý tới đạo kia thân ảnh có chút quen thuộc, nhớ tới giảm hát quản lý cùng bột thường thường treo ở mép tiếc nuối nói thầm, vừa định cẩn thận xác nhận, một đạo tiếng động cơ dị thường trầm trọng ô tô chạy qua, ầm vang một tiếng. Đạo kia thân ảnh biến mất ở đường phố đối diện. Công tác nhân viên dùng sức chớp chớp mắt, cảm thấy khả năng là chính mình công tác quá mệt mỏi, phải đi bên cạnh quán cà phê tới lìa sờ ở mẹ gì cần họ. Nửa giờ sau, Massa cỡ Setsberg kẹt lưu huyện vùng ngoại ô, MONTG dày lọc dưới chân. Uốn lượn đường núi gập ghềnh ở đây chuyển hướng, hướng mặt trước đi là có thể đến kế tiếp thành trấn. Mẹn bình không có đội vàng trở về Vermont, tùy tiện tìm nhà tiệm ăn nhanh, dùng gà rán có cả có là nhét đầy cái bao tử, đi bộ leo núi. Nói thế nào cũng là phép thuật trường học, một lệ khu trục trú cùng huyễn ảnh di hình cấm chế loại này nên có phòng hộ phép thuật, Vermont vẫn phải có. Bất quá đối với phù thủy tới nói, đường núi không tính khó đi, trong núi rừng động vật đối với mẹn bình cũng rất thân mật. Trung tuần tháng 8, ôn đới khí hậu lục địa, có chút cây phong phiến lá đại ô vàng. Nơi xa đỉnh núi bao phủ tại một đám mây sương mù ở trong, nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể trông thấy một tòa thành, sương mù chỗ sâu ẩn lộ ra tháp lâu đỉnh nhọn. Nếu như là không có ma lực mũ lệ, đại khái chỉ có thể nhìn thấy một chút hòn đá cùng ngọn cây, dù là đứng tại trước mặt tòa thành, cũng chỉ sẽ thấy một đống đá vụn phế tích. Menbin choàng cái áo khoác, chậm rãi hướng về trên núi đi, quan sát trái phải ven đường phong cảnh, thỉnh thoảng dọa một cái đi ngang qua sở cửa dẻo, hoặc bị ngụy trang thành lá dụng phúc rắn dọa một cái. Trong thành trấn không khí khô nóng, đi tới đỉnh núi phụ cận, độ cao so với mặt biển lên rồi, nhiệt độ không khí xuống, thể cảm hơi có chút lạnh. Sương Giai Thủy Xá luôn nói chính mình không thích chờ tại đỉnh núi, nhất là cho mùa đông tiết, nhiệt độ quá thấp tiểu hội mệnh ra rời. Đối với loại này loài trường thọ thần kỳ động vật tới nói, ngủ đông vừa ngủ khả năng là mấy năm mấy chục năm. Mẹn bình chậm rãi đến gần tòa thành, nhìn xem bốn tòa pho tượng đứng sừng sững trước mắt, khảm nạm bảo thạch phát ra tứ sắc ánh sáng nhạt, bên cạnh suối nước uốn lượn hướng chảy dưới núi, lưa thưa lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh. Hắn cảm thấy vẫn có chút cảm khái. Hiệu vợ Mòn Nghỉ không có thiết lập bãi săn trông coi chức vị, bình thường là phụ cụ chỉ phụ trách bảo an tuần tra. Loại sinh vật này là châu Âu yêu tinh họ hàng xa, vóc dáng thấp bé, làn da sáng trắng, lỗ tai rộng dài, có hùng mạnh phép thuật năng lực. Bọn chúng là gờ gì lỏ kẻ dân bản địa, nguyên bản không muốn cùng nhân loại tiếp xúc, là ý dồn xây dở thành lập trường bắt đầu theo chân chúng nó thành lập thâm hậu hữu nghị. Đời đời lẫn nhau hỗ trợ, phát triển đến bây giờ, phụ cụ chỉ trở thành trường học thuê viên chức. Hiệu trưởng đưa cho bọn chúng thù lao, bọn chúng phụ trách tòa thành tạp vụ công tác, bảo an, sạch sẽ, ăn uống cái gì. Loại tự hổ gợt nuôi trong nhà tiểu yêu tinh, nhưng địa vị cao hơn nhiều lắm, cơ bản cùng phù thủy bình khởi bình toạn. Pho tượng trung quanh thiết trí cảnh giới phép thuật cùng Sơn Nhị của Scorpe, trinh sát đến kế hoạch bên ngoài ma lực gợn sóng, lập tức có thủ cụ chỉ âm thầm điều tra, trông thấy là khi xưa học sinh, đội vàng trở về chuyển cáo lưu thủ trường học phù thủy. Đương nhiệm hiệu trưởng ngài Dữu Bedford bèn tận chức tận trách, cùng nào đó trắng dâu mép hiệu trưởng khác biệt, sẽ không đem công tác giao cho phó hiệu trưởng, nghỉ hè ở lại trường là hắn. Đây không phải nghỉ học đi hổ gợt làm môn tự chọn giáo sư luận quý ngài sao, như thế nào đến ta nhóm điệu vợ mò đi tới? Phòn bèn hiệu trưởng chừng 60 tuổi, âm thanh to rõ, trên đầu chỉ có thái dương chỗ là hai túm sáng phát, cơ thể rất tốt, hồng quang đầy mặt. Phù thủy trong quần thể coi như trẻ tuổi, trong khi nói chuyện cho cũng lộ ra trẻ tuổi, giọng nói rất được loại kia âm dương quái khí tinh túy. Mẹn Vịn tuyệt không ngoài ý muốn, Hogwarts là toàn thế giới nổi tiếng nhất phép thuật trường học, hiệu vợ Moni người sáng lập là bên kia tới, hiệu trưởng lập chí đuổi theo, bình thường liền so sánh chú ý tình huống bên kia, biết hắn kinh lịch rất bình thường. Hắn không có trả lời loại này mẫn cảm vấn đề, một mặt nghiêm túc, chính trong việc, phó bèn hiệu trưởng, ta lần này trở về là cố ý thông báo ngươi, hiệu vợ Moni cuốn vào một kiện ảnh hưởng ác liệt quốc tế trọng án. Chương 113, nhưng có sương mù từ dưới đất đằng chương 113, nhưng có sương mù từ dưới đất đằng dương quang từ lá cây khe hở rơi xuống, soi sáng ra người sáng lập pho tượng trên cái đế dính bùn đất, lặng yên bị khăn lau lau đi. Ukuchi người phục vụ đang tiến hành ngày nghỉ sân trường quét sạch công tác, tu bổ nhánh cây hoa cỏ, nghỉ hè yên tĩnh sân trường chỉ có nghề làm vườn cái kéo răng rắc âm thanh. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên áo, Ukuchi theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, trống rỗng đường dập bóng cây phần cuối, hiệu trưởng đang cùng một vị trẻ tuổi phù thủy nói chuyện, tướng mạo vô cùng anh tuấn, dáng người thon dài, trên mặt mang nụ cười ấm áp, tóc đen mắt đen, mang theo mấy phần thần bí ý vị, nhìn có chút quen thuộc. Trộm lấy trứng rồng đen phù thủy là hiệu vợ mò nhỉ tốt nghiệp phòn bèn hiệu trưởng cảm khái, sợ của ở đám kia bán đứng linh hồn tội phạm còn không có đoạn tuyệt, đám gia hỏa này, xem như phù thủy, thế mà cùng thứ hai xạ lẹm từ thiện hiệp hội làm dối lên cùng một chỗ, vì hoàng kim, hắn nhóm thật đúng là cái gì cũng làm đi ra. Mẹn Vìn đánh giá hai tòa người sáng lập pho tượng, nếu như ta nhớ không lầm, 70 năm trước, thứ hai xạ lẹm từ thiện hiệp hội liên lụy tiến dinh Đức Úc cùng ạ cổ lì tịt đảng trong vụ án, vị lãnh đạo kia mạ gì lưu bạ dễ bổn, là sở của ở hậu đại. Đúng vậy à, ta cho là phép thuật quốc hội đã sửa chữa qua cô ký ức, không nghĩ tới bạ dễ bổn. Còn có hắn huyết mạch. Phòn bèn nhớ lại tài liệu tương quan, chợt nhớ tới một chút chuyện lý thú, cười nói, ba thác la mô bạ dễ bổn trực tiếp để cho tẹo vẹt thịt gia tộc suy yếu, mạ gì bạ dễ bổn nhưng là để cho gờ dạ vẹt gia tộc xui xẻo, những lao gia hỏa kia nghe thấy bạ dễ bổn cái họ này, đại khái hội đầu đau đến ngủ không yên à. Mẹ Bình khoe miệng cũng nhiều mấy phần ý cười. 18 thời kỳ cuối, nữ phù thủy đột cắt kéo vẹn thì thích một vị tên là Ba Thác Lam Mô Bạ Dễ Bổn Anh Tuấn Nomad, hướng hắn tiết lộ rất nhiều phép thuật giới sự tình, bao quát nước Mỹ phép thuật quốc hội cùng hiệu vợ Moni địa chỉ, mấy cái chủ yếu phù thủy khu quần cư, giữ bí mật pháp quy tắc chi tiết. Ba Thác Lam Mô trực tiếp sẽ lấy bên trên tin tức ý nấn công khai, đủ thành từ trước tới nay tối đại quy mô phép thuật tiết lộ sự kiện. Nước Mỹ phép thuật quốc hội chịu đến quốc tế phù thủy liên hiệp hội nghiêm trọng cảnh cáo, đương nhiệm phép thuật quốc hội chủ tịch hệ Mỹ Lý Dạ phải vọt cấp tốc điều động thần sáng gạch bỏ ký ức, nhưng bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, vẫn là tại trong hội nghị bị mắng không ngóc đầu lên được. Chủ tịch bị mắng không ngóc đầu lên được, thuộc hạ liền tao ương. Đọt cắt kẹo vẹt tịt bốn là ạ gì sợ toàn kẹo vẹt tịt, đương nhiệm nước Mỹ phép thuật quốc hội bảo tàng cùng giờ dạ gột người quản lý, cũng là thông tục trên ý nghĩa tài chính bộ trưởng, nguyên bản cũng là nước Mỹ phép thuật giới danh tiếng hiển hách nhân vật, trực tiếp bị đổi đi nơi khác biếm đi phòng thủ phòng tạp vật. Đi qua chuyện này về sau, kẹo vẹt tịt gia tộc không gượng dậy nổi, đến bây giờ đều không thông thả lại sức. Tiếp đó là 70 năm trước New York loạn lạc, dính nước Úc ngụy trang thành phép thuật quốc hội an toàn bộ trưởng đợi Sivan gờ dạ vẹt làm loạn, kém chút đem toàn bộ New York đều bóc. Kết án về sau xem xét hồ sơ, không hiểu thấu liên lụy đến mới xạ lẹm người lãnh đạo mạ gì bạ dễ bổn. Kết quả là gờ dạ vẹt gia tộc cũng từ đây bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, không gượng dậy nổi. Vị kia cùng mẹn bỉn rất quen gờ dạ vẹt quý ngài, đến nay còn tại phó chủ nhiệm trên chức vị dãy ruộng, chậm chạp không nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, nước Mỹ cảnh nội nhiều một cái truyền ngôn, nghe nói bạ dễ bổn tiên tổ nắm giữ tiên đoán tài năng, tại trong chính mình huyết mạch lưu lại cus, mỗi khi có bạ dễ bổn hậu duệ tiến vào phép thuật giới, tiểu hội có một cái hiển hách phù thủy gia tộc suy vong. Cùng hồ gợt đặc đệ với pháp phòng ngự khóa giáo sư của có chút tương tự. Có ít người xem như chê cười, có ít người thả tin là có không tin hắn không, mỗi lần nghe được bạ dễ một tên, sẽ luôn để cho một ít gia tộc đứng ngồi không yên. Những đầu mối này cùng tin tức đầy đủ gây nên những lao gia hỏa kia coi trọng, ta sẽ chuyển cáo cho hắn nhóm. Phón Penn dưng bước lại, cười nhìn về phía Mẹn Bình, chính sự nói xong, bây giờ hẳn là tâm sự ngươi nghỉ học đi hồ gợt dạy học sự tình A. Nhìn xem Mẹn Bình hơi vẻ mặt cứng ngắc, Phón Penn không khỏi cười cười, chỉ đùa một chút, thật vất vả trở lại trường học, nếm thử củ cụ chỉ làm bữa tôi a. Cụ cụ chỉ đặc sắc thịt hầm canh, canh thực chất trắng bên trong mang lục, tung bay kim hoàng dầu mỡ, bên trong tăng thêm rắn cây tài liệu, phiến lá cùng vỏ cây chế thành hương liệu, công hiệu như thế nào không thanh sở, nếm có chút chát chát miệng, hương vị là lạ. Tòa tại hiệu vợ mò ní lễ đường tiền phòng, phón bèn hiệu trưởng không có dư thừa khách sáo, chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc đó nói rất nhiều mẹn bỉn nghỉ học về sau, giáo sư nhóm tiết hận cảm khái, các học sinh hâm mộ khen ngợi sự tình. Cụ cụ chỉ người phục vụ đưa lên bộ đồ ăn, phón bèn hiệu trưởng không có bận tâm bàn ăn lễ phép, một bên ăn một bên nói, đi hồ gượt làm giáo sư có thời gian một năm, cảm giác thế nào? Bên kia cùng hiệu vợ Moni có cái gì khác biệt? Có điểm tốt cũng có khuyết điểm, nói tóm lại, so hiệu vợ Moni mạnh hơn một chút. Mẹn Bình chần chờ một chút, lựa chọn thành thật trả lời, hồ gợt nội tình càng thâm hậu hơn, sách tranh quan có gần ngàn năm góp nhặt tàng thư, tòa thành bên trong có tìm kiếm vô tận bí mật cùng kinh hỉ, cấm thư khu, thanh đồng bằng cửa, tứ đại viện trưởng di vật, đủ loại phù thủy chân dung. Các học sinh tùy tiện liền có thể khai quật đến tri thức cùng phép thuật. Ta biết những thứ này, người sáng lập trong hồi ký có ghi chép, cũng là lịch sử để dành tới bảo tàng a. Bên kia học sinh tập tục so không bên trên hiệu vợ Moni, bốn cái học viện riêng phần mình báo đoàn, nhất là sở lì thợ dịn rất nhiều học sinh đều tôn sùng thuần huyết, bài xích Nomad, cơ hồ không cách nào cùng hắn học viện hữu hảo sống chung. Dạng này A Phòn bèn gật gật đầu, ngữ điệu kéo lấy âm cuối, ta nhóm người sáng lập một trong làm một lệ, ngay từ đầu liền cắt đứt thuần huyết con lai mâu thuẫn. Hiệu vợ Moni phương diện này so sánh khai phóng bao dung, không có chú ý nhiều như vậy, dù sao cái trường học này ban đầu chỉ là người sáng lập dùng để dô đứa bé dùng, vẫn là không có huyết mạch thân duyên con nuôi. Trường học danh tiếng truyền ra về sau, càng ngày càng nhiều phụ huynh đem đứa bé đưa đến ở đây, lúc đó bên này cũng là di dân gia đình, không phân rõ thuần huyết con lai vẫn là no mà xuất thân. Về sau nữa thì càng mở ra, cái gì người sói quỷ hút máu là hậu đại đều nhận, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái thời đại này học giả đã bắt đầu thảo luận chỉnh sửa giữ bí mật pháp quy tắc chi tiết, bởi vì no mà xuất thân phù thủy càng ngày càng nhiều, chiếm so càng lúc càng lớn, thích hợp bảo trì khoảng cách có thể, triệt để ngăn cách căn bản vốn không khả năng, ai còn không có mấy cái no mà thân thích cùng no mà bạn bè đâu. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, tâm tư xung kích mang đến xã hội dung chuyển. Phù thủy trưởng thành chịu ảnh hưởng của tài năng cùng hoàn cảnh, trải qua dung chuyển, lãnh hội mất đi học sinh, lại càng dễ tìm được chính mình nghĩ bảo vệ đồ vật, ý chí kiên định, linh hồn hùng mạnh, ma lực tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Mẹn bình ra kết luận, hồ vượt bên kia lại càng dễ bồi dưỡng được tính cách kiên nghị, thực lực hùng mạnh đỉnh tiêm phù thủy. Ta nhìn qua kiểm tra cục quản lý hồ sơ, hồ vượt trải qua chiến tranh cùng nổi loạn học sinh, đẳng cấp kiểm tra thành tích đích sắc càng xuất sắc hơn. Phòn bèn hiệu trưởng nếm một miếng thịt than, chua chát, ta nhóm trường học chiêu nhận học sinh cơ bản là di dân, hắn nhóm cha mẹ tại lúc đầu quốc gia sinh tồn gian khổ, đến sau này sáng tạo ra ổn định hậu đại sinh hoạt, học sinh điều kiện vật chất thay đổi xong, ý chí không có như vậy kiên nghị. Yêu vợ món ý người sáng lập ý dồn xảy giờ là hồ gợt tốt nghiệp, vẫn là xạ lạ dở sở lì thờ gìn hậu duệ trực hệ, đủ loại hồi ký trong tư liệu đối với hồ gợt khen không dứt miệng, tôn sùng đến cực điểm, dẫn đến về sau hiệu trưởng đối với hồ gợt cảm tình vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận loại kia. Mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, trong lòng ám đâm đâm vẫn là muốn siêu việt người sáng lập trường học cũ. Đáng tiếc xây trường thời gian quá ngắn, danh khí còn không đuổi kịp châu Âu hắn hai chỗ phép thuật trường học. Mẹn Vin cười hai tiếng, nói lên cái này, hiệu trưởng, ngươi nghe qua tam cường tranh bá thi đấu sao? Chén lửa. Phón bèn hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Mẹn Vin gật đầu một cái, ta tiếp vào tin tức, bụng bạc tờn cùng đùn sật chèn tựa hồ có ý định khởi động lại so thi đấu, thời gian so sánh dư giả, nếu như sớm chuẩn bị, có lẽ ta nhóm cũng có thể tham dự vào. Phón bèn hiệu trưởng nhớ tới cái này so thi đấu, nỗi lòng có chút phức tạp. Tam cường tranh bá thi đấu ước chừng là hơn 700 năm trước sáng lập, là châu Âu ba chỗ phép thuật trường học ở giữa tình hữu nghị thi đua, bởi vì so thi đấu hạng mục quá nguy hiểm, đã ngừng làm việc hơn 200 năm. Chỉ tính so thi đấu ngừng làm việc thời gian, đều nhanh so hiệu vợ mò nỉ trường học lịch sử một lớn. Muốn lẫn vào đi bảo, lại có chút tự thi. Mẹn Vin nhìn xem hơn 60 tuổi láo hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cố gắng mỉm cười. Phòn bèn hiệu trưởng lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua Mẹn Vin, nếu như hiệu vợ mò nỉ thật sự dự thi, đến lúc đó ngươi thiên vị cái trường học nào? Là khi xưa trường học cũ hiệu vợ mò nỉ, vẫn là bây giờ nhậm chức hồ gươm? Đến lúc đó lại nói đi, Mẹn Vin lừa gạt đi qua. Một trận bữa tối bên cạnh ăn vừa trò chuyện, 1.5 giờ trôi qua rất nhanh, thẳng đến mặt trời triệt để chìm vào lòng đất, màn đêm buông xuống. Mẹn Vin mới thuận miệng hỏi, hiệu trưởng, ngươi gần nhất gặp qua cái kia sừng dài thủy xa sao? Lại nuốt ở chỗ nào ngủ? Phón bèn ngẩng đầu nhìn tọa tại bên cạnh trẻ tuổi phù thủy, dừng một chút, tiết lộ một cái sừng dài thủy xa căn dặn muốn ít nhất giấu giếm 10 năm bí mật. Tại ngươi nghỉ học rời đi hiệu vợ mò nhì thứ hai tuần lễ 6, sừng dài thủy xa liền qua đời, chính nó dùng cái kia sừng dài bên trong ma lực nhóm lửa thân thể, nắm ta đem cốt xám rơi tại rắn gốc cây phía dưới. Mẹn Vin ngơ ngác một chút, mà không lên tiếng thả xuống bộ đồ ăn, đứng dậy rời đi. Phón bèn hiệu trưởng cũng không ngăn trở, chỉ là nhẹ giọng nói, Mẹn Vin, đầu kia thủy xà để cho ta chuyển cáo ngươi, nó sống 717 năm, quá lâu, trước khi chết cũng không có cái gì tiếp nối cùng không cam lòng. Mẹn Vin hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục hướng phía sau đỉnh viện đi đến. Người sáng lập thân thủ xây dựng đá hoa cương phòng nhỏ đằng sau, Mẹn Vin chậm rãi đi đến cao vút như dựng rắn dưới cây, rất không có dáng vẻ mà tìm khối mạn vạch ngồi xuống, nhìn về phía rắn nhánh cây đầu, ngơ ngác xuất thần. Mẹn Vin nhớ tới đi bù ạ vẹt trên đường, kết ngươi bợ giáo sư ở trên xe ngựa nói qua đôi én quyển tập tính, có chút sinh vật thông minh có linh tính, có thể dự báo tử kỳ của mình. Lúc này bọn chúng sẽ tự mình rời nhà đi xa, tránh đi người quen tìm kiếm một cái bí mật xóa xỉnh, tự mình chờ đợi tử vong. Hết lần này tới lần khác có chút động vật tính cách của quái, dự cảm đến tử kỳ của mình, không chỉ có không né, còn nghĩ biện pháp đem người khác đẩy ra. Nghĩ đến cái kia thủy xà, Mẹn Vin bỗng nhiên có chút khổ sở. Nhắm mắt lại, hô hấp ở giữa tràn đầy ban đêm ướt át sương mù. Vị này trẻ tuổi phù thủy cuộc sống phía trước 19 năm, không có cái gì trầm động chập trùng phân khích chuyện xưa, mang theo xa xôi ký ức tỉnh lại, vừa mở mắt ngay tại viện mồ côi, 11 tuổi năm đó nhận đến hiệu vợ Moni tuyển thẳng tin, bị giáo sư nhóm đưa đến trên núi tòa thành. Trừ ban ngày đến khóa học tập, là bữa tối sau đi ra dại sầu luyện tập phép thuật, vận khí tốt tìm được một chỗ bí ẩn dòng suối, hướng về phía đầm nước lặp đi lặp lại luyện tập phép thuật, làm không biết mệt. Gặp phải khó khăn tạm ngừng liền bực bội bất an, trở lại phòng ngủ còn nghĩ tìm tòi phép thuật nguyên lý, có lúc trời tối ngủ không được, lặng lẽ chuồn ra tòa thành, đi tới bên dòng suối mượn ánh trăng luyện tập phép thuật, thế là đụng tới một đầu lão bất tử sừng dài thủy xà. Năm thứ ba quyết đấu khóa cuối kỳ, đột nhiên đánh bại lớp 5 trợ giáo, toàn trường xôn xao, liền phó ấn hiệu trưởng đều tự mình lời bình ca ngợi, như vậy tài năng chắc tuyệt học sinh. Chẳng ai ngờ rằng hắn tới gần lúc tốt nghiệp đống nhiên nghỉ học, làm nửa năm sân khấu đặc hiệu nhà thiết kế, tiếp đó đi hổ gợt dạy học. Ban đêm trên núi sương mù đậm đến tán không mở, đều có chút che đậy tầm mắt. Mẹ Bình đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Núi sương mù lập tức tiêu tan ra, đưa ra một mảnh sáng sủa đất trống. Không phải gió lốc quét sạch, cũng không phải cái gì thiết mạc bọt biển bài xuất đất trống, thậm chí không có ma lực gợn sóng, càng giống là phù thủy ý chí trực tiếp điều động những sương mù này, để bọn chúng chính mình tản ra. Mẹ Bình hai tay đặt tại rắn cây phía trên, trong lòng bàn tay truyền đến lạnh như băng cảm giác. Phản phất lại chạm đến những mảnh kia, những cái kia đã tản ra sương mù dày mới tụ lại, ánh mắt một lần nữa biến thành mơ hồ, hắn ý thức dần dần có chút rút ra, mơ hồ nghe thấy xa xa dòng suối âm thanh. Có sương mù từ dưới đất dâng lên, thoải mái toàn bộ thổ địa. Suối nước thanh tịnh trong vắt, tựa hồ đến từ rất xa khe núi. Mẹ Vịn nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, nghĩ đến dưới ánh trăng rắn cây cùng trên mặt đất kéo dài cái bóng, nghĩ đến hắn ban đêm ở trong núi chạy, thủy xa sừng dài ngân quang chiếu sáng bút bụi, rắn thân giấu ở suối nước trong bóng tối, cặp kia rắn đồng tử ngước nhìn trăng tròn, mặt trăng đồng dạng là trong sáng màu bạc. Mẹ Vịn đã từng tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng kia. Hắn phảng phất trở về lại đã từng rắn dưới cây, trung quanh âm thanh ồn ào mà ưu tĩnh, suối nước di động, gió đêm lay động những cây, chim tước cùng động vật thấp giọng kêu to. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên, một vòng trăng tròn treo ở rắn nhánh cây đầu, nguyệt hoa vung vãi tại nhánh cây phía trên, phản phất nhẹ nhàng nước lưu động ngân, toàn bộ vùng núi đều bao phủ tại trong thanh lánh như nước ánh trăng, ngọn cây cái bóng bắn ra tại núi đá phía trên, một đầu cường tráng dài rắn treo ở đầu cành, ngẩng đầu đón ánh trăng. Mẹ Bỉn giữ im lặng, bây giờ bốn phía thoáng như một cảnh, hắn chỉ sợ đánh vỡ yên lặng tiểu hội tỉnh táo lại. Sương dài thủy xà lân phiến thoạt nhìn là xám màu trắng, chân bóng trên lân phiến chạy xuôi huy quang. Mẹ Bỉn xoay người leo lên cây nhánh, bên cạnh tọa tại thủy xà, một người một rắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem núi nguyệt, thời gian dường như đang bây giờ ngưng trệ. Mẹ Bỉn, tạm biệt. Thủy xà chậm rãi nghiêng đầu lại, nó như thủy ngân trong con mắt chạy xuôi áp xúc ngưng thực nguyệt hoa, phảng phất một mặt thanh tịnh hồ nước. Mẹ Bỉn ý chi đắm chìm tại trong hồ nước, đột nhiên nghe thấy bọt nước văng lên âm thanh, cả người lập tức tỉnh táo lại, phảng phất tiềm hành người nổi lên mặt nước, phát hiện mình thật sự tọa tại rắn nhánh cây đầu, trong tay lạnh buốt bóng loáng xúc cảm vẫn như cũ, đó là một cái rắn trứng. Chương 114, phu hóa biện pháp chương 114, phu hóa biện pháp 17 thế kỷ bên trên diệp, giữa mùa hạ tháng 6, MOUNTG dậy lóc. Họ nẹt sẽ ven tiềm ẩn trong suối nước, nửa năm trước dọn tới cái kia nhà phù thủy gia đình đã dựng lên một tòa đá hoa cương phòng nhỏ. Trong hai tháng này, nó một mực tại xa xa quan sát. Đối với phải chăng tiếp xúc nhân loại phù thủy, nó đáy lòng một mực tại do dự. Cho tới hôm nay sáng sớm trông thấy tương lai hình ảnh, biết được nguy cơ sắp đến, không thể tiếp tục chậm trễ, cho nên mới đi tìm tới chờ ở chỗ này. Đợi đến vị kia nữ phù thủy tới gần, lắc lư rắn đuôi từ trong suối nước nổi lên, ý dân xảy giờ. Vận mệnh chỉ dẫn ngươi đi tới gờ dậy lóc, ta biết ngươi trong thân thể chạy xuôi sở lì thở dìn huyết mạch, đánh cắp hắn đua phép, hắn huyết mạch hậu duệ không muốn buông tha ngươi. Mau trở về đi thôi, lưu ý a, nguy cơ liền tới lâm. Hai tuần về sau, tiên đoán quả nhiên ứng nghiệm. Gom lại gồn truy tìm lấy cháu gái dấu vết, một đường tìm được cái này chỗ phép thuật trường học. Sở lì thở dìn ở nạ cuộc đua phép tại đối mặt rắn lao khang lúc không hề có tác dụng, làm cho ý dân cùng trượng phu trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay tại gom lại dự định trong giấc mộng giết chết hắn nhóm thời điểm, họ nẹt sẽ vẹn thông qua đua phép hướng hắn nhóm con nuôi đưa ra cảnh cáo. Ý dồn một nhà tại động vật bạn bè cùng cụ chỉ dưới sự giúp đỡ dùng độc tên bắn xuyên qua gòm lật trái tim. Từ nay về sau, hiệu vợ món ý có tứ đại học viện, cụ cụ chỉ, hoàng cụ ca, thớn đỡ vật cùng họ nẹt sẽ vẹn. Chi kia sở lì thờ gìn búa phép bị chôn ở đỉnh núi, rất nhanh chỗ nhánh nảy sinh, mọc ra một gốc xanh biếc rắn cây. Họ nẹt sẽ vẹn liền tiềm ẩn trong suối nước, nhìn xem cái này chỗ phép thuật trường học không ngừng mở rộng. Trước đây đá hoa cương phòng nhỏ đổi thành to lớn tòa thành, nó pho tượng thiết lập ở tòa thành cửa ra vào, trong mắt nạm xinh đẹp bảo thạch. Mấy chục năm sau, một vị giàn mua nữ phù thủy chống gậy đi tới bên dòng suối. Họ nẹt sẽ vẹn lần nữa nổi lên mặt nước, một đôi màu bạc thụ đồng hiện ra ánh sáng nhạt, rất có linh tính, ngươi phải chết sao? Lão nữ phù thủy hòa ái nụ cười trì trệ, vẫn là cứng đờ gật đầu một cái. Có cái gì muốn nhờ cậy ta sao? Bảo hộ trường này, che chở tòa thành bên trong thầy trò. Lão nữ phù thủy nhìn xem trước mặt thủy xà, gật gật đầu, lại lắc đầu. Đại lục mới phù thủy càng ngày càng nhiều, hiệu vợ bọn nhỉ cũng sẽ càng ngày càng hùng mạnh, nó đem giống hổ gợt đứng sừng sững ngàn năm, nếu như trường này thật sự nên đón phá diệt, vậy sẽ chỉ là nội bộ nguyên nhân. Ngược lại là cái này chỉ thủy xà. Những năm này từ đầu đến cuối tự mình tiềm ẩn trong suối nước. Ta biết ngươi ưa thích một chỗ, rất ít tại học sinh trước mặt lộ diện, nhưng ta vẫn là muốn nói, nếu như gặp lại cảm thấy không tệ học sinh, cùng hắn làm bạn bè à, giống như ta nhóm trước đây gặp phải lúc như thế. Suối nước róc rách, bất chi bất giác đã đến 1990 năm Giáng sinh. MOUNTG dậy lọc tựa hồ không có gì biến hóa, cây cối cùng mây mù đều vẫn là bộ dáng lúc trước, không ngừng có động vật sinh ra, không ngừng có động vật tử vong, cùng 300 năm trước một dạng, cùng 700 năm trước một dạng. Họ nẹt sẽ ven tiềm ẩn trong suối nước, chậm rãi lưu động. Vị kia sớm nghỉ học sinh đã tới làm qua sau cùng cáo biệt, quên qua lòng vòng hỏi nó có phải hay không thấy cái gì tiên đoán, hắn nghỉ học sau nên đi chỗ nào, nên làm cái gì. Nhưng thủy xà cũng không có đưa ra rõ ràng đáp án, nó đã không phải là 300 năm trước có thể thấy trước tương lai đầu kia thủy xà. Cơ thể già yếu, ma lực tiêu tan. Suối nước như quá khứ rội rửa rắn vậy, cảm thụ được lạnh buốt nhiệt độ, rắn đồng tử không khỏi trở nên hoảng hốt, không khỏi nhớ tới vị học sinh kia hướng về phía suối nước luyện tập phép thuật thời điểm, nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới vị kia người sáng lập nữ phù thủy. Trước kia chính mình INNEIE vẫn rõ ràng, có thể trông thấy mấy tuần sau nguy cơ, có thể trông thấy nữ phù thủy sắp nên đón tử vong, nhưng dù là INNEIE tối hùng mạnh thời điểm, cũng không cách nào thấy trước tử kỳ của mình, ngược lại là bây giờ INNEIE suy yếu, trước mắt đều thấy không rõ, thanh sở dự cảm được tử vong sắp xảy ra. 300 năm trước cùng lao nữ phù thủy cáo biệt lúc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng có trước khi chết cùng người khác lúc cáo biệt, họ nẹ sẽ vẹn bỗng nhiên liền cảm nhận được trước kia ý dồn tâm tình, không có bối rối, không có bất an, ngược lại có chút kỳ diệu. Bất quá mẹn vịn bây giờ còn tuổi còn rất trẻ. Đại khái không thể nào tiếp thu được loại này lấy sinh tử làm giới hạn cáo biệt. Vậy trước tiên không nói cho hắn. Sở lì thờ gìn di vật cũng tốt, thần kỳ động vật ma lực cũng tốt, để cho hắn chính mình chậm rãi tìm tòi a ngược lại hắn sinh mệnh còn dài đằng đẵng. Họ nẹt sẽ vẹn nghĩ như vậy, lần nữa chìm vào băng lãnh trong suối nước, giữa mũi miệng thở ra một chuỗi chi tiết bạc khí, nhiệt độ để cho cơ thể sinh ra trước nay chưa có buồn ngủ, hy vọng cứ như vậy ngủ thật say, vĩnh viễn không thanh tỉnh. Lúc đêm khuya, Mạn Bình bỗng nhiên mở to mắt. Nguyên lai là mộng a, Mạn Bình ngồi dậy, phát giác thể nội ma lực lại phát sinh biến hóa, cùng mấy lần trước cảm giác cũng không giống nhau, vô ý thức nghị phong thích mấy cái phép thuật, kiềm chế xúc động, đưa tay nắm chặt đũa phép, ma lực nhẹ nhàng lưu chuyển. Ông đũa phép dường như đang vui sướng chiến mình. Một tia trong sáng ngân quang tại mũi trượng nở rộ, lặng yên không một tiếng động, thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, giống như là sương sương mù cùng tơ lụa, rõ ràng là trong trẻo lạnh lùng, lại cho người trầm tĩnh ôn hòa cảm giác, cùng phía ngoài ánh trăng giống nhau như lúc. Mạn Bình cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn xem ngân quang. Đây không phải cái gì chiếu sáng chú, chỉ là trượng tâm cùng chất liệu hưởng ứng ma lực, một cách tự nhiên nở rộ quang huy. Căn này đũa phép không phải hắn ban đầu sử dụng đũa phép, mà là tại gặp phải hò nẹt sẽ bên sau, dùng nó cởi rơi sừng cùng rắn cây tự mình làm, nhớ kỹ khi đó tâm huyết dâng trào, chỉ lật ra mấy quyển sách tranh trong quán thô thiện tư liệu, liền định tự mình chế tác đũa phép. Chế trượng sư trăm ngàn năm truyền thừa tay nghề, nếu như đứa trẻ tự nhìn vài cuốn sách liền có thể phục khắc, cái kia ổ lì vẹn nở cùng gờ dị thương vị kỳ cửa hàng đã sớm đóng cửa. Trượng tâm là dị chủng hò nẹt sẽ bên sừng, chất liệu là sờ lì thợ dìn cùng tiểu ơ nạc út, kết quả làm ra đũa phép lúc nào cũng phát sinh tôi lại, luyện tập niệm chú lúc bộ dáng chật vật đều nhanh bắt kịp xỉ sở cùng John. Cuối cùng vẫn là cái kia thủy xà hỗ trợ xử lý, lấy về điều chỉnh ôn dưỡng mấy tháng, đổi thành chi này không so phù hợp đũa phép. Mạn Bình nhận lên ngân quang, đánh giá đũa phép. Trước đó nhận được cú nỉ còn cùng dòng lửa ma lực, đũa phép cũng không có loại này tự nhiên hưởng ứng phản ứng, xuất hiện loại này biến hóa, bởi vì lần này ma lực không phải hắn phù thủy hoặc động vật tặng cho, mà là hắn chính mình phát sinh ma lực thức tỉnh. Linh hồn là ma lực cội nguồn, cảm xúc cùng tư tưởng chạm đến linh hồn, cùng ma lực ảnh hưởng lẫn nhau. Phù thủy kinh nghiệm nhân sinh biến cố trọng đại, sinh ra kịch liệt cảm xúc gợn sóng, ma lực cũng sẽ phát sinh thay đổi. Cái này là hôm qua Phòn Cảnh Hiệu trưởng nói, kinh nghiệm dung chuyển lại càng dễ sinh ra đỉnh tiêm phù thủy, quá trình này xưng là ma lực thức tỉnh. Mạn Bình cũng không còn buồn ngủ, đứng dậy đi tới phòng ngủ phía trước cửa sổ ngồi xuống. Gian phòng là điện nhã tiểu dáng châu Âu phong cách, cửa sổ thủy tinh khung là gỗ thật, bốn phía trên vách tường bao trùm lấy hoa văn giấy dán tường, màu xanh biếc cảnh lá dây leo hoa văn tại giấy dán tường giường trên mở, giống như là giãn ra rắn nhánh cây đầu. Đồng niên cấp học sinh cũng đã tốt nghiệp rời đi, lúc đầu ký túc xá tiến vào tân sinh, Mạn Bình được an bài tại người sáng lập phòng nhỏ cái khác gian phòng, phụ cụ trí người phục vụ tạm thời thu thập đi ra ngoài phòng trọ, một gian giảng biên ký túc xá. Thời gian qua đi 2 năm trở lại hiệu Vermoni, đãi ngộ từ học sinh chuyển biến trở thành giáo sư, đổi lại trước đó, Mạn Bình đại khái sẽ cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ cảm giác gì cũng không có. Ánh trăng trong sáng trong trẻo, không cần ánh đèn cũng có thể nhìn thanh sở phía ngoài cây rừng, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cú mèo. Trẻ tuổi phù thủy yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, qua không biết bao lâu, đem trên tủ ở đầu giường rắn trứng lấy tới, túi đầu quan sát tỉ mỉ. Rắn trứng sắc ngoài xám trắng, kích thước so thông thường trứng nôn còn lớn, một cái tay đều cầm không được, mặt ngoài tựa hồ có ảm đạm mình quang chảy xuôi, không giống vỏ trứng giống như là ngọc thạch, bên trong cũng không phải phổ thông trứng dịch, tựa hồ đã có sinh mệnh dấu hiệu, còn rất sinh động. Bên trong còn không có phá xác ra hỏa mơ hồ có thể cảm giác được hắn cảm xúc, mặc dù không cách nào làm ra đáp lại, nhưng xuyên thấu qua ma lực cảm giác, có thể quan sát được vỏ yếu ớt hình quang lưu động vận luật có biến hóa, giống như là đang biểu đạt tan ủi. Mạn Bình hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trầm tư. Hiện tại vấn đề tới, cái này tiểu đồ vật làm như thế nào ấp nở đâu? Cuối cùng, mặt trời chậm rãi nổi lên mặt đất, màu xanh đậm màn đêm một chút phai màu, phía chân trời hiện ra màu tím đỏ xen nhau hướng xệ ạ, dương quang xuyên thấu tầng mây cùng sương mù chiếu xéo đi vào, từng tia từng sợi, một đầu, phảng phất có hình dạng, chiếu vào tòa thành bên ngoài trên tường, chậm rãi ấm lên. Chim tước nhóm tranh nhau kêu to, hiệu vợ mỏ nỉ trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, tòa thành cùng sơn lâm lộ ra một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực. Hôm nay là một ngày tốt ấp trứng thời tiết tốt. Cấm thư khu Mạn Bình đẩy ra sách tranh quán môn, nhỏ giọng thầm thì một câu, đi vào thần kỳ động vật tương quan giá sách khu vực, bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Mặc dù so không bên trên hồ gươm, nhưng nơi này tàng thư cũng đầy đủ phong phú. Du tẩu tại giá sách ở giữa, ngẫu nhiên cùng quét dọn giá sách chỉnh lý tàng thư phụ cụ trì đối mặt, song phương đều không ra, gật gật đầu sau dịch ra, có loại không nói ăn ý vì để tránh cho người khác chân trước lên đất, Mạn Bình chân sau đạp lên lung túng, hắn dứt khoát chọn tốt tư liệu, đi tới người sáng lập phòng nhỏ cái khác rắn dưới cây, chọn một có thể phơi đến mặt trời, dương quang cũng không lóa mắt vị trí. Đưa tay ở trên nhánh cây một điểm, cành rủ xuống xen lẫn, một tòa sợi đằng bệnh thành đu dây rũ xuống trước người. Mạn Bình ngồi trên đu dây, bắt đầu lật xem tư liệu. Thần kỳ động vật ở nơi nào, đặc biệt Bắc Mỹ hành trình rắn loại động vật ấp nợ chăn nuôi như thế nào, thần cận độc rắn đây đều là gần mấy trăm năm phù thủy chỉnh lý biên soạn rắn loại thần kỳ động vật tư liệu, cũng là danh gia sáng tác, cuốn thứ nhất tác giả là Scamander. Cơ bản đều là thường gặp rắn loại, không có dính đến năm ít cấp nguy hiểm động vật, lấy Mạn Bình nông cạn thần kỳ động vật tri thức lật xem, đều có thể tìm ra rất nhiều bỏ sót, loại tự xà quái, rú nẹt văn mãng đây đều là giới thiệu sơ lược. Cho dù là thế kỷ này vĩ đại nhất thần kỳ động vật chuyên gia, Scamander, đối với chưa từng thấy tận mắt xà quái cùng dị chủng hó nẹt sẽ bèn, cũng chỉ có thể căn cứ vào hiện hữu tư liệu tổng kết, đối với ấp nợ loại chi tiết này, chỉ có thể sơ lược. Hó nẹt sẽ bèn đầu bộ trưởng có góc, cái này cũng là nó tên lai lịch. Mạn Bình. Nhìn ra được, Scamander quý ngại nghiên cứu học vấn thái độ nghiêm cẩn, đối với không xác định cũng khó mà lấy chứng nhận bộ phận, cách diễn tả vô cùng cẩn thận. Mạn Bình thở dài. Xem ra muốn từ trong sách tìm được ấp nở hó nẹt sẽ bèn tài liệu tương quan hy vọng xa vời, chỉ có thể nhìn một chút hắn rắn loại ấp nở phương thức, xem có hay không có thể tham khảo chỗ. Dị chủng hó nẹt sẽ bèn ấp nở tư liệu thưa thớt, xa quái ấp nở ghi chép ngược lại là thật nhiều, nhưng cơ bản đều là nghe đồn. Căn cứ vào ẩn danh tư liệu lịch sử ghi chép, hèn hạ hở bổ là cái thứ nhất bồi dưỡng xà quái người. Hắn đem một cái gà trống trứng đặt ở con quốc dưới thân thể ấp nở, bồi dưỡng ra loại này cự hình ngọc rắn, đồng thời đặt tên là xà quái. Từ thời trung cổ đến nay, bồi dưỡng xà quái một mực bị coi là hành vi phi pháp, nhưng loại hành vi này rất dễ dàng ẩn nấp, bởi vì mọi người chỉ cần tại phép thuật sinh vật quản lý khống chế ti nhân viên đến phía trước đem trứng gà từ con quốc dưới thân lấy ra liền có thể mẹn vịn lần nữa sinh ra một loại hoang đường lại cảm giác bất đắc dĩ. Chợt nhìn giống như không có độ khó gì, thế nhưng là xà quái phương thức bồi dưỡng nếu quả thật đơn giản như vậy, toàn thế giới cũng sẽ không 400 năm không có xà quái hiện thân. Nghe giống như là tùy tiện tìm nông thôn nông hộ, phất phất đũa phép liền có thể biến ra xà quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dẫn dụ gà trống đẻ trứng, dẫn dụ con cóc cấp trứng, còn muốn lựa chọn thích hợp tình tượng thời gian, cân nhắc phải chăng cho ăn độc dược. Quá trình cặn kẽ đoán chừng so chế tác trường sinh linh giá còn phức tạp. Suy nghĩ kỹ một chút, chế tác trường sinh linh giá thô sơ giản lược quá trình, giống như cũng thật đơn giản. Mẹn bình lật khắp trên tay tìm được tư liệu, vẫn không có đầu mối. Hắn tiện tay đem tư liệu bỏ vào trên đồng cỏ, dưới chân một điểm, đu dây bắt đầu hoảng đãng. Hắn nhìn xem những cái kia bị ánh mặt trời chiếu sáng long ánh do sương, suy xét ấp nở rắn trứng khả năng. Chính mình ấp nở hy vọng xa vời, cầu viện thần kỳ động vật chuyên gia đâu? Hazin, Mẹn Bình lắc đầu, thứ nhất bài trừ cái này không đáng tin cậy. Ít lợi tùn giáo sư, trở về trường học hỏi một chút nhìn, cảm giác cũng không có gì hy vọng. Scamander quý ngài, thông qua hiệu trưởng hẳn là có thể bắt được liên lạc, nhưng đối với loại này hoàn toàn chưa từng thấy động vật, chuyên gia hẳn là cũng không có cách nào. Kỳ thực tại kiến thức rộng rãi phương diện này, Nicolas Fleur làm khả năng là lựa chọn tốt nhất. Hắn 600 năm dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, nói không chừng đã từng thấy qua họ nẹt sẽ bèn, có lẽ có thể từ luyện kim thuật góc độ đưa ra ấp nợ phương án. 600 năm, bồi dưỡng rắn loại. Cân nhắc đến chuyên nghiệp phương hướng, chuyên nghiệp nhất tựa như là Mẹn Bỉn đông nhiên dừng lại đu dây, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh thúy tươi tốt rắn cây, nhỏ giọng thì thảo, xạ lạ giờ sơ lì thờ dìn. Sơ lì thờ dìn chết nhanh 1.000 năm, muốn trưng cầu ý kiến hắn chắc chắn là không thực tế, nhưng mà sơ lì thờ dìn người thừa kế còn tại, hơn nữa cũng không hiếm thấy, ít nhất không có gì chủng họ nẹt sẽ bèn hiếm thấy. Mẹn Bỉn biểu lộ có chút cổ quái. Ở xa mấy ngàn dặm anh bên ngoài Mạn Phổ trang viên, Lucy U Mạn Phổ đứng tại trong lầu cát, nhìn xem cổ xưa trong dương gỗ quyển nhật ký, cho mày, phát sầu nên xử lý như thế nào cái này đồ vật. Phép thuật bộ gần nhất lại bắt đầu thanh tra hắc ma pháp vật phẩm. Đổi lại hắn đầu góc bình thường phụ thủy, mọi người ngồi xuống uống hai chén, tất cả mọi người tập góp điểm gã lệ ổng, góp điểm không quan trọng hắc ma pháp vật phẩm đi ra, một phần cho công tác nhân viên, một phần cầm lại bộ bên trong giao nộp. Tài phú có, chiến công có. Làm dáng một chút, đối với mọi người đều hảo. Hết lần này tới lần khác phụ trách cái này việc phải làm là thuần huyết sĩ nhục mẹ Ali. Thái độ cương ngạnh, không giảng đạo lý, nhất là nhằm vào hắn nhóm những thứ này đã từng bị Hắc Ma Vương khống chế qua tử thần thực tử. Hai ngày trước thậm chí trực tiếp xông vào lao cờ dạ bệ cùng lao gỗ dân nhà bên trong điều tra. Lucy U yên lặng nhìn chằm chằm quyển nhật ký, nghĩ đến cái kia bộ phim nhựa sau cùng chứng màu, trong mắt lóe ra vài tia âm u lạnh lẽo. Hắn là không dám tiêu hủy cái này đồ vật, vậy thì giao cho có dũng khí xử lý người. Chương 115, sát lạ Phịt Na chương 115, sát lạ Phịt Na rót giờ Á Châu, xạ bần nạ. Gờ dạ vẹt trang viên. Tu bổ sau mặt cỏ tản mát ra một cỗ hôn tạ bùn đất cùng thảo dịch đặc biệt mùi thơm ngát, gỗ lìn nuốt ở cái hố cùng mạn phải phía dưới, lộ ra hai con mắt, quay tích động, đánh giá cách đó không xa gờ dạ vẹt gia tộc người thừa kế. Tích lý gờ dạ vẹt, kém 2 tháng 15 tuổi, 6 tháng cuối năm sắp bước vào năm niên cấp, một thân màu đen thẳng ấu phủ, tóc trải hoàn chỉnh cùng nhau, chân bóng bóng loáng, không thanh sở thả bao nhiêu mà ti dầu bôi tóc, nhìn bảo hộ cây củ đều không bỏ lên nổi. Hắn bây giờ cho mày, ánh mắt thâm trầm. Vị này người thừa kế đang vì tọ dọ tỉ gỗ thiết giáp chú phát sầu, từ nghỉ hè bắt đầu luyện tập, đến bây giờ nhanh nửa tháng. Vẫn là không có gì tiến triển, 10 lần chỉ có thể thành công 2-3 lần, phóng xuất ra cũng chỉ có thể ngăn cản người đồng lứa tiểu lời nguyện. Muốn biết, vị tiêu luyện học trưởng lớp 5 thời điểm, quyết đấu thực lực đã so vai giáo sư, đánh khắp học sinh nhóm thể không địch thủ. Ai tiếp tục như vậy, hắn còn thế nào chấn hương gia tộc, như thế nào để cho gỡ dạ vẹt tên một lần nữa lập lòe phép thuật quốc hội. Mặt cỏ truyền đến yếu đất chấn động, lại có phù thủy tới gần, trốn ở trong hầm động gỗ lìn hơi co lại đầu. Dẫm đạp thảo nhánh nhẹ âm thanh đến gần, là vị mặc hắc bạch váy có dây đeo nữ phù thủy, đồng dạng là chuẩn học sinh lớp 5, cô một đường chạy chậm tới, hơi hơi thở dốc. Ra cờ IS, ngươi làm sao còn ở chỗ này mà người? Tiệc tối chuẩn bị không sai biệt lắm, hiệu trưởng cùng luyện quý ngài cũng sắp đến rồi, bà nội gọi ngươi nhanh đi qua chuẩn bị đón khách. Tịch Lý nghe được tên của người khách, hai mắt tỏa sáng, lại có chút khiếp ý, nhỏ giọng nói, ta tự dọ tỉ gỗ thiết giáp chú còn không có lệ giỏi, bằng không liền không có mặt dạ tiệc hôm nay, liền nói ta đau bụng như thế nào, nà xì. Nà xì khí cười, đưa tay níu lại người này cánh tay, kéo lấy hắn hướng về tòa thành đi, ngươi nếu là thật làm như vậy, đau bụng không đau ta không biết, chân đại khái sẽ rất đau. Đau đến khai giảng. Tịch Lý đầu có chút chuyện không qua tới. Sương sờ hỏi, vì cái gì? Nạ sĩ khẽ đá một cước hắn bắp chân, tức giận nói, bị ngươi bà nội cắt đứt. Trẻ tuổi học sinh đùa giỡn âm thanh truyền ra, theo gió bay tới lầu 2 phòng tiếp khách sân thượng, chờ đợi hai vị học sinh lên lầu, lập tức nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc trêu ghẹo, "Lily, đừng lo lắng, chân cứ gãy đối với phù thủy tới nói không tính nghiêm trọng, một đêm liền dưỡng hảo, sẽ không đau đến khai giảng." Hai vị học sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy không còn người mặc đồng phục hệ gõ địch chi tiết Mẹn Bỉn, hoảng hốt có chút lạ lẫm, một chút không nhận ra được, dò xét vài lần sau mở to hai mắt, kinh hỉ hô, "Mẹn Bỉn, ngài dịu." Cùng là họ nẹ sẽ bèn học viện học sinh, Mẹn Bỉn có thể nói là hắn nhóm idol, phấn đấu cùng truy đuổi mục tiêu. Hắn còn không có nghỉ học thời điểm, một mực chiếm giữ niên cấp vị trí thứ nhất, trừ quyết định kỳ chặt bóng, đủ loại quyết đấu, biến hình thuật cùng hắc ma pháp phòng ngự so thi đấu quán quân cúp đầy đủ tại phần thưởng trưng bày phòng đơn độc bảy một cái giá đỡ. Nghỉ học về sau 2 năm này, họ nẹt sẽ vẹn học viện không thể giữ vững những thứ này vinh quang, rất nhanh bị thần đỡ bật học viện cướp đi. Cứ việc nói phía trước biết khách tối nay, nhưng chân chính tạm biệt đến vị này chuyển kỳ học trưởng, hai người khó tránh khỏi có chút kích động. Đã lâu không gặp, mẹ vịn hướng hai người gật đầu cười cười, kỳ thực hắn đối với vịt lì vợ dạ vẻ ấn tượng không quá khắc sâu, chỉ nhớ rõ hắn là thần sáng văn phòng phó chủ nhiệm nhi tử, chủ yếu là bên cạnh vị kia nạ si bút tờ, cô là bụt tờ minh đệ hậu duệ, là người sáng lập ý dồn xảy dở con nuôi cái kia bụt tờ minh đệ. Họ nẹ sẽ bèn thường xuyên nhắc đến cô tiên tổ học phép thuật lúc chuyện ngu xuẩn. Bụt tờ cùng vịt lì quan hệ rất tốt, tại nước Mỹ phù thủy gia tộc vòng tròn bên trong, đã là sớm tỏa định tông gia. Ánh mắt bén nhạy phù thủy đều có thể thấy trước, những năm gần đây suy nhược gở dạ vẻ gia tộc đem mượn nhờ bụt tờ khổng lồ sau lưng tài nguyên, một lần nữa trở lại phép thuật quốc hội quyền lợi trung tâm. Đáng thương thần sáng phó chủ nhiệm, phấn đấu hơn nửa đời người, so không bên trên hắn nhi tử nói chuyện đoạn yêu nhau. Không biết đang tại làm thêm giờ gở dạ vẻ quý ngài sẽ ra sao. Cửa ra vào hai người liền bị một cây đũa phép gõ đầu, một người một chút, một vị tóc hoa dâm giản mua người da đen nữ phù thủy đi vào phòng, thấp giọng kiến trách, thật tốt chào hỏi. Hai người nhu thuận ứng thanh, phón bèn hiệu trưởng, luận quý ngài. Phón bèn hiệu trưởng cười tủm tỉm gật đầu. Cùng người da đen nữ phù thủy chào hỏi, "Địt kệ gì phu nhân?" Mèn Bin gật đầu thăm hỏi, "Địt kệ gì phu nhân?" Vị kia phu nhân trên mặt nhão làn da rũ cục lấy, tạo thành rất nhiều đầu sâu đậm nếp nhăn, khô quắt cùng lõm xuống trán ở giữa lại vẫn có cố bản hành uy nghiêm. "Xê dạ phi nạ địt kệ gì?" Bên trên một vị đồng thời thu được 4 tòa học viện pho tượng công nhận học sinh, tốt nghiệp về sau tiến vào phép thuật quốc hội nhậm chức, 1920 năm đảm nhiệm nước Mỹ phép thuật quốc hội chủ tịch, nhiệm kỳ 8 năm, đã từng cùng Cá Mãn Đở cùng chặn đánh Jin Đức Úc cùng Hạ Cố Lỷ thị đảng, phá diệt hắn nhóm phá hư giữ bí mật pháp âm mưu. Ngoại trừ là chút vụn vặt chiến công, ngăn cản cấm rượu khiến phổ biến, hoàn thiện thần kỳ động vật bảo hộ dự luật các loại. Nước Anh phù thủy đối với vị này ngoại quốc phù thủy chính phủ thủ lĩnh hiểu rõ, cơ bản đến từ gì tạ sở kỳ tờ sáng tác liên quan tới Lewis Carmander chuyện ký, là thú hay người. Lewis Carmander chân diện mục bên trong viết lịch là để cho cô tan nát cõi lòng tình yêu lừa đảo, từng theo cô từng có một đoạn hạ xương tình duyên, về sau di tình biệt luyến, bỏ xuống cô đi xa. Đáng được ăn mừng chính là, cái này chuyện ký chỉ ở Anh quốc cảnh nội phát hành, thì kệ gì phu nhân hẳn là không đọc qua liên quan đoạn. Bằng không bỏ cánh cứng phóng viên tiểu thư đại khái đã im hơi lặng tiếng. Muốn biết vị này người da đen nữ phù thủy nhưng không có nhìn như vậy ôn hòa, cô đỗ phép là từ vị ôn tạ bác vi chế tác, vùng đất ngập nước hạ hoa quả mận bắc mục, ở trong chứa một cây vùng đất ngập nước người sói lông tóc, đối với hắc ma pháp khao khát, giống như máu tươi với quỷ hút máu đồng dạng. Từ cô cực kỳ ngắn ngủi nhiệm kỳ liền có thể nhìn thấy một chút chấp chính kinh nghiệm, cứ việc có chiến thắng Jin nước Úc chiến công, nhưng trong chính trị khôn khéo cường ngạnh phong cách đắc tội rất nhiều người, đối đãi đồng liêu cũng không phải rất thân mật, rất ít hiển lộ nhẹ nhõm thân mật một mặt, dẫn đến đại đa số người không phải rất ưa thích cô. Rời đi hiệu vợ mò nỉ phía trước đột ngột bái phòng, chủ yếu là phó ấn hiệu trưởng chủ đạo, dù sao gở dạ vẹt gia tộc là hắn lao bạn bè một trong. Đơn giản bắt chuyện qua, tiêu phí vài phút hàn huyên ôn chuyện, một đoàn người chuyển tràng đi tới phòng ăn, một bên hưởng dụng tiệc tối, một bên nói chuyện chính sự. Luân quý ngài, xê dạ phi nạ tọa tại bàn dài thủ vị, ngữ tốc chậm chạp, ta rất sớm đã nghe qua ngươi tên, nhập học lúc đồng thời nhận được 4 tòa pho tượng tán thành tích ưu tú, thực lực hùng mạnh, ta nhóm đều cảm thấy ngươi khả năng sẽ cùng ta mở rộng. Tốt nghiệp về sau tiến vào phép thuật quốc hội, thậm chí trở thành đời tiếp theo chủ tịch, không nghĩ tới nhân sinh giống như phép thuật, cho dù là giống nhau thần chú cùng động tác, thả ra tới hiệu quả cũng khả năng hoàn toàn khác biệt. Mèn Bỉn không nhanh không chậm cắt trong bàn ăn bò bít tết, ta chí hướng không tại quốc hội trên bàn tiệc, cùng nhau so quyền lực và chính trị, phép thuật huyền bí càng thêm có lực hấp dẫn. Xê Dạ Phi Nạ nghiêm túc quan sát đến hắn, động tác mang theo lão nhân đặc lưu chậm chạp, rất lâu về sau mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thực sự là khiến người kính nể cô nhận trở về ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hiệu trưởng, sợ cô ở cùng mới xả lẻm sự tình. Ta nhóm vài thập niên trước liền bắt đầu điều tra. Bà dễ bổn cái họ này, sớm nhất có thể truy tố đến 17 thế kỷ một vị sở của ở phù thủy, hắn ngụy trang thân phận cùng chừng mấy vị no mạt kết hôn, sinh hạ hơn 10 vị đứa bé gở dạ vẻ là bà dễ bổn khổ chủ một trong, gia tộc chỉnh thể suy yếu, xê dạ phi nạ nhiệm ký ngắn ngủi, chính vào tráng niên thời kỳ bị thay đổi xuống này, đều có nhận đến mới xạ lẻm từ thiện hiệp hội vị kia mạ gì bà dễ bổn ảnh hưởng. Tại nhiệm lúc lợi dụng phép thuật quốc hội tài nguyên điều tra, lui xuống bề sau cũng không buông lỏng, lợi dụng gia tộc thế lực truy tra, nhiều năm như vậy cũng có một chút thành quả. Không biết là vận mệnh quấy phá, vẫn là trước kia mưu hại phù thủy bị người cướp, vị kia sở của ở bạ dễ bổn huyết mạch tất cả đều là no mặt cùng pháo lép. Những cái kia nhị đại bạ dễ bổn trơ mắt nhìn xem phẹn tạ sĩ mỹ lệ phép thuật thế giới, lại không cách nào chạm đến, mãnh liệt chênh lệch dẫn đến tâm lý bặm mẻo, lại thêm bạ dễ bổn tận lực dẫn dắt, dẫn đến hắn nhóm thống hận phù thủy, thống hận phép thuật quốc hội. Thống hận thì thống hận, đoạn thời kỳ kia phép thuật quốc hội mới sáng tạo, quét sạch đen phù thủy, thái độ thủ đoạn đều rất cương ngạnh, cái này một số người đành phải ngủ đông xuống. Ban đầu phù thủy bạ dễ bổn sau khi chết, giữ bí mật pháp dần dần hoàn thiện, đời thứ 3 đời thứ 4 bà dễ bổn chưa từng gặp qua phép thuật, chỉ có số ít kế thừa đời thứ 2 vận bèo cực đoan cửu hận. Nếu như thuận lợi phát triển tiếp, bà dễ bổn gia tộc sau đại hội dần dần lãng quên phép thuật, đem hắn cho rằng tổ tông lưu lại phẹn tạ sĩ chuyện xưa. Hết lần này tới lần khác lúc này bà Thác La Mô bà dễ bổn gặp nữ phù thủy tẻo vẹ tin, cầm tới lúc đó phép thuật giới toàn bộ tình báo, xảy ra phép thuật quốc hội lớn nhất để lộ bí mật án. Phép thuật quốc hội điều động viên chức dùng lãng quên chú rửa sạch, lúc xóa đi bà Thác La Mô trí nhớ, lọt vào kịch liệt phản kháng, thậm chí ý đồ giết chết ký ức gạch bỏ biên, cuối cùng bởi vì ở nơi công cộng mở súng vào tù. Mà mạ gì là ba thác la mâu hậu duệ, cũng là ký ức gạch bỏ sơ hở một trong, cho rằng Ba Thác La Mâu thê thảm vào tù sau chết oan là phù thủy mưu hại, gây dựng mới xã lệm từ thiện hiệp hội, náo ra phía sau sự tình. Trộm lấy trứng rồng bạ dễ bổn, khả năng là trước kia mạ gì giấu hậu đại, cũng khả năng là cô nhận nuôi đứa bé, là cái nó mà, trước mắt chỉ có thể điều tra đến hắn trốn ở Mexico, nhận dưỡng một nhóm có ma lực nhi đồng, còn lợi dụng tổ tông lưu lại tới ghi chép lừa gạt một vị hiệu vợ mò nỉ tốt nghiệp, để cho tốt nghiệp dạy nhi đồng phép thuật, chính mình thẩm tiến hành tẩy não khống chế xệ dạ phi nã lắc đầu, thở dài, nó mà chiến tranh thủ đoạn, từ ấu niên bắt đầu quán thâu vặn béo tư tưởng. So phù thủy đoạt hồn chú còn muốn lợi hại hơn. Khó trách có thể để phù thủy dùng sinh mệnh làm đại giá thủ hộ bền chắc không thể phá được lời thề, loại tư tưởng này khống chế trình độ, thậm chí so bổn ma cùng dình nước Úc còn muốn hùng mạnh. Mẹn bình tâm tư cũng rất phức tạp, nhẹ giọng nói, để cho phù thủy nhìn thẳng vào một lệ, hiểu rõ khoa học hiện đại, cái này là một lệ nghiên cứu học ý nghĩa. Phòn Pen hiệu trưởng cảm thán nói, hiệu vợ mò nỉ không có chuẩn vào chi thư cùng tiếp nhận chi bút, không cách nào tình chuẩn tuyển thẳng phiến đại lục này mỗi một vị phù thủy hài đồng, cho nên để cho bà dễ bổn chui chỗ trống. Trên bàn cơm nhất thời có chút trầm mặc. Tích Lũy cùng một tờ nghe trưởng bối cùng đại lao trò chuyện loại chủ đề này, hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể yên lặng dùng cơm, chỉ sợ quấy nhiều trận này nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí tận lực không để bộ đồ ăn va chạm phát ra âm thanh. Phép thuật quốc hội tra được hắn nhóm vị trí sao? Mẹn Vinh hỏi. Xê dạ phi nạ lắc đầu, mê thi cô cái chỗ kia, nó mà xã hội so phép thuật giới còn loạn, đen phù thủy đem đũa phép một dấu, trốn vào khu dân cư, dù là đem thần sáng toàn bộ phái đi ra cũng tra không qua tới. Mẹn Vinh nhíu mày, nói như vậy, chỉ có thể chờ đợi hắn nhóm về sau lộ đầu, lại nghĩ biện pháp truy tra sao? Hắn nhóm nhất thiết phải định kỳ mua sắm phép thuật tài liệu, chỉ cần tại Mexico phụ cận phù thủy phiên chợ bố phòng, sớm muộn có thể khóa chặt hắn nhóm vị trí. Xê dạ phi nạ giọng nói hiển lộ mấy phần ngoan lệ, chỉ cần có thể khóa chặt vị trí thấp nhất địch lì cùng nạ xì run lời bấy, túi đầu đem đầu vùi vào bàn ăn, liếc nhìn nhau. Đây là ta nhóm có thể nghe tin tức sao? Bàn dài lần nữa lâm vào trầm mặc, chân tướng điều tra thanh sở, nhưng bắt công tác lâm vào cục diện bế tắc, mẹn bỉn cũng không có gì biện pháp tốt, hơn nữa xem như phép thuật quốc hội trọng điểm giám sát đối tượng, hắn cũng không tốt nhúng tay loại này sự tình. Chỉ có thể chúc mỗ bị phó chủ nhiệm lên chức thuận lợi. Bà dễ bổn sự tình đến nơi đây tạm thời có một kết thúc, lần này dạ tiệc cơm phía trước rượu cùng khai vị có một kết thúc, kế tiếp là bữa ăn chính. Không nói những thứ này cặn bã sự tình. Xê dạ phi nạ nhận lên ngoan lệ, nhìn về phía trẻ tuổi giáo sư, ôn hòa cười nói, luận quý ngài, nghe nói ngươi thành lập một cái ma kính câu lạc bộ, tại Anh Quốc cùng Romania bên kia sinh ý thịnh vượng, có hứng thú đến bên này phát triển sao? Melvin lập tức lộ ra nụ cười, ma kính câu lạc bộ hoan nghênh đồng bạn mới. Ảnh kính cái này đồ vật, phạm vi bao trùm càng rộng, nhận ích càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng sâu xa. Vợ dạ vẹt xem như nước Mỹ bản thổ phù thủy gia tộc, mặc dù gần mấy chục năm có chút suy yếu, nhưng nội tình còn tại, tài lực phong phú, trước mặt vị này vẫn là khi xưa quốc hội chủ tịch, nhân mạch tài nguyên thâm hậu, tin tức linh thông, đơn giản là tuyệt cao đồng bạn hợp tác. Đương nhiên cũng có khuyết điểm mừng, cùng Anh Quốc phân tán tiểu quán bột liên minh cùng nhau so, vợ dạ vẹt gia tộc không tốt bản điều kiện. Melvin nhấp một miếng rượu đỏ, suy tư cân nhắc, mở ra ma kính câu lạc bộ điều kiện. Nếu có cần, tất cả ảnh kính nhất thiết phải phối hợp câu lạc bộ tiến hành đặc biệt nội dung mở rộng chiếu phim. Bất luận kẻ nào cũng có thể chế tác tiết mục, nhưng ảnh trong kính cho cuối cùng thẩm tra, nhất thiết phải từ ta toàn quyền phụ trách. Xê dạ phi nạ nhíu mày đánh giá trẻ tuổi giáo sư, căn cứ vào trước mắt nhận tụ tập đến tình báo, ảnh kính lợi ích chính xác phong phú, vị này luận quý ngài xem như câu lạc bộ buôn, quả thật có tư cách mở ra điều kiện, nhưng gỡ dạ vẹt gia tộc, hoặc có lẽ là cô vịt kệ gì vẫn là càng quen thuộc hoàn toàn trường không quyền chủ đạo. Câu lạc bộ điều kiện có chút quá khắc nghiệt. Đi qua cẩn thận suy xét vị này già mua nữ phù thủy trong lòng đã có kết quả, cùng nhau so ngắn hạn nhất ích, vẫn là chủ đạo quyền khống chế càng trọng yếu hơn, luận quý ngài. Ta hy vọng ngươi có thể lại cẩn thận cân nhắc, gỡ dạ vẹt tại 34 cái châu đều tham dự tiểu quán kinh doanh, có thể trong thời gian ngắn đem ảnh tính mở rộng đến toàn cảnh phù thủy khu quần cư, nếu như câu lạc bộ điều kiện rộng rãi đến đâu một chút, ta nhóm nguyện ý cắt nhường một bộ phận nhận đích chia. Mẹn bình cơ hồ không chút suy xét, chỉ mấy giây thời gian, bị vơi lắc đầu, câu lạc bộ là một cái chính thể, tại Anh Quốc cùng Romania cũng là giống nhau điều kiện, nếu như đối mặt gỡ dạ vẹt lùi bước, cái kia là đối với khi xưa đồng bạn bước bỏ. Tài phú nhận đích cái gì? Hắn kỳ thực cũng không thèm để ý ngược lại tính thế nào cũng là kiếm, mà nội dung nhưng là thông hướng phép thuật trung cực huyền bí con đường. Xê dạ phi nạ có chút không vui, buông xuống đôi mắt, già mua giọng nữ có chút khàn giọng, gờ dạ vẹt mang cho câu lạc bộ trợ lực, nhất định vượt xa hắn phù thủy, có lẽ giáo sư ngươi có thể đi trở về lại suy nghĩ một chút cái này là đàm phán vỡ tan ý tứ. Ta biết. Mẹn bỉn khẽ gật đầu, thật cũng không nói cái gì không cần suy tính lời nói. Trên bàn cơm ánh đến lay động, phón bèn hiệu trưởng thưởng thức tiểu bò bít tết, mặt mỉm cười. Chương 116, đường về. Mùa tựu trường. Chương 116, đường về. Mùa tựu trường. Trung tuần tháng 8 sáng sớm, hiệu vợ mò nhỉ tòa thành ánh đèn dần dần sáng lên, thủ cụ chỉ các người hầu bắt đầu quét dọn tòa thành, tu bổ mặt cỏ cùng những cây, ngẫu nhiên dùng thủ cụ chỉ ngôn ngữ giao lưu, càng nhiều thời điểm là trầm mặc. M.O.U.N.T.G. dày lọc chậm rãi tỉnh táo lại. Mẹn bình tại trong vườn trồng trọt bận rộn nửa giờ, dùng phân liệt chú tu bổ rắn cây tươi tốt cành cây, cùng thủ cụ chỉ nhóm phân tốc thích hợp tu bổ khác biệt, hắn làm một đám trực tiếp tách ra. Gỡ xuống cành cầm ở trong tay dò xét phút chốc, xác nhận chỉ có bộ phận phiến lá biên giới hơi hơi ố vàng, loại này cành ma lực cùng sinh mệnh lực tối tràn đấy, hiệu quả tốt nhất. Đem tu bổ xuống cành cây nhét vào vài lanh túi, dùng sức ép chặt, xét căng phồng, lại dùng một đoạn vỏ cây xé thành giản dị dây thường thắt chặt cột chắc, để tiến ngoại hình hoàn toàn không phối hợp hành lý trong dương. Phòn Pen hiệu trưởng mắt nhìn hắn bận rộn thân ảnh, lại nhìn mắt mấp mô giống như là bị cầu gặm qua rắn nhánh cây nhà, làm sơ trầm mặc, bằng không ngươi dứt khoát đem rắn cây đào đi thôi. Không nhìn hiệu trưởng biến thành màu đen sắc mặt, Mẹn Vịn nhẹ giọng cười nói, đừng đau lòng, hiệu trưởng, chỉ là một chút ngoại vi cảnh, coi như ta bây giờ không tu kéo, mùa đông cũng là muốn điêu tàn, coi như là tiễn đưa ta sắp chia tay lễ vật. Ai tặng lễ vật? Hiệu vợ Moni vẫn là họ nẹt Seven. Phòn Ben hiệu trưởng hơi trầm mặc, không tiếp tục tính toán cái này mấy cái. Mấy trăm đầu nhánh cây, hắn có chút đau lòng chuyển khai ánh mắt, chén lửa tranh bá cuộc so tài chuyện, tin tức có thể tin được không? Chưa làm gì sai. Mẹn Vịn đối với cái này rất có chắc chắn, hiệu vợ Moni nếu như muốn tham dự vào, không thể chỉ từ trường học phương diện vào tay. Còn muốn liên hợp phép thuật quốc hội cùng hắn ba trường học chỗ phép thuật bộ quốc tế sự vụ ti câu thông. Nước Pháp phép thuật bộ ta không hiểu rõ, nước Anh quốc tế sự vụ ti chủ quản tên là Bạt Tị Rút, tại phương diện nghề chính công tác so sánh tận trách, đùng sật chèn bên kia, Romania phép thuật bộ hẳn là có thể chen mồm vào được, sách ta tên rất có tác dụng. Phòn Bèn hiệu trưởng nghe học sinh đề nghị cùng ăn bài, chậm rãi liền không như vậy đau lòng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nhóm này rắn nhanh cây đầu vẫn rất đáng giá. Ta sẽ chú ý. Phòn Bèn hiệu trưởng hơi ngưng lại, ngược lại nói lên hai ngày trước dạ tiệc chuyện, ngươi cùng gờ dạ vẹt gia tộc sinh ý không thể đồng ý liền không thể đồng ý à, coi như không có gờ dạ vẹt nhà trợ rút, bù hạ vẹt bên kia cũng sẽ dần dần khuyết tạt tới. Mẹn Vịn có tính toán của mình, cùng nhau so tiền vàng nhật ích, nội dung quyền khống chế càng trọng yếu hơn. Phòn Bèn hiệu trưởng gật đầu một cái, lộ ra hòa ái nụ cười, vậy thì chúc ngươi đường đi vui vẻ. Chén lửa tạm biệt. Trước tiên từ MOUNTG giấy lọc chạy tới New York, lại từ đồ lực cao ốc đi tới nước Anh phép thuật bộ, huyễn ảnh di hình cùng chìa khóa cửa là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, nhưng cũng không quá thoải mái dễ chịu. Hai giờ sau, đến trạ dìm thập tự đường phố. Đẩy ra phá nổi đồng quán ba sân vườn sau tường gạch, Mẹn Vịn cảm giác có chút kỳ diệu, vượt qua mấy ngàn dặm Anh, từ Hồ Gợt đi tới Budapest, lại từ Romania đi tới Vermont, cuối cùng trở lại bên này đã là 2 tháng đi qua, nghỉ hè tới gần hồi cuối. Trở thành phù thủy về sau, đối với thời gian và không gian cảm giác cũng bất chi bất giác phát sinh thay đổi, ngẫu nhiên hồi tưởng lại những cái kia lâu đời ký ức, luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Hẻm xéo so nguyên lai càng thêm náo nhiệt, tới gần khai giảng, phở lão gì rèn mỡ lọt tiệm sách cùng mạ kiện phu nhân áo choàng cửa hàng lúc nào cũng chật ních học sinh cùng phụ huynh, bên cạnh hẻm nọc tùn nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Đi qua đầy nước bùn cùng cỏ xỉ rêu hẹp hòi đường tắt, Mẹn Vịn gõ bột dìn mở kẹt cửa tiệm. Hoàng đồng chuông cửa tiếng vang thanh thúy, tạo thành rõ ràng dứt khoát đối với so chính là bột dìn vẫn như cũ láo cá giọng điệu, hoan nên quang lâm, ta có thể vì ngươi làm chút cái. Luân giáo sư, mới gặp lại ngài thật làm cho người vui vẻ. Máy móc không có tức giận nói năng ngọt sức cấp tốc chuyển thành nhẹ nhàng vui thích ngữ điệu, không người lưng gù bột dìn đẩy mắt kính một cái, mặt kính phản xạ ra cùng hắn tóc tương tự bóng loáng. Mẹn Vịn trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười, ta hôm nay không mua đồ vật, cũng không bán đồ vật, bột dìn quý ngài. Vậy ngài tìm ta là? Ta muốn ngươi giúp ta dẫn kiến một người. Góc đối khu cụ. Hẹp nóc tùn. Haji đầu váng mắt hoa mà leo ra lò sưởi, làn da có chút bầm đen, trên thân dính đầy than đá xám, hắn đem tan vỡ kính mắt phụ chính, miễn cương thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, một nhà lờ mờ quỷ dị phù thủy cửa hàng. Trên giá hàng bày đủ loại quái dị vật mèo vật, vết máu sở hoặc tỷ lá bài, đờ đẫn pha lê ánh mắt cùng xương người ghép lại chế thành truy thủ. Trên trần nhà treo giữ tận mặt nạ, dì xét nhưng vẫn như cũ sắc bén gai nhọn. Haji có thể chắc chắn, nơi này đồ vật không có một dạng có thể liệt tại trên hồ gợt trường học mua sắm đơn, mà pha lê tủ kính bên ngoài đầu kia hẹp hòi ẩm thấp hẹp nhỏ, cũng chắc chắn không phải hẹp xéo. Ngay tại hắn nhẹ chân nhẹ tay xê dịch về cửa ra vào chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, trước cửa xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một cái là chán ghét dở dạ cổ mạn phụ, một vị khác khuôn mặt xa lạ trung niên nam vu thoạt nhìn là mạn phụ bố. Haji bị ngăn ở bên trong, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng trốn vào một cái màu đen trong tủ gỗ. Từ bên trong đóng lại cửa, chỉ lưu một đầu khe hẹp nhìn trộm. Nếu như ngươi tay còn muốn mà nói, nên cái gì đều đừng đụng, dở dạ cổ. Trung niên nam vu hề vải đánh giá kệ hàng, xúc động chung cửa, đùng trong truyền đến nhẹ vang động. Ta cho là ngươi muốn cho ta mua kiện lễ vật đâu. Dở dạ cổ hậm hực nhận tay, hắn đang chuẩn bị sờ trên cái giá hắc ma pháp vật phẩm. Đối thoại của hai người chắc chắn Haji suy đoán, hắn tập trung lực chú ý, càng thêm cẩn thận mà nghe lén hai người nói chuyện. Lúc này một cái gặp con người lưng gù xuất hiện tại phía sau quầy, giọng điệu cùng tóc một dạng lão cá, hắn nhìn vô cùng ăn kinh, mạn phụ quý ngài, còn có mạn phụ thiếu gia, ngài thật sự tới rồi. Mạn phụ quý ngài hơi nhíu mày, từ trong quần áo bên cạnh móc ra một quyển giấy da dê, xem bộ dáng là một loại nào đó danh sách, ta hôm nay không mua đồ vật, bột dìn quý ngài, ta là tới bán đồ vật. Vô cùng hoan nghênh. Bột dìn quý ngài tất cung tất kính tiếp nhận danh sách, lại không có lập tức đi xem, mà là cân nhắc nói, mạn phụ quý ngài, những thứ này sinh ý có thể sau đó bàn lại, có vị quý ngài muốn theo ngài nói chuyện, ngài nhìn mạn phụ quý ngài mặt không biểu tình. Ánh mắt có chút lạnh. Dở dạ cổ không thanh sở tình trạng, vô chi vô giác hỏi, quý ngài, vị nào quý ngài? Bột dìn quý ngài nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, hơi hơi nghiêng thân chỉ hướng phía sau bụng trong, ra hiệu lù xì ủ chính mình đi xem. Mạn phụ quý ngài vòi dài lỗ hơi hơi chập trùng, liếc xéo bột dìn một mắt, cất bước đi vào phòng. Dở dạ cổ lập tức liền muốn đuổi kịp, lại bị bột dìn quý ngài giữ chặt. Mạn phụ thiếu gia, đến xem cái này đỉnh xương sọ như thế nào. Indian tế tự chế thành vũ tù nhìn thấy dở dạ cổ hai ba câu nói liền bị thay đổi vị trí lực chú ý. Haji nhếch miệng, ai nấy đều thấy được bột dìn quý ngài là vì tách ra hắn nhóm cha con, hết lần này tới lần khác hắn còn sững sờ mắt lửa, thật là một cái đồ đần. Hắn xuyên thấu qua hẹp hòi khe hẹp cố hết sức liếc về phía bùng trong, trừ mạn phụ quý ngài, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, thân hình thon dài, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Mạn phụ quý ngài đi vào bùng trong, liếc thấy gặp đứng tại gian phòng trung ương tuổi trẻ phù thủy, đang tại lật xem một bản hắc ma pháp thư tịch, phong trang dùng đỏ sẫm biến thành màu đen mực nước vẽ lên đầu độc rắn, ẩn ẩn lộ ra mùi máu tươi. Hắn tiện tay đưa tay trượng đặt tại trên cái giá bên cạnh, luận giáo sư. Mạn Phu đương nhiên là nhận ra vị này giáo sư, ban đầu trên báo chí dưng danh, đằng sau dựa vào ma kính câu lạc bộ trở thành anh quốc phù thủy giới tân tú, tại trong cùng tuổi phù thủy, mẹ Vịn Luận là hiển hách nhất tên. Nhưng ấn tượng khắc sâu hơn, hay là đến từ nhà mình đứa bé dở dạ cổ thuật lại. Ban đầu cái kia không quan trọng nói đùa, dùng ngượng ép buồn cười lộ dịch suy luận ra sẽ lập tư ái mộ vợ mình, Na Sĩ Sa đem nhi tử thật kinh khủng mật tín cho mình nhìn lên, hắn chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Mạn Phu đương nhiên sẽ không cho là như thế thái quá suy luận thật sự, chỉ coi thành chê cười đối đãi, còn cho sẽ lập tư phát thiệp mời, dự định làm mặt trêu chọc. Đáng tiếc hắn không có tiếp nhận mời đến nơi hẹn. Về sau là rừng cấm dạo đêm lúc cảnh cáo, vậy sau này giờ dạ cổ đông nhiên hiểu chuyện rất nhiều, hắn nhóm vợ chồng còn tưởng rằng là đứa bé đến trường lớn lên, về sau giờ dạ cổ ngẫu nhiên hỏi mấy chỗ cửa hàng tiền thuê nhà, mới biết là vị này giáo sư cho hắn học một khóa. Cuối cùng là giờ dạ cổ nghỉ định kỳ trở về khoe khoang cùng lòng bặt tờn nhà đứa bé đặt tới giao dịch, mặc dù chỉ là hai đồng nhà tròi, nhưng cũng hiển lộ ra Mạn Phu gia tộc phong phạm. Đối với dạng này một vị tân quý giáo sư, Mạn Phu quý ngài không ngại cùng hắn giao hảo. Đương nhiên, là có hạn độ, có phòng bị giao hảo. Mạn Bình cũng tương tự đang đánh giá vị này trung niên phù thủy, Mạn Phu gia tộc gia chủ, mậu dịch trải rộng trong ngoài nước người làm ăn, khi xưa hạch tâm tử thần tự tử, đạo thoát thẩm phán ra vẻ đạo mạo giả, phép thuật giới âm lưu ra, khẳng khái giúp tiền nhà từ thiện, Lucy U Mạn Phu. Mái tóc màu vàng óng nhạt, thâm thúy xám sắc hai mắt, một tấm mặt nhọn thương bạch, tướng mạo cùng giờ dạ cổ rất tương tự. Mạn Phu quý ngài, rất xin lỗi như thế mời người gặp mặt. Mạn Bình để sách xuống sách đối với hắn khẽ không lời, lộ ra đường còn không thể bắt bẻ đủ cười, tiện tay gọi đến hai cái ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nghe nói Mạn Phu quý ngài muốn xử lý một nhóm khó giải quyết vật phẩm, vì ứng đối phép thuật bộ gần nhất tra xét. Mạn Phu quý ngài khẽ gật đầu, tựa như ngồi xuống, tự rêu nói, Mạn Phu gia tộc cái họ này còn lại danh vọng không nhiều, miễn cưỡng đủ ta dây dưa hai ngày, đem lầu các dọn ra. Hắc ma pháp vật phẩm chỉ là vấn đề nhỏ, điều tra ra cũng chỉ là giao nạp phạt tiền, những thứ này gã lệ ổng đối với Mạn Phu tới nói không tính là gì. Mạn Bình lời khen ngợi để cho Mạn Phu khẽ nâng lên cái cằm, toát ra mấy phần tự đắc, nhưng tiếp xuống nửa câu, vừa sợ phải hắn hãi nhiên thất sắc, cái kia hắc ma vương đồ vật lại nên xử lý như thế nào đâu? Mạn Phu quý ngài con ngươi co rụt lại, nụ cười cứng ở trên mặt, cơ thể căng cứng hiện ra bản năng phòng bị, hắn làm ra cường ngạnh tư thái, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mạn Bình nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, từng chữ nói ra, ta nói, ngươi túi bên trong quyển nhật ký, định xử lý như thế nào đâu? Tinh chuẩn cặn kẽ lời nói đánh nát Mạn Phu đấy lòng tất cả may mắn, hắn phần lưng cấp tốc thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, suy nghĩ phân loạn, ý đồ phân tích vị này trẻ tuổi giáo sư ý đồ. Hắn như thế nào biết nhật ký bản sự? Hắn là hắc ma vương nhân. Không, hắn là đồ mỡ lẽ đỏ người. Mạn Bình tự mình tiếp tục nói, ta nghĩ Mạn Phu quý ngài hẳn là nhìn qua ta phim nữa, ta cùng đồ mỡ lẽ đỏ đều tin tưởng, hắc ma vương tổng có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, ta phi thường tò mò, đến lúc đó ngươi nhóm này rơi lại sau cấp tốc phản chiến, đào thoát lao ngục bán đứng minh hữu, nhiều năm như vậy chưa bao giờ tìm kiếm qua hắn tử thần tự tử, còn có thể nhận được hắc ma vương tín nhiệm sao? Có lẽ bằng vào Mạn Phu phong phú gia tư, sâu xa nhân mạch, ngươi nhóm vợ chồng, còn có người đứa bé giờ giặc cổ, có thể một lần nữa trở thành hạch tâm tử thần tự tử, thế nhưng sau này thì sao? Hắc ma vương lần này có thể thu được thắng lợi sao? Nếu như hắn lần nữa bị thua, ngươi lại muốn đảo hướng phương nào đâu? Lại hoặc là ngươi nhóm trở thành song phương đều bỏ qua pháo sám, mặc kệ ai đạt được thắng lợi, Mạn Phu đều biết trở thành thành toàn đối tượng. Mạn Phu cảm thấy có cỗ hàn khí lạnh như băng, một mực từ lòng bàn chân lan tràn đến đáy lòng. Mạn Bình ôn hòa cười nói, lại hoặc là ngươi có thể có điều thứ ba được ra. Cùng cụt, xuyên thấu qua tủ gỗ hẹp hỏi khẽ hẹp, Haji nhìn thấy Mạn Phu quý ngài cước bộ đội vã đi ra bùng trong, một cái kéo qua dở dạ cổ, đội vã rời đi cửa tiệm. Tạm biệt, Mạn Phu quý ngài, trưa mai ta đi trang viên cầm hàng có thể chứ? Bột dìn định hót gọi. Ân cha con hai đạo thân ảnh biến mất ở hẹp hòi ẩm thấp hẹp nhỏ, cửa hàng một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bột dìn đẩy kẹp mắt mũi kính, quay người chậm rãi trở lại bùng trong, trong miệng còn tại nhỏ giọng thầm thì, nếu như truyền thuyết là có thật, tờ danh sách này bên trên đồ vật vẫn chưa tới Mạn Phu trang viên cất giấu một nửa. Hô Haji thở dài một hơi, tính toán đợi bột dìn triệt để đi vào bùng trong, hắn liền lặng lẽ chạy ra ngoài, thần không biết quỷ không hay rời đi. Ngay tại hắn chờ đợi thời cơ thời điểm, Haji con ngươi bỗng nhiên nhận co lại, xuyên thấu qua khe hẹp, chỉ thấy bùng trong đi ra một đạo không tưởng tượng được thân ảnh, thân hình vòn dài, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Lại là luyện giáo sư, hắn dưới đáy lòng hò hét. Haji mắt thấy luyện giáo sư cùng bột dìn nói chuyện phiếm hai câu, dưới nách kẹp lấy một bản hắc ma pháp thư tịch cùng một bản quyển nhật ký, chuẩn bị cáo biệt rời đi. Tiếp đó ánh mắt tùy ý tại mặt tiền cửa hàng đảo qua, rơi vào chính mình nhận thân trong một tủ, lộ ra một kia ý vị sâu xa đủ cười. Luyện giáo sư từng bước tới gần, Haji chậm rãi ngừng thở. Haji hướng về phía mẹ Lin thể, hắn trước đó một trực giác phải luyện giáo sư nụ cười thân thiết ôn hòa, nhưng bây giờ trông thấy giống nhau nụ cười, lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nương theo một hồi mang theo mùi nấm mốc gió nhẹ, mẹ Bỉn kéo ra cửa tủ, nhìn xem bên trong chật vật Haji, trong đầu hiện ra rất nhiều trí nhớ xa xôi. Hẳn là đố bị phát giác Mạn Phu dâm lưu, cho nên quấy rối ngăn cản Haji trở lại trường, kết quả mẹ Adly huynh đệ cản thúy bà hắn tiếp vào trang trại hang sóc, cùng nhau chờ khai giảng. Đằng sau còn muốn náo ra chút nhiễu loạn, ít nhất cây kia đáng thương đánh người liều phải xui xẻo. Hắn cười hỏi, lần thứ nhất sử dụng bụi phấn phở lù, niệm sai địa danh. Haji muộn thanh muộn khí ừ một tiếng. Sau đó chỉ nghe đôn đốt một tiếng, thấy hoa mắt, chỉ thấy giáo sư ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vệ tan cảnh thấu kính đột nhiên ghép lại dung hợp, tầm mắt biến thành rõ ràng. Mẹn Bín lại gọi đến một tia gió lốc, vòng quanh hắn thổi hai vòng, cuốn theo trên thân dính than đá xám, cuốn vào không xa lò sưởi bên trong. Đi thôi, ta mang ngươi đi hẻm xéo, ngoại ạt lì phu nhân nên tìm đến nội vàng. Thời gian một cái nháy mắt, bộ dáng chật vật liền rực rỡ hẳn lên, Haji còn có chút ngượng. Luận giáo sư đến cùng là người tốt hay là người xấu,